Là. Xin nghe chủ nhân pháp dụ. Hết thể tu giả lập tức chuyển động, cũng không phân địch ta, đều là nghe lệnh quét tức chiến trường lên. Vương Yên Nhiên thấy vậy nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống. Có điều, trải qua này chiến dịch, vương gia nguyên khí mất hết, thực lực mất hết. Dạ Tinh trước người không khí khẽ chấn động, Bái Nguyệt Thiên mệnh thân hình chậm rãi xuất hiện, nửa quỳ ở Dạ Tinh trước người, thấp giọng nói, chủ nhân, thuộc hạ vô năng, cũng không có bắt được vị kia luyện khí đại sư, lão tiểu tử kia giảo hoạt rất. Nói vậy trong tay hắn có lợi hại độn pháp đồ vật, thấy tình thế không ổn liền rất sớm trong bóng tối thoát đi. Lại chạy trốn. Dạ Tinh mẩn ra, khẽ nhíu mày. Hắn đúng là sơ sót. Vị kia luyện khí đại sư nhưng là để hắn khá là coi trọng. Có điều, chạy trốn bỏ chạy đi. Dạ Tinh nhìn về phía này Bái Nguyệt Thiên Mệnh, còn rất thận trọng, thật biết giải quyết. Đón lấy, liền nghe Bái Nguyệt Thiên Mệnh nói, chủ nhân nhưng là Dạ tộc tiểu thái tử Dạ Tinh, thuộc hạ có việc gấp muốn báo, là liên quan với Nguyệt Dạ Cơ đại nhân. Nương thân. Dạ Tinh cau mày. Đúng. Bái Nguyệt Thiên Mệnh bị làm sạch sau, hết thảy bí mật đều trang bị không thể, đối với Dạ Tinh nói, chủ nhân, chúng ta Bái Nguyệt tộc sở di dám quy mô lớn xâm phạm toàn bộ hoang vực, là bởi vì, chúng ta Bái Nguyệt tộc Bái Nguyệt nữ hoàng có liên lạc thánh hoang cấm địa thần bí dị tộc. Cái kia dị tộc tự xưng là ngoài vòng tròn sinh vật, cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ thần bí quỷ dị, chúng nó phảng phất là thể linh hồn giống như, có thể bám thân ở chúng ta nhân tộc trong cơ thể. Đặt thành một loại phục sinh. Mà chúng ta Bái Nguyệt tộc chính là mượn cái kia dị tộc sức mạnh, mới cấp tốc tăng lên thực lực, đã là sắp có thể nghiền ép toàn bộ hoang vực. Dạ Tinh nghe nói lời ấy, không khỏi sầm mặt lại. Thánh hoang cấm địa bên trong dị tộc, đây chẳng phải là nói, mẫu thân của chính mình đi nơi nào tìm thuốc giải không phải tự chui đầu vào lưới. Dạ Tinh cũng mặc kệ cái gì dị tộc, dám nhằm vào mẫu thân, hắn sẽ tàn sát hết. Các ngươi lần này Bái Nguyệt tộc đến Bắc Châu có bao nhiêu người, đều ở nơi nào? Dạ Tinh trầm giọng hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, cùng 110 người, 10 cái trảm linh cảnh, 100 hư luân cảnh. Bái Nguyệt Thiên Mệnh. Cũng biết bọn họ hiện tại đều ở nơi nào. Dạ Tinh hỏi. Bái Nguyệt Thiên Mệnh lắc đầu, nhưng là nói, ta có thể chát gọi để cho bọn họ lại đây, những người kia cũng nghiệp chướng nặng nề, hy vọng chủ nhân cũng có thể làm sạch bọn họ. Chương 157, Lâm Tinh nghe đồn. Sau 3 ngày, Trung Châu, một chỗ tới gần cạnh biển Tiểu Cảng Trấn. 106 nương. Ta thật giống nghe người khác nhắc lên một người tên là Lâm Tinh thiếu niên cường giả, biểu ca ta cũng gọi là Tinh, có phải hay không là hắn, chúng ta đi cái kia Hắc Ma Tông xem một chút đi. Trấn trên đường, bốn tên thần thái mệt mỏi tu giả cúi đầu đi tới, nói chuyện là tuổi tác ít nhất một tên thiếu niên. Gia huynh biểu muội, ôi, ngươi lại muốn nói cho ngươi cái kia gọi Lâm Tinh biểu ca, ta phải nói như thế nào ngươi mạnh khỏe đây. Hiện tại chúng ta phải khiêm tốn, không muốn khắp nơi rêu rao, nhiều người náo nhiệt cái loại địa phương đó. Cũng không cần đi tới. Cứ việc chúng ta bây giờ dịch dung đổi diện, thế nhưng cũng phải cẩn thận. Trong đó tên thanh niên kia lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Trong lòng hắn là đúng cái này Dạ tộc tiểu công chúa Dạ Hinh không nói gì. Cô bé này quả thực là không có thuốc nào cứu được. Không biết nàng cái kia biểu ca là thế nào mê hoặc nàng, lại lệnh một nữ hài sùng bái đến mức độ như vậy. Nếu như cái kia Dạ Tinh ở đây, hắn nhất định phải đem mạnh mẽ đạp ở dưới chân, để Dạ Hinh nhìn ai mới là chân chính có thể dựa vào nam nhân. Tiểu Hinh Nhi, Trương Phong, tuy rằng chúng ta bây giờ thay đổi dung mạo, nhưng vẫn là cẩn tắc vô ưu, những người kia nên còn đang tìm chúng ta, không muốn ở trên đường phố thảo luận. Tiểu Hinh Nhi đề nghị ra điểm tuy rằng không thích hợp, thế nhưng chúng ta đi Hắc Ma Tông phụ cận cũng không có cái gì, thường thường. Nhất uy hiểm địa phương cũng là an toàn nhất. Phụ nhân trung niên bất đắc dĩ nói, giữa hai lông mày ưu sầu làm như mãi mãi cũng sẽ không đánh tan tựa như. Dạ Tuyền cùng mình con gái lớn Trương Nguyệt ở một ngày trước bị đuổi giết lúc, cùng các nàng đi tán. Điều này làm cho nàng rất lo lắng. Không sai, bốn người này chính là Dạ Hinh, Dạ Hoàng cùng Trương Mẫu còn có Trương Phong. Trương Nương, ngươi không nên quá lo lắng, tộc thúc của ta cùng ngươi con gái sẽ không có sự tình, ta nghĩ bọn họ có thể hiện tại đã trốn được một chỗ an toàn cũng không nhất định. Dạ Hoàng biết 106 nương trong lòng lo lắng cái gì, khuyên lơn. Trương Nhu gật gù, này Dạ Hoàng một đường lưu vong, tựa hồ cao lớn hơn không ít. Đi tới một khách sạn, bốn người ngồi xuống, Trương Nhu đông nhiên nói rằng, Trương Phong, ngươi thiên phú hơn người, có thể sau đó chúng ta Trương gia báo thủ liền hy vọng ngươi. Trương Nhu còn chưa nói hết, Trương Phong liền đứng lên, ngạo nghễ nói, tộc mẫu ngươi yên tâm, ta nhất định giúp Trương gia báo thủ, cái kia tam tộc còn có thần cơ các, ta một cũng sẽ không buông tha. Trương Nhu nhưng thở dài, khoát tay háo một cái, trong lòng nàng rõ ràng Trương Phong tuy rằng thiên phú hết sức ưu tú, thế nhưng có chút tự đại, quá mức kiêu ngạo. Không cần nói diệt Bái Nguyệt gia. Có thể cả một đời cũng không cách nào cùng Bái Nguyệt ra một tên tổ cảnh chống lại, nói báo thủ, chỉ là như vậy nói một chút thôi. Nàng cũng biết, mối thù này có thể mãi mãi cũng không cách nào báo. Dạ Hinh Yên lặng chính mình băng bó bắt tay trên cánh tay vết thương, ở mấy ngày trước bị vây giết lúc, nàng sử dụng chính mình thánh hồn thiên phú hiểm trợ mọi người lúc rời đi. Bị thương không nhẹ, cũng còn tốt thiên phú của nàng cực cao, bằng không nàng căn bản chạy không thoát. Báo thù không thể gấp với nhất thời, sau đó làm việc ngàn vạn muốn lấy bảo toàn chính mình làm chủ. Ta không hy vọng chúng ta Trương gia con cháu, vì báo thù, hy sinh chính mình. Có điều nếu có thể, chủ yếu nhất không phải tìm kiếm tam tộc báo thù, mà là phục hưng gia tộc. Còn có Trương Phong, ta Trương gia vô thượng tử hà công pháp đến cuối cùng đều là nam nữ song tu, như vậy mới có thể phát huy ra tử hà công đích thực chính uy năng. Hiện tại ngươi cũng không nhỏ, nguyên bản ta là dự định để Trương Nguyệt cùng ngươi kết thành song tu bầu bạn, chỉ là hiện tại Trương Nguyệt không rõ sống chết, hiện tại các ngươi ba người ở đây. Có sự tình cũng cần song phương tự nguyện, bất kể như thế nào, chỉ cần là các ngươi tự nguyện, ta đều sẽ rất vui vẻ. Trương Nhu nói xong nhìn Dạ Hinh cùng Trương Phong một chút. Nàng biết Trương Phong đối với Dạ Hinh có hảo cảm, nhưng bé gái đối với Trương Phong tựa hồ rất phản cảm, chính hắn một danh nghĩa nương cũng không muốn ép buộc, vì lẽ đó chuyện như vậy vẫn để cho chính bọn hắn làm chủ đi. Lúc này, Trương Nhu đã không hy vọng bọn họ có thể chạy trốn tới Bắc Châu, hoặc là dạ tộc người tới cứu viện. Hai người này hài tử cũng rất đáng thương a. Trương Nhu trong lòng than nhẹ. Dạ Hinh thấy Trương Phong nhìn mình, lập tức lạnh như băng nói, không nên nhìn ta, ta biết cho ngươi xấu xa tâm tư, thu hồi cho ngươi này điểm ý nghĩ. Ừ. Trương Phong lập tức sắc mặt khó coi lên Dạ Hinh, ta biết ngươi một lòng nghĩ cho ngươi biểu ca, không nói ngươi nhất định là sẽ không còn được gặp lại ngươi cái kia Bắc Châu biểu ca. Coi như nhìn thấy, không chừng hắn đã ở thoát thân đây, hoặc là tử thi. Ừ, ta nhưng là nghe nói trên người của hắn thánh hoang chu sát lệnh. Dạ Hinh vừa nghe Trương Phong, khuôn mặt nhỏ âm hàn xuống, cút. Buồn nôn nam nhân. Ngươi Trương Phong bị Dạ Hinh tức thiếu chút nữa không phun ra một cái lao máu. Bất quá hắn vẫn là đè xuống lửa giận trong lòng. Ám đạo trước đem Trương Nguyệt tìm tới, chiếm được, Dạ Hinh luôn có cơ hội, lẽ nào Trương Nhu còn có thể hộ các nàng cả đời không được. Không nghĩ tới Thiên Ma Tông cổ phong Thiên Đô bị diệt, được kêu là Lâm Tinh cũng quá tàn nhẫn, hắn rốt cuộc là từ nơi nào đến. Tiểu lâu một góc, hai tên đang uống rượu tu giả tuy rằng thấp giọng bắt chuyện, thế nhưng vẫn như củ bị Dạ Hinh mấy người nghe được. Đúng đấy, thật sự quá mạnh mẽ, cổ phong Thiên Na sao nhân vật khủng bố đều bị hắn giết chết. Cha cha, thực sự là cái thế tuấn kiệt tranh đấu a. Đúng vậy, nghe đồn cái kia Lâm Tinh sẽ triển khai dạ tộc bát bộ phục long, còn có không gian pháp thuật chờ. Hai cái tu giả thấp giọng nghị luận. Dạ Hinh sắc mặt triệt để đại biến, không chút do dự lập tức đứng lên. Tiểu Hinh Nhi, ngươi nghĩ làm gì? Trương Nhu vội vã ngăn cản nàng. Hai người này mới vừa nói khẳng định chính là ta biểu ca, ta muốn đi qua hỏi một chút. Dạ Hinh nhìn chằm chằm chính uống rượu hai tên cấp thấp tu giả, ngữ âm đều có chút run rẩy nói. Ngươi phải tỉnh táo. Hiện tại chúng ta vẫn còn tình cảnh nguy hiểm, huống hồ hai người này nói thật hay giả, ai biết. Biểu ca ngươi mới bây lớn tuổi, lẽ nào có thể tu luyện tới cùng cổ phong Thiên Na dạng ngạo thế người một trận chiến mức độ. Ngươi ngẫm lại xem, đây chính là trảm linh cảnh cái thế chi tư a, cái kia cổ phong ngày vây tay một cái chính là hủy thiên diệt địa, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi biểu ca có thể đánh thắng được hắn. Dạ Hoàng, ngươi khuyên nhủ nàng, không phải vậy chúng ta đều sẽ bị nàng hại chết. Trương Phong nói, nhưng hắn đột nhiên phát hiện. Lúc này Dạ Hoàng biểu hiện cũng có chút không đúng, trong mắt tràn đầy chấn động. Mà Trương Nhu nhìn hai huynh muội tâm thần cũng là chấn động. Nàng nghĩ tới rồi tiểu Dạ Hinh nhắc tới cái kia Dạ Tinh chính là am hiểu không gian cùng bát bộ phục long. Lẽ nào đây chỉ là trùng hợp? Trương Nhu sâu trong nội tâm cũng đột nhiên cảm giác Dạ Hinh nói có thể là thật đúng. Chẳng lẽ cái kia biểu ca đúng là một cực cường khủng bố yêu nghiệt? Trương Nhu sắc mặt bất định, đang muốn mở miệng nói cái gì, Trương Phong chợt mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, đánh ra một đạo thần niệm đi vào. Ngươi đây là đang cùng ai liên hệ? Trương Nhu nhìn về phía Trương Phong. Tộc mẫu, chúng ta không cần phải nơi trốn, bằng hữu của ta tìm tới ta, hiện tại chúng ta chỉ cần đi bằng hữu ta gia tộc bên trong là được rồi, thật sự là quá tốt. Trương Phong một mặt hưng phấn, nói. Chương 159, Thái tử Gia Lâm. Trương Phong vốn tưởng rằng Trương Nhu nghe xong sẽ đại hỉ cực điểm, nhưng là lại phát hiện Trương Nhu nhưng nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Trương Phong có chút kinh ngạc nhìn xem Trương Nhu, ánh mắt lóe lên lại. Trương Phong, ngươi đã bằng hữu tìm tới ngươi, vậy ngươi trước về bằng hữu ngươi gia tộc đi. Nói xong lời này, Trương Nhu cười khổ một tiếng. Lúc nào nàng đường đường Trương gia tộc mẫu, sẽ lưu lạc tới muốn đi một nho nhỏ gia tộc tị nạn. Nàng Trương Nhu không phải đứng ốc, lần này gia tộc bị diệt càng làm cho nàng nhìn thấy ân tình lãnh đạm. Hiện tại làm cho nàng lựa chọn, nàng càng nguyện tin tưởng tiểu Dạ Hinh, đi vào Hắc Ma Tông mà không phải cái kia Lục gia. Bằng không, lấy các nàng nương ta đến cái kia Lục gia còn không biết phải nhận được cái gì đãi ngộ. Tộc mẫu, lẽ nào các ngươi không đi sao? Trương Phong cau mày. Hắn nguyên tưởng rằng Trương Nhu cùng hai huynh muội khẳng định rất tình nguyện cùng hắn đồng thời, nhưng cũng không nghĩ tới lạnh nhạt như vậy. Các ngươi khuyên nhủ tộc mẫu, đi trước Lục gia, chờ qua gió này đầu, chúng ta lại nghĩ cách về Bắc Châu. Trương Phong vừa nhìn về phía Tiểu Dạ Hinh cùng Dạ Hoàng, nói. Tiểu Dạ Hinh tựa hồ không có gì cả nghe được giống như vậy, chỉ là lại trở nên ngu si ngồi ở chỗ đó, đối với Trương Phong căn bản là không nhìn. Dạ Hoàng thì lại thương tiếc vuốt ve tiểu muội bộ tóc đẹp, coi lại xem Trương Nương, nhìn thấy Trương Nương cô đơn ánh mắt, hắn liền đối với Trương Phong nói, ngươi lời đầu tiên mình đi thôi. Trương Phong hơi nhướng mày, chính là khó, dưới lầu lại đi tới hai tên tu giả, lại đều có hư luân cảnh đại viên mãn tu vi. Nhìn thấy Trương Phong, hai tên tu giả trên mặt đều lộ sắc mặt vui mừng vội vã đi tới. Lục ba tiền bối. Trương Phong nhìn thấy hai người, cũng là vui vẻ. Trương Phong, cuối cùng là tìm tới ngươi. Đây là ngươi tộc nhân sao? Đồng thời về gia tộc chúng ta đi. Đi ở phía trước lão giả, nói rằng. Hai vị, ta là Trương gia Trương Nhu, đa tạ hai vị đến đây. Trương Nhu đứng lên nói. Trương Phong là ta Lục gia thiếu gia bằng hữu, chúng ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Trương Nhu ngươi cũng đi ta Lục gia ở lại đi, chờ phong thanh trôi qua, ta Lục gia sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi trùng kiến gia tộc. Mặt sau tới người đàn ông trung niên là không hề có một chút nào khách khí nói, hiện tại Trương gia chính là rơi mao phượng hoàng. Thấy rõ hai người này ngữ khí ở trong ở trên cao nhìn xuống, Trương Nhu biến sắc mặt, không nói gì. Trong lòng nhưng là nghĩ đến ban đầu ở Trương gia huy hoàng thời điểm, Lục gia là như thế nào lấy lòng. Hiện tại chênh lệch lại lớn như vậy. Trương Nương, chúng ta đi thôi. Dạ Hoàng nói. Bọn họ đi rồi, ta nghĩ đi tìm một hồi bọn họ. Dạ Hinh nhìn cái kia hai tên uống rượu say tu giả rời đi, nhíu mày nói rằng. Hinh Nhi, không nên gấp, nếu như thật sự biểu ca ngươi, chuyện này, chỗ khác cũng có thể hỏi thăm đến, cũng không nóng lòng nhất thời. Trương Nhu sờ sờ Dạ Hinh đầu nhỏ, đứng dậy. Vừa nhìn về phía Trương Phong nói, Trương Phong, ngươi đến Lục gia nỗ lực tu luyện đi, chúng ta đi trước. Trương Nhu nói xong, liền dẫn hai huynh muội rời đi, mà không có ai nhìn thấy nàng ở vừa dưới bàn để lại một viên nho nhỏ ngọc phù. Tộc mẫu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Vì sao không đi Lục gia đây? Trương Phong thấy vậy vội vàng kêu lên. Trương Nhu ôn hòa nở nụ cười, ta đi tìm Nguyệt Nhi a, ngươi đi trước Lục gia đi. Sau đó có thể chúng ta sẽ đi. Nhìn Trương Nhu mang theo hai huynh muội rời đi bóng lưng, Trương Phong đống nhiên sắc mặt âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, cho ngươi cái kia nhỏ yếu biểu ca sẽ tìm đến ngươi, hãy nằm mơ đi thôi. Dạ Hoàng, Dạ Hinh, các ngươi không muốn hối hận, không muốn sau đó quỳ cầu xin ta, còn có Trương Nhu, hừ. Trương Nương, làm sao vậy? Trên đường, Dạ Hoàng thấy Trương Nhu biểu hiện nghiêm nghị, không khỏi hỏi. Nhanh! Chúng ta bây giờ lập tức liền đi, đi càng xa càng tốt. Trương Nhu mang theo hai huynh muội cấp tốc bay vút lên trời, một khắc không dám dừng lại. Sau một nén hương, ba người đã rời đi cảng trấn gần ngàn dặm ở ngoài địa phương. Trương Nhu lúc này mới đem phi chu độn tốc thả chậm hạ xuống, thế nhưng là vẫn không ngừng lại. Mẫu thân, chẳng lẽ lại có người xem chúng ta sao? Dạ Hinh cũng nhìn ra rồi dị thường, không khỏi hỏi. Có người hay không xem, ta không biết, nhưng chúng ta xem trước một chút này truyền âm ngọc phù đi. Trương Nhu lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, linh lực độ vào phù bên trong, một ít đối thoại âm thanh liền truyền ra. Trương Phong, ngươi sẽ không phải thật sự đối với tiểu cô nương kia động tình đi. Một người trong đó lão giả thanh âm của truyền ra, chính là cái kia lão Lục ba âm thanh. Nàng không chỉ có là mỹ nhân bại hoại, cũng đều là hay lô đỉnh thân thể, nếu như có thể trở thành ta song tu bầu bạn, đối với ta tu luyện có rất lớn giúp ích. Trương Phong thanh âm của. Ừ, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái kia tộc mẫu đây? Một cái khác Lục gia người đàn ông trung niên thanh âm của. Tộc mẫu. Ha ha, như vậy tướng mạo đẹp vui đùa một chút cũng là không sai, chờ ngoạn nị liền bán, nghĩ đến nhất định chi số giá cao. Trương Phong âm ú cười nói. Hy vọng ngươi không muốn mê muội mất cả ý chí, bàn giao chuyện của ngươi làm xong à? Ta đã ở Dạ Hoàng một cái chiến kiếm bên trong gieo xuống ta thần niệm, nếu quả thật cùng Vạn Hoa Đường điều kiện bàn xong xuôi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tới các nàng, lẽ nào ta đây sự tình làm được còn không ổn thỏa à? Trương Phong trong thanh âm tựa hồ có chút bất mãn. Rất tốt. Kha kha lao giả âm hiểm cười tiếng. Đúng một tiếng, Trương Nhu cầm trong tay ngọc phù bóp nát, sắc mặt càng thêm trắng xám. Thân thể đều giận đến khẽ run. Xuất sinh. Xuất sinh không bằng. Dạ Hoàng càng là lấy ra một cái chiến kiếm, tức giận cực điểm, thế gian lòng người quá mức hiểm ác, nhìn như phong độ phiên phiên. Trương Phong dĩ như là không muốn phá hủy. Trương Nhu hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận, nói. Nàng biết, việc này vạn nhất xử lý không tốt, nàng cùng hai huynh muội liền đem mãi mãi không có vươn mình cơ hội. Trương Nhu chộp tới một con chim diều hâu, đem linh kiếm quấn vào chim diều hâu trên vuốt, lập tức để chim diều hâu hướng về phương hướng ngược bay đi. Trung Châu, một cái nào đó biên thành. Lúc này, tại đây thành bầu trời, đột nhiên không gian nổi lên một cơn chấn động, trận một tòa to lớn quang ảnh truyền tống trận xuất hiện. Đón lấy, từng đạo bóng người truyền tống mà ra, sau đó loạch xoạch chỉnh tề đứng ở phía trên vùng trời này, từng đạo cường hãn hơi thở sát phạt, như núi lửa giống như dâng lên mà ra, khiến cho phía dưới tu chân thành trong nháy mắt tiến tĩnh. Trong thành vô số người, đều là trợn mắt ngoác mồm ngước nhìn những kia hắc quang bóng người, một ít cảm chi hơi cứng, giả, càng là lòng đang thời khắc này đột nhiên chấn động, bởi vì bọn họ phát hiện, những thân ảnh kia, tu vi thấp nhất, đều chí ít ở hư luân cảnh đại viên mãn. Đặc biệt những thân ảnh kia cầm đầu hàng chục nam nữ, tùy ý đứng thẳng, khí tức che ngập bầu trời, hàng chục trên người làn tràn ra áp lực mênh mông, khiến cho thiên địa đều tĩnh mịch, không ít tự xưng là cường giả người, đều cả người run rẩy. Ở truyền tống ra sau, những thân ảnh kia vẫn chưa rời đi, bởi vì thần bí kia truyền tống trận, vẫn thả ra trùng thiên kim quang. Ở kim quang bên trong, những kia mạnh mẽ bóng người, bao quát cái kia hàng chục kinh khủng nam nữ, đều là bá một hồi, ở tất cả mọi người kinh hãi ngước nhìn bên trong, quay về cái kia truyền tống trận trung gian quỳ một chân trên đất. Trên mặt là vô cùng chân thành tôn sùng. Hư luân quỳ lạy, trảm linh quỳ nên, như vậy biến thái đến kinh khủng trận chiến, khiến cho phía dưới trong thành người, không khỏi là trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cực kỳ muốn biết, đây rốt cuộc là cỡ nào siêu cấp cự phách, muốn giáng lâm mà đến. Ở vô số người ngước nhìn bên trong, ở trùng thiên kim quang bên trong, một đạo thiếu niên mặc áo trắng bóng người, từ từ ở truyền tống trận bên trong hiện ra, hắn con mắt như sao, đẹp trai phi phàm, xuất hiện ở mảnh này ánh mặt trời bên trong đất trời. Cung nên Dạ Châu Thái tử Giá Lâm. Không sai, hắn chính là Dạ Tinh. Đối với mình ra trận phương thức, Dạ Tinh cảm giác vẫn tính thỏa mãn. Theo hắn truyền tống ra, quang ảnh truyền tống trận lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Dám đuổi giết ta Dạ tộc con cháu, các ngươi Tam tộc phải không muốn sống a? Dạ Tinh trong mắt trào phúng, đẹp trai nở nụ cười nói. Chương 160, Kiếm chi đỉnh, ngạo thế. Nay hàng chục trảm linh nam nữ, cùng trăm tên hư luân cảnh, thình lình đều là lẻn vào Bắc Châu bái nguyệt tộc tu giả. Bị Dạ Tinh một lưới đánh vào. Đối mặt Dạ Tinh thần thông, coi như trảm linh cảnh cũng căn buồn không có sức chống cự, đều được vì Dạ Tinh trung thành tín đồ. Nếu là bái nguyệt tộc biết, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Dạ Tinh ở thu phục những này bái nguyệt tộc, liền không hề dừng lại, sử dụng tinh thần tháp, truyền tống đến rồi Trung Châu. Hắn đúng là cũng muốn sử dụng truyền tống trận, nhưng Bắc Châu đi tới Trung Châu truyền tống trận, cũng đã bị bái nguyệt tộc phá hoại. Chúng ma buộc vây quanh Dạ Tinh phi thiên mà đi, hướng về Trung Châu trung tâm chạy đi, phi hành một quãng thời gian, hết thảy ma buộc phân tán, hướng về tứ phương bay đi. Bọn họ rõ ràng là dựa theo Dạ Tinh mệnh lệnh, từng người phân tán, đi vào tìm kiếm Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh đằng nhân, tìm tới sau sẽ chát gọi thông báo. Mấy ngày nay Dạ Tinh cũng không có làm sao giải lao. Hắn ở lại bay một trận, vào đêm lúc, vô thanh vô tức rơi xuống một thành trì bên trong. Một lát sau, Dạ Tinh đi vào một tên là Thanh Phong lâu khách sạn, là thành này tốt nhất khách sạn, muốn một gian an tĩnh phòng hảo hạng. Ở khách sạn đồng nghiệp dưới sự hướng dẫn, Dạ Tinh đi lên lầu 3 một cái phòng trước. Khách quan, chào ngài thật giải lao, có nhu cầu gì dặn dò một tiếng là tốt rồi. Đồng nghiệp cơ linh nói. Dạ Tinh nhìn chung quanh một hồi trong phòng, coi như không tệ. Hắn tiện tay thưởng đồng nghiệp một khối linh thạch, sau đó khoát tay háo một cái, ra hiệu có thể đi xuống. Đồng nghiệp đại hỉ, thi lễ một cái sau, nhanh chóng lui ra. Dạ Tinh chạm đích đang muốn đóng cửa, vào thời khắc này, một trận tiếng bước chân vang lên. Một áo lam nữ tu mang theo một nam hải từ trước cửa đi qua, nữ tu trên mặt che lại một cái khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, có điều xem ra tuổi không lớn lắm, dáng người hiểu điệu. Thành này tên là Lôi Thanh Thành, không có chịu đến Tam tộc lan đến, tuy rằng quy mô không nhỏ, nhưng bây giờ trong thành tu giả số lượng thực sự nhiều lắm, dẫn đến nhà ở chen trúc, khách sạn cũng đều thiết kế thành phàm tục thế giới răng rớp. Cô gái mặc áo lam quét Dạ Tinh một chút, cũng không có dừng bước lại, bước nhanh tới, rất nhanh biến mất ở trong hành lang. Dạ Tinh nhìn nữ tử này nổi bật yêu kiều bóng lưng, trong mắt hiện ra một chút vẻ nghi hoặc. Nữ tử này tuy rằng thu liễm tự thân khí tức, có điều Dạ Tinh cảm chi cường đại cỡ nào, vẫn là nhạy cảm đã nhận ra nữ tử này tu vi có ẩn dấu. Đương nhiên, đó cũng không phải then chốt, mà là nữ tử này khí tức cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Mơ hồ cho hắn mấy phần hảo cảm, tựa hồ đang nơi nào gặp. Kỳ quái. Suy nghĩ một chút, không có gì manh mối, Dạ Tinh liền lắc lắc đầu không hề nhọc lòng. Khép cửa phòng lại. Sau một nén hương, ở ngoài khách sạn đây, lần lượt từng bóng người cấp tốc hướng về khách sạn dựa vào, sau đó đi vào khách sạn ở trong, thân pháp nhẹ nhàng, giống như ưu linh. lầu 3 số 10 phòng, tốt nhất không muốn kinh động bọn họ, đỡ phải phiền phức. Từ đám người trung gian đi ra một bóng người, trong tay quạt xếp vung lên, nhất thời đám người kia vô thanh vô tức đều hướng về cầu thang mà đi, thẳng đến lầu 3 số 10 gian phòng. Một lát sau, hơn 10 đạo bóng người toàn bộ xuất hiện ở số 10 phòng bên ngoài. Ầm. Làm thủ người song trưởng trực tiếp nổ ra cửa phòng, cường đại trưởng lực đem cửa phòng trực tiếp nổ nát. Có thể trong phòng không có một bóng người, một bên cửa sổ chính mở ra. Xem. Làm thủ người sắc mặt khó coi, gầm lên một tiếng, đoàn người hóa thành tàn ảnh, từng cái từ cửa sổ bay ra. Dạ Tinh ở trên giường mở hai mắt ra. Tại đây những người này hướng về khách sạn xuống lại thời gian, hắn liền đã biết. Là chung cái kia lam váy nữ tử cùng nam hài đi. Dạ Tinh sờ sờ cằm, lẩm bẩm một tiếng. Ở đây những người này vọt vào khách sạn thời gian, cái kia lam váy nữ tử liền đã mang theo đẹp đẽ nam hài, từ cửa sổ đào tẩu. Quên đi, đã có mắt duyên, liền giúp một lần đi. Trong bầu trời đêm, màu xanh lam quần áo nữ tử tu vi đã không che giấu nữa, rõ ràng là đạo cung cảnh đại viên mãn, mang theo nam hài cấp tốc bỏ chạy. Có điều, trên người nàng quần áo đã có tổn hại, lộ ra không ít trắng như tuyết da thịt, thậm chí còn có vết máu ở bên ngoài. Đối mặt phía sau những người kia truy kích, nữ tử nhíu chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt mang theo nam hài bay trốn thoát thân, lông mày còn có bôi đen khí. Rõ ràng cho thấy chúng độc dáng vẻ. Tỷ tỷ, mẫu thân các nàng không biết thế nào rồi. Giữa bầu trời, một bên nam hài mở miệng nói. Hắn cũng là hai ngày trước, mới cùng tỷ tỷ đúng dịp gặp gỡ. Làm vậy nữ tử thở dài, sắc mặt tái nhợt mẫu thân các nàng không có chuyện gì, đệ ngươi không nên lo lắng. Trương Nguyệt trong lòng than nhẹ, hiện tại càng nên lo lắng là ngươi chính mình. Ha ha. Trương gia các tiểu nương, các ngươi đã không đường có thể trốn, còn không tay trắng chịu trói. Phía sau truyền đến cười lớn. Dứt tiếng thời khắc, phía sau liền phóng ra đến rồi từng viên một quả cầu lửa, hướng về tỷ đệ hai người công kích, những này quả cầu lửa trên không trung va chạm nhau, ầm ầm nổ tung, hợp thành mưa lửa đầy trời, uy lực của nó không thua kém một chút nào một môn phạm vi lớn công kích hỏa trận. Cũng may song phương trong lúc đó còn có chút khoảng cách, bằng không này tỷ đệ hai người tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng Trương Nguyệt cấp tốc bay trốn tránh né trong lúc đó, trong lòng phát chìm, nàng biết như tiếp tục như vậy, mình cùng đệ tuyệt đối cuối cùng cũng bị bắt lấy. Trương Nguyệt lòng như lửa đốt, lo lắng bên dưới, khuôn mặt một đỏ, một cái nghịch máu liền phun ra ngoài, bay trốn thân hình đều có chút bất ổn lên. Cũng là vào lúc này, Trương Nguyệt đống nhiên ánh mắt nhất động. Hả? Nàng phát hiện phía trước trên ngọn núi càng đứng một bóng người. Sáng sủa dưới ánh trăng. Cái kia đứng ở trên ngọn núi trẻ tuổi tu giả, vạt áo bồng bềnh, không nói ra được phiêu giật tiêu sái. Mà Trương Nguyệt rõ ràng nhớ tới ngay ở vừa, phía trên ngọn núi kia căn bản là không có bóng người. Kiếm chi đỉnh, ngạo thế, có ta kiếm tổ, sau có ngày. Cũng là vào lúc này, một đạo lời nói truyền đến, Trương Nguyệt ám đạo thật cuồng, lại dám ngỗ nghịch ngày, nói ra lời nói như vậy. Trương Nguyệt cắn dưới răng bạc, mang theo nam hải chính là nhanh chóng mà đi, vọt tới bóng người phụ cận, đi tới trên đỉnh núi. Công tử, xin ngươi mang ta đệ đi, Trương Nguyệt kiếp sau lại báo ân. Trương Nguyệt lo lắng nói. Nàng không có từ trên người của đối phương nhìn thấy quá mạnh mẽ khí tức, khoảng chừng cũng chính là đạo cung cảnh nhất trọng dáng vẻ. Đây cũng không phải bóng người có ý định che giấu, thật sự là tu vi của hắn gốc gác, cùng Trương Nguyệt chênh lệch quá lớn, coi như không triển khai bất kỳ ẩn nặc chi thuật, Trương Nguyệt những người này cũng không cách nào nhìn thấu cảnh giới của hắn. Trương Nguyệt chuẩn bị một mình ngăn cản những kia nương nhờ vào tam tộc người nhà họ Mục, nàng đầy mặt khẩn cầu hy vọng trước mắt cái này tu giả trẻ mang theo đệ của mình đào tẩu. Ào ào rào năm. Gió mạnh từng trận, Mục gia đuổi theo tu giả toàn bộ tập hợp ở cùng nhau, cũng đã là nhanh chóng đem ba người vây lại. Ha ha, Trương gia tiểu nương tử, ngươi lại muốn cầu xin một người ngoài giúp ngươi, mà người này vẫn chỉ là đạo cung cảnh một tầng, hôm nay ta xem ngươi còn làm sao trốn. Mục cảnh cười to nói. Trương Nguyệt cũng biết cũng không còn cách nào chạy trốn, ánh mắt lộ ra quyết ý, lấy ra trường kiếm nhìn chòng chọc vào bốn phía Mục gia tu giả. Tỷ, ta sau đó nhất định sẽ như Trương Phong như vậy nỗ lực, tranh thủ vì gia tộc báo thù. Nam Hải nhìn bốn phía Mục gia tu giả, nắm chặt song quyền thấp giọng nói rằng. Trương Nguyệt chỉ là thở dài, không nói gì, nàng biết đã bị những người này vây, còn nói gì sau đó, chính là hiện tại cũng không có. Đang lúc này, chân trời hai đạo khí tức mạnh mẽ che ngập bầu trời mà đến, nhấc lên một trận nguyên khí màu vàng, nhuốm thất bại một bên bầu trời đêm. Kha kha, gia tộc chúng ta hai vị trưởng lão cũng tới, có điều, có tới hay không đã không quan trọng. Trước đêm cái này xui xẻo ra hỏa giết chết đi, quá rất sao xoái, ngươi bất tử không có thiên lý. Một cảnh nở nụ cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía đẹp trai bóng người, thân hình triển khai, trên người pháp lực hóa thành một đầu to lớn màu đen yêu biên bức hình bóng, xông đến như bay, yêu biên bức một cái lợi chảo trực tiếp là đối với đẹp trai bóng người vồ xuống, tựa hồ muốn đem này nhìn như chướng mắt trẻ tuổi tu giả một móng bổ nát. Cẩn thận! Trương Nguyệt kinh ngạc thốt lên, ám đạo là chính mình liên lụy đối phương. Sớm biết Mộc gia có hai vị trưởng lão tới rồi, nàng sẽ không bay xuống, hiện tại tăng thêm một cái mạng. Nhưng đón lấy, làm cho nàng ngạc nhiên chính là, một bên thiếu niên chỉ là yên lặng lắc đầu nở nụ cười. Bằng vào ta chi phím, chém chết thế gian tất cả ô bụi. Bạch Y tung bay thiếu niên tùy ý giơ lên một cái ngón tay trỏ, một đạo màu vàng tuyến tia tránh ra, đập tới một cảnh cùng cái kia yêu biên bức hình bóng đã bị màu vàng tuyến tia từ trước nào đâm cái đối với xuyên. Hừ cũng không hừ một hồi, nào vào trên đất coi như trận bỏ mình. Tình cảnh này không chỉ ở đây tất cả một gia tộc mọi người là cả kinh, chính là Trương Nguyệt cũng là kinh ngạc tại chỗ, trận mắt ngoát mồm. Chương 161, Dạ Tinh thực lực bây giờ. Trương Nguyệt hai tỷ đệ cùng một gia các tu giả, đều là kinh ở tại chỗ, ngạc nhiên nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng, thậm chí là nửa ngày đều không có phản ứng lại. Trước hết phản ứng lại vẫn là Trương Nguyệt đệ đệ thật là lợi hại. Người đại ca này ca thật là lợi hại a. Trương Nguyệt cùng một gia tu giả, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ, khí tức cũng thấp kém trẻ tuổi tu giả, lại là một tên cao nhân. Thiếu niên không cần phải nói, chính là Dạ Tinh. Trương Nguyệt vội vã lôi kéo Nam Hải, đối với Dạ Tinh cúi mình vái chào, liền núp ở Dạ Tinh mặt sau. Dạ Tinh giết một cảnh cũng chỉ là chớp mắt thời gian, có điều rất nhanh bốn phía ngoài hắn ra những kia mục gia tu giả đều kinh nộ lên. Hai cái mục gia trưởng lão đã bay tới, là hai tên lão giả. Nhị lão tức giận cực điểm, trong đó một vị quát lên còn đứng ngây ra đó làm gì, cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Từng trận linh lực nổi lên, mười mấy mục gia tu giả dồn dập sử dụng tới sự công kích của chính mình hướng về Dạ Tinh đánh xuống. Chỉ trong nháy mắt, đầy trời quả cầu lửa, băng truy, kiếm khí, ánh chớp liền đem Dạ Tinh thân hình nhấn chìm. Trương Nguyệt sắc mặt đột nhiên đại biến, trận to hai mắt, rõ ràng là hiện vị kia thiếu niên mặc áo trắng đối mặt đầy trời tấn công về phía hắn chiến kỹ, dĩ nhiên không biết né tránh, như cũng là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nàng nhất thời một trái tim đều chìm xuống dưới, ám đạo vị này thiếu niên thần bí điên rồi phải không, thậm chí ngay cả hộ thể lồng ánh sáng cũng không triển khai. Dầm 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 ba hết thể công kích đều mãnh liệt đều oanh Dạ Tinh trên người, đem thân hình nhấn chìm. Có điều, chỉ là trong chốc lát, Trương Nguyệt hai tỷ đệ cùng một gia các tu giả lần thứ hai trợn mắt ngoác mồm lên, càng thấy rõ cái kia đánh về thiếu niên mặc áo trắng hết thể công kích lại đều không tên thu nhỏ biến mất không còn tăm hơi, gần giống như là bị thiếu niên mặc áo trắng hấp thu thân thể bên trong. Mười mấy tức sau, tất cả công kích ở thiếu niên mặc áo trắng trên người, quỷ dị trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, liền một điểm uy năng cũng không tái hiện, một cục đá cũng không nổ nát. Không cần nói Trương Nguyệt hai tỷ đệ, chính là bốn phía một gia tu giả từng cái cũng là trợn to hai mắt. Lộ ra không dám tin tưởng vẻ nghi hoặc. Sao có thể có chuyện đó? Vì sao chúng ta công kích đối với hắn không có một chút nào tác dụng? Đây là cái gì tình huống? Hai cái mộc gia lão giả cũng là biến sắc mặt. Dạ Tinh nở nụ cười, lấy thực lực bây giờ của hắn, những người này công kích, chỉ có thể bị hắn thần ma chi lực tăng dã. Tiếp theo lúc, ở Trương Nguyệt hai tỷ đệ cùng người nhà họ Mộc còn có hai cái lão giả trong ánh mắt, Dạ Tinh giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay tấn xuất hiện một kim điểm. Đồng thời cấp tốc khuyết đại vì một lớn chừng quả đấm kim cầu. Cái này kim cầu không ngừng thiêu đốt, vừa mới hình thành, liền từ trong đó bắn ra từng viên màu vàng hình mũi khoan hỏa diễm, hướng về bốn phía mộc gia tu giả đánh bắn mà đi. Từng trận sắc nhọn hí, truy diễm bay đầy trời động, từng cái tu giả bị truy diễm lủi thấu thân thể, liền đều trong tiếng kêu thảm từ thiên không trung rơi xuống mà xuống, thân thể cấp tốc bốc cháy lên. Chớp mắt thời gian, truy diễm cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Trừ nhị lao ở ngoài tất cả mục gia tu giả đều toàn bộ mất mạng, hóa thành than tro, tan thành mây khói. Toàn bộ quá trình, liền một giọt máu cũng không nhìn thấy. Ở Dạ Tinh phía sau, vang lên một hút vào khí lạnh tiếng. Trương Nguyệt hóa đá tại chỗ, thiếu niên này là tu vi gì a? Càng là khủng bố đến nơi này loại trình độ. Giơ tay nhấc chân, nha, không. Hắn liền đủ cũng không động, sẽ theo tay giết chết nhiều như vậy mục gia cao thủ. Những người kia lại là không chịu nổi thiếu niên mặc áo trắng này tiện tay một đòn. Trương Nguyệt nhìn về phía Dạ Tinh ánh mắt, đều trở nên kính nể lên, mà đứa bé trai kia nhưng là mang theo một loại thật sâu sùng bái cùng cực nóng. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là ai? Còn sót lại hai tên lão giả trong mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu hiện. Nhị Lao kinh nộ trong mắt mơ hồ mang theo từng tia một kiêng kỵ, nhị Lao rõ ràng, lần này là đá thiết bản. Chỉ sợ thiếu niên này tu giả tu vi còn đang bọn họ bên trên. Có điều tu giả kiêu ngạo để cho bọn họ không có lập tức chạy trốn. Dạ Tinh nhìn về phía hai cái lao giả, hơi cười, làm sao, vì sao không công kích? Hừ, các hạ ta khuyên ngươi một câu, hai người này là Trương gia dư nghiệt, hai người chúng ta chính là Mục gia trưởng lão, là phụng bái nguyệt tộc chi mệnh tới bắt bọn họ tỷ đệ hai người. Trong đó một lão giả trầm giọng mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn, lấy bái nguyệt tộc mạnh mẽ, thần bí này thiếu niên sau khi nghe, có lẽ sẽ kiêng kỵ, thậm chí là chịu thua, tối thiểu cũng không dám lại ngăn cản bọn họ bắt người. Mà Trương Nguyệt là sắc mặt trắng nhợt, nhất thời thấp thỏm cực điểm. Tuy rằng thiếu niên này cường giả rất thần bí cũng rất mạnh mẽ, nhưng chỉ sợ cũng không dám trêu chọc bái nguyệt tộc. Huống hồ, bọn họ vốn cũng không có quan hệ, không quen không biết. Trương Nguyệt mang theo đệ đệ, từng bước một lui về phía sau. Nhưng ngay ở Trương Nguyệt cùng hai tên Mục gia lão giả, cho rằng thiếu niên có thể sẽ bởi vì kiêng kỵ bái nguyệt tộc, trực tiếp tự mình rời đi không hề cùng làm việc xấu lúc. Dạ Tinh nhưng đối với Mục gia nhị lão nói ta cùng với bái nguyệt tộc cũng không dừng một lần giao thiệp, vốn là có thù hận. Cái gì? Mục gia hai lão giả biến sắc mặt. Mà Trương Nguyệt thì lại cả kinh ngỡ ra, có chút ngạc nhiên, bây giờ còn có người dám tự xưng cùng bái nguyệt tộc có cựu oán. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyệt nhìn về phía ống tay áo bồng bềnh, bình tĩnh, cường giả phong phạm Dạ Tinh, trong ánh mắt lộ ra nét mừng. Dạ Tinh đón lấy, lại cười nói nếu như ta vừa nãy không nhìn lầm, các ngươi là đem ta cá nhân khí tức hình ảnh đều chuyển quay lại gia tộc đi. Lấy Dạ Tinh bây giờ tầm mắt, nhị lão mở ám, căn bản là không có cách giấu giếm được mắt của hắn con mắt. Không thể. Ngươi này đều phát hiện. Nhị lão thân thể chấn động, chỉ thấy Dạ Tinh trong tay mở ra, đang có một viên màu vàng quan phủ. Mà cái này quan phủ, đúng là bọn họ hai người vừa trong bóng tối chuyển quay lại gia tộc thông tin, thông điệp. Bên trong có bọn họ bây giờ phương vị, còn có Dạ Tinh bản thân khí tức cùng tướng mạo chờ chút miêu tả. Hai cái lão giả liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không thể nào hiểu được, là người làm sao đưa bọn họ chát gọi phù chặt lại, loại thủ đoạn này. Tối thiểu bọn họ tự biết là làm không tới. Dạ Tinh cong ngón tay búng một cái, trong tay chát gọi kim quang phù liền bay về phía bầu trời, lóe lên trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. A! Công tử ngươi Trương Nguyệt kinh ngạc thốt lên thất thanh, hai mắt trợn thật lớn. Không hiểu Dạ Tinh vì sao lại sẽ cái kia chát gọi quang phủ để cho chạy. Cứ như vậy, chẳng phải là không tốn thời gian dài, Mục gia cường giả, là có thể biết vị trí của bọn họ, cùng Dạ Tinh thông tin, thông điệp. Nhìn trên ngọn núi, mấy người không rõ ngạc nhiên ánh mắt, Dạ Tinh nhẹ như mây gió nở nụ cười, nói bái nguyệt tộc vô cùng ghê gớm sao, chỉ là một Mục gia, ta Dạ tộc còn không ở trong mắt, cũng không có cần phải lưu lại nơi này cái trên đời. Dạ Tinh lời nói rất bình thản. Nhưng nghe khắp nơi trận Trương Nguyệt cùng Mục gia hai tên lão giả trong hai, nhưng lại như là cùng nổ tung một đạo kinh lôi. Thật tốt làm như sấm sét giữa trời quang. Cái gì là hung hăng, đây chính là Dạ tộc, nguyên lai hắn là Dạ tộc người, chẳng trách lấy bằng chứng ấy tuổi, sẽ mạnh đến trình độ như thế này. Mục gia hai tên lão giả trong lòng kinh hãi, Dạ tộc cường giả là tới cứu viện sao. Đây chính là hai cái cổ tộc đích thực chính giao chiến. Nhưng vào lúc này, nhị lão nhìn thấy thiếu niên đưa tay ở trên bầu trời một chảo. Chương 162, thần kỳ truyền tống trận. Theo Dạ Tinh quay về giữa bầu trời màn đêm một chảo. Nhất thời, không gian vặn mẹo, một luồng khủng bố cực điểm sức mạnh xuất hiện. Toàn bộ màn đêm đều phảng phất dường như bức tranh bình thường biến hình. Lực lượng này rõ ràng xa xa vượt qua Trảm Linh. Chia nhau chạy. Một người trong đó lão giả hét lớn một tiếng. Lập tức, hai tên Mục gia thực lực vẫn chưa tới Trảm Linh lão giả, liền phân tán. Hướng về hai cái phương hướng bay trốn bỏ chạy, tốc độ nhanh chóng, làm cho Trương Nguyệt cũng không phản ứng lại. Nhưng là liền mấy tức sau, liền nghe đến hai cái phương hướng chân trời cắt vang lên một tiếng hét thảm, sau đó không bao lâu, hai viên nạp giới bay trở về. Trương Nguyệt khẽ hít một cái khí, không cần phải nói, cái kia hai cái lão giả cũng bị giết chết. Nàng nhất thời cũng không dám lên tiếng, chỉ là thấp thỏm đứng nơi đó. Tỷ tỷ, chính là mẫu thân e sợ cũng không hắn lợi hại như vậy đi. Nam Hải lặng lẽ hỏi. Trương Nguyệt nhưng không có đáp lại, bởi vì này căn bản là không cách nào so sánh, chính mình mẫu thân mặc dù là nửa bước Trảm Linh, nhưng cùng vị này so ra. Trương Nguyệt trong lòng cười khổ, nàng rất muốn đối với đệ nói, mẫu thân không phải là không có lợi hại như vậy, mà là kém đến quá xa, tuy rằng mẫu thân cũng sẽ không e ngại hai người này lão giả, thế nhưng muốn như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng xóa bỏ, căn bản không khả năng. Nhưng những câu nói này nàng không thể nói ra, trong lòng biết là được. Trương Nguyệt bĩu một cái miệng, do dự dưới. Vẫn là cứng ngắc ra đầu mang theo chính mình đệ đi tới Dạ Tinh trước mặt. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Hai tỷ đệ lần thứ hai thi lễ cảm tạ. Dễ như ăn cháo, không cần khách khí. Dạ Tinh nở nụ cười, lại nói hơi thở của ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nay cảm giác quen thuộc, là đến từ nữ tử cùng Diệp Nhược Hy giống nhau đến mấy phần. Trương Nguyệt nghĩ đến trước Dạ Tinh, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút kém yếu hỏi xin hỏi công tử xưng hô như thế nào. Trương Nguyệt nghĩ được thiếu niên mặc áo trắng này cường giả cùng cái kia Mục gia lão giả trước nói chuyện, không khỏi nghĩ đến một người, nhưng trong lòng lại là thầm nói, không thể nào, sẽ không có như thế đúng dịp chứ. Tại hạ Dạ Tinh. Các ngươi trực tiếp gọi ta Dạ Tinh là tốt rồi, không cần lại công tử cái gì. Dạ Tinh cười nói. Trương Nguyệt sững sờ, lập tức khó mà tin nổi ngươi là tiểu Dạ Hinh nói cái kia Bắc Châu Dạ Tinh biểu ca. Dạ Tinh giật mình, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, tiểu Dạ Hinh, các ngươi còn nhận thức Dạ Hoàng đi, hẳn là không sai rồi. Trương Nguyệt nghe vậy, hít một hơi thật sâu, trong lòng nhưng là cười khổ. Nguyên bản nàng còn cảm giác tiểu Dạ Hinh ý nghĩ quá ngây thơ, đối với tiểu Dạ Hinh trong miệng cái kia Dạ Tinh biểu ca căn bản không để ở trong lòng, cho rằng cũng sẽ không rất mạnh. Nhưng lúc này, đây cũng quá mạnh đi. Đồng dạng là Dạ tộc thái tử, có thể Dạ Hoàng cùng hắn chênh lệch làm sao lớn như vậy. Đây mới là Bắc Châu vô thượng thiên tiêu. Dạ Tinh công tử, chúng ta trước là theo biểu mọi người cùng mẫu thân cùng nhau, kết quả gặp được một gia cấp giết, liền từng người phân tán. Hiện tại ta cũng không biết các nàng đi nơi nào, nhưng các nàng hẳn là hướng biển vực phương hướng đào tẩu. Trương Nguyệt nói. Dạ Tinh lông mày vừa nhíu, ánh mắt lộ ra một vẻ ý lạnh, chỉ là một nho nhỏ một gia lại dám truy sát Dạ tộc con em. Ừ, Dạ Tinh công tử, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta trước nhìn thấy biểu mọi người cùng Dạ Hoàng trước chạy ra vây giết, hơn nữa biểu mọi người thiên phú rất thần kỳ. Coi như là chạm linh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể lấy độn pháp xem được với huynh muội bọn họ. Trương Nguyệt mở miệng nói. Dạ Tinh đúng là cũng biết tiểu Dạ Hinh lợi hại. Đừng xem nữ hài bình thường không đứng đắn, nhưng bảo mệnh trên, đúng là bình thường tu giả đều rất khó đuổi theo. Đi thôi, nếu biết phương hướng, vậy chúng ta liền theo phương hướng này tìm kiếm. Dạ Tinh nói. Trương Nguyệt liếc nhìn trên ngọn núi chiến trường, muốn nói lại thôi. Những người này chứa đồ dụng cụ các ngươi thu thập đi. Dạ Tinh nói. Cái gì? Trương Nguyệt một nhạc, những này mục gia tu giả chứa đồ dụng cụ bên trong giá trị tuyệt đối không ít. Nhưng thấy đến Dạ tộc tiểu thái tử không thèm để ý. Tiếp đó, Trương Nguyệt liền dẫn Nam Hải cao hứng thu gặt lên này bốn phía chiến trường. Phải biết, tuy rằng Dạ Tinh đối với những thứ đồ này không lọt nổi mắt xanh, thế nhưng đối với hiện tại chán nản Trương gia con cháu tới nói, những này cũng đều là tài nguyên tu luyện A. Làm quét dọn xong chiến trường sau. Nhìn hai tỷ đệ dáng vẻ cao hứng, Dạ Tinh hơi suy nghĩ. Dưới chân xuất hiện một tòa quang ảnh truyền trận, lập tức mang theo trận mắt ngoác mồm, hiếu kỳ không ngớt hai tỷ đệ, quang ảnh truyền tống trận phát sinh một tiếng long ngọng, biến mất không còn tăm hơi. Cùng không gặp, còn có ba người. Sau một nén hương, nơi nào đó sơn mạch. Liên miên ngoài dãy núi hình dường như nằm trên mặt đất ngủ gật một con viễn cổ cự thú. Sơn mạch bên trong thảm thực vật tươi tốt, từng cây cổ thụ che trời ngút trời mà lập. Đông dưng, một tòa quang ảnh truyền tống trận ở sơn mạch một chỗ thung lũng cách đó không xa đột nhiên hiện hiện. Một vị thiếu niên mang theo một nữ cùng một nam hải từ bên trong hiện ra đi ra, quang trận lập tức ầm ầm nổ nát. Hoa hoa ba rơi xuống sơn mạch bên trong, nam hải trực tiếp ngồi xổm ở trong rừng rậm trên cỏ, nôn mửa không ngừng lên. Tuy rằng nam hải thiên phú không thấp, còn nhỏ tuổi đã là động tuyển cảnh, cũng đã rất lâu không có ăn uống, cũng không có gì có thể nói, nhưng vẫn là sắc mặt trắng bệnh vô huyết phun ra rất nhiều dạ dày nước. Lúc này, bé trai thân thể thẳng run sát, nôn mửa một trận mới cảm giác thoải mái chút, nhưng vẫn là toàn thân thoát lực. Đặt mông ngồi ở trên cỏ. Mà ở một bên Trương Nguyệt mặc dù không có nam hài như vậy, nhưng nàng trải qua cái kia một trận không ngừng truyền tống, cũng làm cho trong cơ thể khí huyết quần quận không thôi. Dạ Tinh đứng một bên, sờ sờ mũi, trong lòng có chút lúng túng, không nghĩ tới chính mình tuy rằng triển khai phòng ngự ánh sáng, bảo vệ này hai tỷ đệ, nhưng các nàng ở chính mình truyền tống bên trong, vẫn là không cách nào chịu đựng không gian lôi kéo cường độ, mà ra phát hiện hiện tại tình trạng như vậy. Dạ Tinh có thể tưởng tượng, đây là hai tỷ đệ ở chính mình che chở cho, bằng không, đều có thể ở trên không truyền tống lôi kéo dưới, các nàng tỷ đệ thân thể song song tan vỡ ở trên không trong đường nối. Dạ Tinh ca ca, ngươi này độn pháp thật lợi hại, nếu không ngươi cùng tỷ tỷ đi trước đi, ngạo mạn chậm đuổi tới. Nam Hải khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, khổ nói. Hắn là nói cái gì cũng không muốn lại trải qua kinh khủng kia truyền tống. Trương Nguyệt tuy rằng không nói gì, nhưng là mặt lộ vẻ ra cười khổ. Mà lúc này, nàng phát hiện, chỉ là một nén hương thời gian. Dạ Tinh càng là đã mang theo hắn cùng với đệ vượt qua không biết bao nhiêu ngàn dặm khoảng cách, đi tới trước các nàng bị mục ra mà giết địa. Trương Nguyệt trong lòng thán phục, lúc này cuối cùng đã rõ ràng rồi tiểu Dạ Hinh tại sao đối với Trương Phong vây đỡ thờ ơ không động lòng, chỉ là tin tưởng nàng Dạ Tinh biểu ca. Thật sự là trước mắt vị này quá mức yêu nghiệt. Này trước thi triển là cái gì đột pháp, lại có chút như truyền tống trận. Nếu như gia tộc có như vậy đột pháp, còn sợ người khác truy sát sao? Dạ Tinh mở ra tịch diệt pháp mục. Nói ta đã ở đây cảm nhận được tiểu Dạ Hinh một tia hồn lực gợn sóng, chúng ta sẽ theo này sợi hồn lực khí tức, chậm rãi đi vào tìm kiếm đi. Dứt lời, Dạ Tinh thả ra một thừa phong thuyền, liền dẫn hai tỷ đệ, theo Dạ Hinh khí tức tìm kiếm mà đi. Đương nhiên, lần này hắn coi như không có triển khai truyền tống, nhưng tốc độ cũng là rất nhanh. Chương 163. Sau 2 canh giờ, một phi chu qua lại mênh mông trong núi rừng, cấp tốc hướng nam diện hải vực mà tới. Chính là thông qua dạ hình khí tức, một đường tìm đến nơi này dạ tinh ba người. Thừa phong thuyền đột nhiên đình chỉ phi hành, dừng ở bên bờ biển duyên, dạ tinh hướng về phía trước mặt biển nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Không nghĩ tới tiểu dạ hình thông minh như vậy, lại tướng khí tức phân tán mấy đạo, phân ra mấy phương hướng, đây là cuối cùng một đạo hơi thở. Dạ tinh nói. Trương Nguyệt nghi hoặc, hỏi chúng ta không tiến vào hải vực sao? Dạ tinh lắc đầu một cái, các nàng cũng không có tiến vào hải vực, mà là lượn quanh trở về, tiếp tục tìm kiếm đi. Dạ tinh nói xong, lần thứ hai mang theo Trương Nguyệt hai tỷ đệ thay đổi phương hướng bay đi. Mẫu thân, chúng ta liền ở ngay đây dừng lại sao? Phi xa rơi vào một phổ thông trấn nhỏ mép sách, lề sách, dạ hoàng hỏi. Trương Nhu cười cợt, thế nhưng trong tiểu ý diện nhưng cay đắng phi thường. Chúng ta đi hỏi thăm giới ngươi tộc dạ tinh sự tình đi. Trương Nhu thở dài, nàng mặc dù biết một đứa bé trai không thể mạnh như vậy, thế nhưng nàng cũng biết nếu như không hỏi rõ ràng, dạ hình chắc là không biết an lòng. Gào thét gió mạnh như dao bình thường cắt đường phố người đi đường gò má, tuy rằng này trấn nhỏ tới đại đa số người là phổ thông người buôn bán tư phương, thế nhưng cũng có rất nhiều đường của tu giả quá, thậm chí có một ít người mạo hiểm đã trải qua nơi này. Dương Giang khách sạn lúc này lại phi thường náo nhiệt, mặc dù bình thường tu giả đối với loại này gió mạnh khí trời không chút nào để ở trong mắt, có điều cũng không có mấy người đồng ý tại đây loại khí trời chạy đi, đều núp ở trong khách sạn ngoại hạng diện cuồng liệt thiên phong chuyển biến tốt một điểm, sau đó sẽ được ra đi. Ba tên bao lấy áo ra bóng người đi vào khách sạn tiểu nhị nhìn thấy lại tới nữa rồi khách mời, liền vội vàng nên đón. Phía trước nhất một tên phụ nhân lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị đến ba gian tốt nhất phòng khách. Nay tiểu nhị vừa thấy lại là trung phẩm linh thạch, con mắt nhất thời sáng ngời, có thể cho lên trung phẩm linh thạch người, tuyệt đối là phú quý người. Có điều vừa nghe phụ nhân này, nhưng mặt mày ủ rũ nói ba vị khách quan, thực sự là xin lỗi, bản điếm phòng khách đã đầy. Trà phòng. Mà đang ở lúc này, một mái tóc dài màu trắng thanh niên tuấn Mỹ, đem một phòng bài ném tới trên quầy. Cái này tóc bạc thanh niên tuấn Mỹ, đầy mặt tròm râu tựa như rất lâu không có thổi qua, âm thanh lạnh chìm, phía sau lưng có một ghế tre, trên ghế ngồi một nhắm hai mắt thanh niên. Hai người này rõ ràng đều là bất phàm người, nhưng lúc này trên người đều có khó có thể hình dung suy yếu, tử khí. Bên trong khách sạn. Ồ! Dạ Hinh nhìn rời đi thanh niên tóc trắng hai người, đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Làm sao vậy? Hình Nhi. Trương Nhu vẻ kinh dị hỏi. Không, không có gì, chỉ là ta cảm giác vừa cái kia hai cái trả phòng nhân thân trên có đạo ngã hơi thở quen thuộc, đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ dường như có ta cực kỳ căm ghét tà ác đồ vật. Dạ Hinh mặt lộ vẻ nghi ngờ nói. Thật sao? Dạ Hoàng nghi hoặc. Lúc này, ba người đã biến hóa dung mạo, xem ra, tướng mạo rất phổ thông. Hầu Ban nhìn ba người trái một lời, phải một lời, không khỏi nói ba vị khách quan. Hiện tại trống ra một phòng khách, các ngươi còn ngủ ở sao? Đi thôi. Trương Nhu nhưng lắc đầu, mang theo hai huynh muội ra khách sạn, hướng về thanh niên tóc trắng đi phương hướng mà đi. Chỉ là, đuổi một khoảng cách, ba người phát hiện các nàng càng là đem thanh niên kia mất dấu rồi. Bên kia có tranh đấu gần sóng, chúng ta đi nhìn. Trương Nhu nhìn về phía bắc phương sơn mạch nơi sâu xa nói rằng, liền quanh thân linh quang đồng thời, bao bọc hai huynh muội, hướng về dãy núi kia chỗ bay đi. Không bao lâu. Làm nương ba lần thứ hai lọt vào một chỗ trong rừng rậm, xuất hiện ở một chỗ trống trải bãi cỏ lúc, hình ảnh trước mắt nhất thời để ba người này cả kinh. Chỉ thấy, nguyên bản xanh mượt bãi cỏ, thình lình hơn nửa bị máu tươi nhiễm đỏ. Ở đỏ như máu bên trong, từng bộ ăn mặc đồng dạng hắc bào sát chết, tất cả đều ngã trái ngã phải nằm một chỗ. Những thi thể này trên mặt đa số tràn đầy dữ tợn vẻ sợ hãi, phảng phất trước khi chết nhìn thấy gì bất khả tư nghị cảnh tượng. Mà bọn họ chỗ mi tâm. Tất cả đều đống dưng phá tan một ngón tay cái thô lô máu, tu cục máu tươi đang từ bên trong không ngừng mà chạy xuôi mà ra. Tổng cộng 240 bộ thi thể. Những người áo đen này tu vi rõ ràng không thấp, chết rồi trên thi thể còn tản ra mãnh liệt tu vi gợn sóng, chỉ sợ là khi còn sống tu vi đều ở hư luân cảnh bên trên, còn có mấy cố là chẳng linh. Trương Nhu hít một hơi thật sâu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nhanh chóng tại đây chút áo bào đen trên thi thể toàn bộ đã kiểm tra một lần sau. Dạ Hinh cùng Dạ Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Vừa chiến đấu rõ ràng không có bạo phát bao lâu, này hơn 200 tên cao thủ, giống như này bị giết hết, rõ ràng đều là một đòn thuần sát, là thanh niên tóc trắng kia cùng mắt mù nam tử làm sao. Nhưng vào lúc này, Trương Nhu ánh mắt hướng bãi cỏ một bên khác nhìn đi qua, tiếp theo thân hình hơi động, liền bước liên tục nhẹ nhàng tiêu sái đi qua. Hai huynh muội thấy vậy, cũng gấp bận bịu theo sát đi qua, thế nhưng ba người mặt lộ vẻ cẩn thận, hoàn toàn làm ra cảnh giới tư thái. Ba người thân hình liên tiếp lấp lóe, trong chốc lát tiểu ra hiện tại một cái to lớn màu trắng đông tuyết trụ trước, ánh mắt hướng về tình trụ bên trong vừa nhìn sau, sắc mặt đều dị thường khiếp sợ. Chỉ thấy có tới cao 10 trượng, 2 trượng thô băng trụ bên trong, một tên khuôn mặt khô vàng áo bào đen lão niên tu giả bị một thanh cùng kiếm từ chỗ mi tâm xuyên thủng mà qua, cách mặt đất nửa thước bị trực tiếp đóng ở băng trụ bên trong. Là hắn. Trương Nhu hai mắt lộ ra kinh tâm vẻ. Này băng ngụ ở bên trong lão giả hai tay gắt gao nắm lấy cái kia hắc kiếm thân kiếm, hai mắt trợn tròn thẳng trừng phía trước, từ lâu khí tức hoàn toàn không có. Trương Nương, ngươi biết người này. Dạ Hoàng nói. Trương Nhu gật gù, biểu hiện ngưng trọng nói ông lão này là thần cơ các một vị trưởng lão, hình như là tên là Triệu gì hiện ra, tu vi cực cao. Dạ Hoàng lông mày một xúc, mân dưới miệng nhỏ, nói vừa thanh niên tóc trắng kia tu vi hẳn là chạm linh cảnh ngũ trọng dáng vẻ, nhưng chỉ là ngăn ngắn nửa nén hương bên trong. Mấy trăm tên hư luân cùng chảm linh, càng đều bị hắn một người đánh giết, nếu như ta trước cảm giác không sai, trên người của hắn khí tức, rất ấm lãnh, lại cuồng bạo. Có điều, để Trương Nhu cùng hai huynh muội vẻ kinh dị chính là, thanh niên tóc trắng kia hai người đi tới phương nào, tốc độ đã vậy còn quá nhanh, làm cho các nàng ba người đều truy đuổi không kịp. Trương Nhu thán phục liên tục. Loại này sức chiến đấu, quả nhiên là yêu nghiệt hạng người. Chúng ta đi thôi, nơi này xuất hiện thần cơ các người, không thể lại ở thêm. Trương Nhu nói rằng, liền thả ra phi xa, mang theo ba người, bay vút lên trời. Mà các nàng nhưng lại không biết. Ở ba người sau khi rời đi không lâu, trong rừng rậm xuất hiện lần nữa hai bóng người, chính là cái kia tuyết phát nam tử hai người. Nửa ngày sau, phi xa ở một vùng núi bầu trời nhanh chóng mà đi. Lúc này, Trương Nhu sắc mặt tái nhợt, ngay ở vừa không lâu, các nàng lại là đã trải qua cái kia lục gia tộc người cấp giết, tuy rằng các nàng dịch dung tướng mạo. Nhưng là không biết lục gia tộc người là làm thế nào nhìn ra được các nàng chân thân. Trương Nhu khẽ thở dài, không nghĩ tới chính mình nuôi một con sói ở bên người. Nàng lúc này cả người linh lực tiêu hao cực kỳ nặng nề, khởi động nho nhỏ này phi xa đều có mấy phần trở nên nặng nề. Nàng lúc trước tuy rằng một hơi đánh chết hơn 20 tên lục gia tu giả, nhưng này chút lục gia tộc người hung hãn trình độ cũng vượt xa dự liệu. Đặc biệt là vị kia lục gia trưởng lão, ở nhìn thấy gia tộc mình 20 mấy tên hậu bối chết rồi. Càng là cùng mình không chết không thôi liều mạng lên. Này làm cho nàng không thể không dùng một loại từ một cái nào đó thượng cổ di tích học được kích phát tiềm lực bí kỹ, ở trả giá 30 năm tuổi thọ đánh đổi sau, mới miễn cưỡng đem giết chết. Mà làm như thế hậu quả, lại làm cho nàng còn chưa khôi phục thương thế, lại lần nữa là nghiêm trọng, tu vi đều có chút dao động, xuất hiện một tia rơi xuống tư thế. Trương Nhu nghĩ tới đây, không khỏi hướng về Dạ Hinh nhìn lướt qua. Chỉ thấy, bé gái trên vai, chính quấn quýt lấy mấy tầng vải. Đã bị máu tươi triệt để thấm ướt đấu. Mà Dạ Hinh bên trong cặp mắt cũng có một luồng quỷ dị thanh khí, rõ ràng cho thấy thân trọng kịch độc. Tiểu Dạ Hinh lông mày nhíu chặt, thân thể khẽ run, rõ ràng chính thừa nhận cực kỳ thống khổ giàn vặt. Trương Nhu ánh mắt tối sầm lại. Ho khan một cái, ca, ta cảm giác mình lần này thật sự nếu không được rồi, ngươi nói ta là không phải rất vô dụng. Dạ Hinh ngã vào Dạ Hoàng trong lồng ngực. Chương 164, tới không phải lúc. Dạ Hoàng trên mặt hiện ra một vệt nụ cười không có việc gì, có ca ca ở, tuyệt đối sẽ không để Dạ Hinh có việc. Dạ Hoàng mặc dù nói như thế, nhưng nội tâm nhưng là đau như đau dảo, chúc hắn vô dụng nhất. Nếu có thể, hắn tình nguyện bị thương là chính mình, chúng độc chính là mình. Nhưng vô luận như thế nào hắn đều sẽ không để cho muội muội chết đi, coi như là hy sinh đi chính mình. Ca, ngươi làm sao chảy nước mắt, có phải là bởi vì ta cái này đáng yêu muội muội muốn chết, ngươi không nỡ? Không có chuyện gì ta còn có thể kiên trì một hồi. Không được. Tiểu Dạ Hinh chính nói, Trương Nhu nhưng biến sắc mặt, nguyên bản bay về phía trước chỉ phi xa đột nhiên uốn một cái, trong nháy mắt thay đổi phương hướng một bên khác bay ngang đi ra ngoài. Nhưng ngay khi lúc này, Dạ Hoàng đột nhiên phát hiện bốn phía thiên địa dĩ nhiên chẳng biết lúc nào bay lên lượn lờ sương mù nhẹ, lệnh ánh mặt trời dần dần trở nên ảm đạm, phi xa cũng bị sương mù nhẹ lượn lờ, để cho không thấy rõ phía trước tình hình, một luồng quỷ dị cảm giác tràn ngập để bụng đầu. Là trận pháp, nhanh. Xông tới. Trương Nhu đông nhiên hai bàn tay đặt tại phi xa bên, cuồn cuộn linh lực mãnh liệt chuyển bên trong, nhất thời phi xa tốc độ mãnh liệt để ba phần. Phi xa mặt sau Dạ Hoàng thố không kịp để phòng dưới, liền thân thể không khỏi ngửa mặt lên, ngã xuống phi xa bên trong. Xèo. Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng rít tiếng, một đạo khoảng một trượng ánh sáng xanh lục từ rừng rậm bên trong, bắn ra, hướng về phi xa hoành kích đến. Trương Nhu biến sắc mặt, vừa định khống chế phi xa thay đổi phương hướng. Đầu của nó đỉnh bên trên nhưng mây mù gợn sóng đồng thời, một cái vóc người tráng hán khôi ngô liền từ cái kia trận vụ bên trong lóe lên mà ra. Quyền làm minh dự thả tàn nhẫn mà hướng về Trương Nhu đầu đập tới. Trương Nhu cả người chấn động, quyền còn chưa cùng thân, cũng cảm giác được một áp lực trầm trọng cùng thân, tâm cả kinh, vội vàng là thân hình loáng một cái, liền hướng một bên tránh đi. Âm âm một tiếng, đại hán nắm đấm mãnh liệt hạ xuống, trực tiếp là đập vào phi xa trên, đem phi xa đập đến nát tan, mà cái kia khoảng một trượng ánh sáng xanh lục đã ở cùng lúc này đánh tới, nhưng là phương hướng đột nhiên, liền hướng về rơi xuống Trương Nhu đánh vọt tới. Trương Nhu trong lòng cả kinh, thình lình nhìn thấy cái kia đánh tới khoảng một trượng ánh sáng xanh lục bên trong, là một cái dữ tợn mang theo cánh quái xả. Phi xa phá vụn, Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh hai huynh muội thân hình cấp tốc hướng về phía dưới rơi mà đi, mà lúc này, các nàng thình lình phát hiện mình tu vi dĩ nhiên vào đúng lúc này, điều động không ra, bị một cổ cường đại cầm cố lực lượng cầm giữ. Là này sương mù, nơi này bố trí vây giết đại trận. Dạ Hoàng trong nháy mắt minh bạch then chốt. Phía dưới đã là một mảnh màu xanh lục sơn mạch. Mấy trăm trượng trên không, nếu như cứ như vậy trực tiếp té xuống, tùy ý hai huynh muội tu vi không thấp, đang không có công lực hộ thể dưới, cũng phải té cái phấn sinh sương vỡ. Cái kia khôi ngô tráng hán cũng không để ý tới Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh, chỉ là khà khà nở nụ cười bên trong, liền hướng Trương Nhu phóng đi. Trương Nhu thì lại thân hình cấp tốc hướng về phía dưới rơi thời gian, nhưng là há mồm phun ra một thanh linh khí, hóa thành một chuôi kiếm thật lớn quang, đưa nàng trụy xuống thân hình vững vàng nâng đỡ. Nàng ánh mắt nhanh quay ngược trở lại bên trong, trực tiếp khóa phía dưới cách đó không xa, chính đang cấp tốc trụy xuống hai huynh muội, hai cái giải lụa màu bị vứt ra, hướng về hai huynh muội eo nhỏ quấn quanh mà đi. Đã như thế, nàng phía trên, kẽ hở mở ra, cái kia tiểu xà cùng đại hán công kích, mắt thấy đã đến nàng phụ cận. Trương Nhu cắn răng, một bên giải lụa màu quấn quanh ngụ ở hai huynh muội đồng thời, trên người đồng thời xuất hiện một cột buồm màu trắng vầng sáng, biến thành một vóng ánh bạch quang bọc. Oanh ba oanh. Hai tiếng rung trời tiếng nổ đùng đoàng vang lên, Trương Nhu hộ thể lồng ánh sáng bạch quang tỏa sáng, liền chặn lại rồi đại hán một quyền cùng phi xà công kích. Nhưng nàng nhưng là rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, thân hình dường như một thiên thạch giống như, bị mạnh mẽ đập về phía dưới sơn mạch bên trong. Nhưng rơi, Trương Nhu linh quang cùng bao lấy hai huynh muội, ba người cùng rơi vào phía dưới trong rừng rậm, oanh một tiếng, bắn lên cho bụi bay thạch. Hừ. Trên bầu trời, đại hán hừ lạnh một tiếng. Một luồng bá đạo vô cùng uy thế từ trên người lan ra, bao phủ lại chu vi 10 dặm phạm vi. Đại hán này trên người mặc một bộ trường bào màu xám, nhìn qua khoảng chừng 40 tuổi niên kỷ, trắng non thể diện, sắc mặt tâm trầm, con mắt hẹp dài, trong ánh mắt tràn đầy khát máu cùng thâm độc, dường như một cái người khác muốn nuốt rắn độc. Ở sau lưng của hắn, một cái to lớn kim xà bóng mở trằn trọc bước lên. Uy thế kinh người, rõ ràng là một tên trảm linh cảnh nhất trọng đỉnh cao. Hắn nhìn phía dưới trong rừng rậm, trên mặt lộ ra cười gằn, nói: "Trương gia tộc mẫu không nghĩ tới thân thể ngươi còn rất cứng rắn thực sao? Ta hai đánh đều đang ném bất tử ngươi, có điều, hôm nay bản tọa là không thể buông tha cho ngươi. Ngươi nói đúng không, Trương Phong chất nhi?" Lục Thiên Sơn một bên cười gằn nói, một bên thân hình không ngừng đi xuống bay xuống. "Ha ha, Lục thúc nói đúng lắm, tấm này Nhu dám giết chết Lục gia nhiều như vậy tộc nhân, tuyệt đối không thể dễ tha nàng." Một âm hiểm cười nam tử tiếng ở trong rừng rậm vang lên. Lúc này trong rừng rậm một cái hố to bên trong, Dạ Hinh cùng Dạ Hoàng hai người chính dắt díu lấy chính mình Trương Nương. Nghe được là cái kia Trương Phong thanh âm của, Dạ Hoàng tức giận nói: "Trương Phong, ngươi đổ vô liêm sỉ này, uổng Trương Nương trước đây đối với ngươi tốt như vậy. U, thật là đẹp một tiểu mỹ nhân bại hoại, chà chà." Rừng rậm một bên, lại vang lên một ngả ngớn thiếu niên âm thanh. Đón lấy, ngay ở Trương Nhu ba người trong ánh mắt, một thiếu niên áo gấm ở Trương Phong đám người chen trúc dưới, đi ra. Chỉ thấy thiếu niên này mang trên mặt vô cùng ngạo khí, Trương Phong đẳng nhân ủng hộ dưới, phô trương rất lớn, phía sau càng là theo hai tên trảm linh cảnh hộ vệ. Chỉ là thiếu niên này khỏe mắt xanh lên, sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ hắn ở vài phương diện khác không thêm chỉ huy phong túng. Trương Nhu sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng còn có vết máu, khi thấy Trương Phong sau, càng là khí hỏa công tâm phun ra một ngụm máu. Nhưng nàng ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng về cái kia thiếu niên áo gấm, nói: "Ngươi là người phương nào?" Trương Nhu hoảng sợ, này thiếu niên áo gấm rõ ràng tuổi tác không lớn dáng vẻ, cũng chính là 17-18, nhưng cũng đã là hư luân cảnh đại viên mãn, quả nhiên là yêu nghiệt. "Ta là người như thế nào? Nói cho các nàng biết mấy cái nhà quê." Tên kia nói chuyện ngả ngớn thiếu niên áo gấm, khỏe miệng cong lên, không hài lòng Trương Nhu câu hỏi. "Hừ, nghe cho kỹ, thiếu gia nhà ta là đại danh đỉnh đỉnh Vạn Hoa Đường thiếu chủ Văn Minh, mẫu thân Vạn Táo Cờ Giặc thình lình chính là tổ cảnh đại năng cường giả." Thiếu niên này bên cạnh một người trung niên hộ vệ đi tới lạnh giọng nói rằng, hắn vừa thấy ba người này lại không quen biết nhà bọn họ thiếu chủ, không khỏi cười gằn khinh bỉ. Tại đây trên đại lục, nhà bọn họ thiếu chủ chính là nữ nhân ác ngộng, được xưng mỹ nữ kẻ hủy diệt, cô gái này lại cũng không biết thiếu gia của nhà bọn họ. Trương Nhu xác thực không quen biết cái gì Vạn Hoa Đường thiếu chủ, thế nhưng Trương Nhu nhưng rõ ràng vạn hoa đường mạnh mẽ. Mà lúc này, Trương Nhu một trái tim chìm xuống dưới, nếu như là bị những người khác nắm lấy còn có thể cái chết chi, có thể như quả là bị vạn hoa đường bắt được, đó chính là muốn chết không được. Đó là một buôn bán người tổ chức thần bí. Trương Nhu là một ngoại nhu nội cương nữ nhân, trong mắt của nàng lộ ra một vẻ quyết đoán, nếu như không cách nào chạy ra, nàng sẽ trong nháy mắt tương giả hình đánh gục. Cái gì vạn táo cờ giáp, vừa nhìn chính là không biết xấu hổ mẹ con. Dạ Hoàng hừ lạnh nói. Mà lúc này, bầu trời Lục Thiên Sơn đã rơi xuống trong rừng rậm. Ở tại hắn ba phương hướng, cũng lần lượt xuất hiện ba tên cường giả, đem Trương Nhu ba người vây nốt. Cha cha, quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm A, bổn thiếu gia lần này không có đến không, nếu không tốt như vậy, mẹ con các ngươi theo tiểu gia chơi mấy ngày đi. Tiểu gia ta cao hứng để lại các ngươi đi, đương nhiên, tiểu gia chỗ tốt là không thiếu được các ngươi, khà khà. Vạn hoa đường thiếu chủ dường như không nghe thấy Dạ Hoàng như thế, căn bản không để ở trong lòng. Phụ nhân này, rất có nữ nhân vị, nghĩ đến cưới ngựa sẽ không làm chính mình thất vọng rồi. Chấm đã. Nhưng đột nhiên, Trương Phong là vội vã tiêu sái đến Vạn Minh phụ cận. Đối với Vạn Minh thi lễ một cái nói rằng, Vạn công tử, có thể hay không xem ở trên mặt của ta, lần này thì thôi. Ha ha, Trương Phong à, lần này bắt lấy các nàng ba người ngươi có công, nhưng ngươi cho là ta sẽ cho mặt mũi ngươi sao? Trương Phong nghe vậy, trên mặt không dám có chút, nhưng nội tâm nhưng là thầm hận cực điểm. Trương Nhu trong lòng thở dài, biết đã là khó thoát kiếp nạn, nàng một con tay trắng, đã trong bóng tối hướng về tiểu Dạ Hình sau cổ mà đi. Nếu hôm nay hai kiếp khó tránh khỏi, nàng kia duy nhất có thể làm cũng chỉ là để tiểu Dạ Hình trong lúc vô tình, không có một chút nào thống khổ chết đi. Trương Nhu sắc mặt trắng bệnh, làm ra quyết định này, nội tâm của nàng biết bao thống khổ, chỉ có bản thân nàng có thể rõ ràng. Nàng rôi ra tay đều ở khe run. Nhưng ngay ở Trương Nhu trong lòng dãy rùa thời gian. Tựa hồ tới không phải lúc ga một khàn khàn thanh âm nam tử đột nhiên vang lên. Trương Nhu trong lòng nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tóc trắng cóng lấy một ghế tre chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Ở đây trên ghế tre, có một nam tử nhắm hai mắt. Chương 165, Dạ Tinh đến. Trương Nhu ngạc nhiên. Đây không phải ba người bọn họ trước tìm kiếm người sao, trước không có tìm được, hiện tại xuất hiện. Tiểu Dạ Hinh hơi nhíu mày, hai người cho nàng cảm giác, có một loại chính trực cảm giác, nhưng lại trong cơ thể tựa như ẩn giấu đi cái gì kinh khủng tà ác đồ vật. Hai người bọn họ đến cùng trải qua cái gì, làm sao dáng dấp như thế? Tiểu Dạ Hinh trong lòng nghĩ đến. Các ngươi làm món đồ gì, không thấy ta đang làm việc sao? Vạn Minh sầm mặt lại. Bị tuyết xanh lên năm con lấy người, tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng vẫn là nói, Vân ca, ta làm sao nghe được chó gọi? Thượng quan Thanh Vân than nhẹ một tiếng, lão tứ, ngươi nghe được không sai. Vạn Minh giận dữ, dám chửi chính mình. Trương Phong sáng mắt lên, biết mình biểu hiện cơ hội tới. Lập tức đi ra, hướng về hai người đi đến, nói, thực sự là điếc không sợ súng A, dám khiêu chiến Vạn thiếu gia huy nghiêm, vậy các ngươi liền đi chết đi cho ta. Này lôi thôi hai người, tuổi tác với hắn không chênh lệch nhiều, Trương Phong nhìn thấy một đầu đầy tuyết phát, một người mù, căn bản không để vào mắt. Nhưng đón lấy, hắn nhưng là biểu hiện hơi ngưng lại, trước mắt là trắng như tuyết ánh kiếm, lóe lên một cái rồi biến mất. Từ Trương Phong cổ né qua. Tiếp theo lúc, Trương Phong vẻ mặt đọc lại, hai mắt đại trừng, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đầu lâu chậm rãi từ Trương Phong cổ lướt xuống, sát chết phủ phù một tiếng ngã xuống đất. Ôi, đại ca, kiếm của ngươi lại dơ bẩn, giết một con chó. Nhắm mắt thanh niên nói. Tuyết xanh lên năm trong tay chẳng biết lúc nào, xuất hiện một thanh màu vàng kiếm quang, vừa nay ánh kiếm rõ ràng cho thấy hắn chém ra. Thượng quan Thanh Vân lắc đầu một cái, kiếm của ta từ lâu lây dính bụi trần, đã không hề tử. Nhắm mắt thanh niên nghe vậy ha ha nở nụ cười khổ. Trong thanh âm nói ra tang thương cay đắng. Nhắm hai mắt, chảy ra huyết lệ. Một màn như thế, khiến cho lại trận người đều là mắt mù co rụt lại. Ai cũng không có thấy rõ tuyết này xanh lên năm như vậy xuất kiếm, chém giết Trương Phong. Trương Nhu lắc đầu đáng tiếc. Tuy rằng nàng đối với Trương Phong thất vọng cực độ, nhưng như thế nào đi nữa nói, cũng là nhìn hắn lớn lên. Nhưng chết nên, chết cũng làm cho Trương Nhu trong lòng đau thời khắc, cũng là giải hận. Đáng tiếc. Càng như vậy để hắn chết, thực sự là tiện nghi hắn. Dạ Hoàng nói. Tiểu Dạ Hinh hơi nhíu mày, nhìn về phía tuyết xanh lên nằm trong tay kiếm quang. Hóa ra là linh vực thượng quan gia Hạo Nhiên chính khí kiếm. Nhưng là, kiếm tâm của hắn vì sao đã không có. Tiểu Dạ Hinh cảm chi cực cường, nhìn thấu kiếm của đối phương tâm đã đổ nát. Điều này làm cho nàng không thể nào hiểu được, đến cùng trên người hai người này đã trải qua loại nào chuyện kinh khủng, càng đổ nát vị này ngạo nghệ thế gian hiệp sĩ. Vạn Minh tức giận cực điểm. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây, thực sự là lẽ nào có lý đó. Lên cho ta, diệt hai người này. Rào. Theo Vạn Minh lời nói hạ xuống, lập tức, hắn rất nhiều hộ vệ liền hướng về Tuyết Xanh lên năm hai người nhào tới. Nhưng nên tiếp bọn họ nhưng là kiếm khí. Bạch! Cương đại kiếm khí, chỉ là một đạo kiếm khí, hết thể nhào tới hộ vệ liền đều bị chém thành hai nửa. Chém ra chiêu kiếm này, Tuyết Xanh lên năm tầng háng một cái, trong miệng phun ra máu tươi. Trương Nhu kinh hãi, thiếu hiệp, ngươi làm sao vậy? Thượng quan Thanh Vân lắc đầu một cái, các ngươi đi trước đi. Nhưng là Trương Nhu nhưng là chần chờ, nàng rõ ràng nhìn thấu đối phương không đúng. Mặc dù đối phương kiếm khí mạnh mẽ, một thân tu vi sâu cực, đạt đến trảm linh cảnh trở lên tồn tại. Nhưng vừa một chiêu kiếm, hắn đều là hộp máu, rõ ràng trên người trước đây có thương thế. Nhưng Trương Nhu chưa nói xong, nhắm mắt thanh niên nói, ha ha, hiện tại chúng ta đã yếu khiến người ta lo lắng. Tang Đông lắc đầu tự rêu cười nói. Bạch! Hai người các ngươi đi chết đi. Vạn Minh cái khác hư luân cảnh hộ vệ không dám lên trước, nhưng hắn hai cái trảm linh cảnh hộ vệ nhưng là ra tay rồi. Một cầm trong tay lông vũ, một tấm bên dưới, lớn phong che ngập bầu trời. Từng đạo phong long hướng về Tuyết Xanh lên năm nhào tới. Mỗi một đạo phong long đều có trăm trượng trưởng, khí thế kinh người, thân rồng khác nào liên tiếp thiên địa. Đừng một người, phun ra đại lượng hỏa diễm. Hóa thành một mỗi người quả cầu lửa, hướng về hai người hoành kích mà đi. Đi mau. Thượng quan Thanh Vân lạnh lùng một tiếng, trong tay kiếm quang không ngừng chém ra, đem đánh tới công kích, đều dồn dập chém chết. Kiếm khí của hắn thật sự rất mạnh mẽ, tựa như có thể chém phá thế gian tất cả giống như. Nhưng mới vừa loại bỏ hai đại trảm linh cảnh một lần công kích, thượng quan Thanh Vân nhưng là lại phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi đi nhanh đi. Nhắm mắt thanh niên cười một tiếng nói. Tiểu Dạ Hinh nhíu mày, Trương Nương, bọn họ thật giống một lòng muốn chết, chúng ta rời đi đi. Tiểu Dạ Hinh đã cảm giác được tâm ý của hai người. Nàng rõ ràng, hai vị này đã tâm tình đổ nát, đã không có hiệp tâm người, là muốn ở thời khắc cuối cùng, cũng có thể bảo vệ hắn chúng ba người. Trương Nhu cười khổ, cũng nhìn thấu hai người không đúng. Hai người này khí tức càng phát táo bạo lên, chỉ sợ là muốn tự bạo. Nhưng đúng vào lúc này, cái kia hai cái Vạn Minh hộ vệ nhưng là phát động mạnh hơn công kích. Muốn tự bạo. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Hai đại cao thủ đều có trảm linh cảnh trung kỳ tu vi, thi triển ra bọn họ đại sát thuật, phải đem thượng quan Thanh Vân hai người đánh giết tại chỗ. Mà cùng lúc đó, Vạn Minh ngoài hắn ra hộ vệ, cũng là trong nháy mắt đều phóng thích chính mình phải giết công kích. Kết thúc, hết thể đều kết thúc. Thượng quan Thanh Vân nhìn đầy trời công kích đánh tới, thầm nghĩ nói. Hắn cũng không có chút nào biểu hiện biến hóa. Hay là, tim của hắn, đã sớm chết ở cái kia thánh hoang cấm địa bên trong. Ha ha. Tàng Đồng cười ha hả. Phong long, quả cầu lửa, băng hổ, lôi đỉnh các loại công kích đều trong nháy mắt đánh về phía hai người. Tiểu Dạ Hinh một tiếng thét kinh hãi. Mà Trương Nhu cũng là mặt lộ vẻ thương tiếc. Dạ Hoàng không biết hai vị này trải qua cái gì, nhưng là cảm giác được, hắn sinh độc đã đều sớm không còn. Chỉ là, mọi người ở đây đều cho rằng này hai đại mạnh mẽ hiệp sĩ, muốn chết đi lúc. Một thanh âm vang lên xem ra ta tới cũng chưa muộn lắm a. Rào. Thiên địa vào đúng lúc này, dường như đọng lại giống như. Thời gian phảng phất đều đình chỉ. Không gian đều phảng phất kính hóa. Tất cả đầy trời công kích, đều bất động ở trong hư không. Ở trên quan Thanh Vân hai người trước người, một đạo màu vàng cột sáng thần kỳ phóng lên trời. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, màu vàng to lớn trong cột ánh sáng. Ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Là một bạch y tung bay thiếu niên, mang theo một nữ một hài tử bóng người. Thiếu niên mặc áo trắng đẹp trai tới cực điểm, tóc dài hơi tung bay, khí chất không nói ra được cao quý phi phàm. Lập tức sự xuất hiện của hắn, thiên địa lần thứ hai vận chuyển, thời gian lần thứ hai trôi qua lên, kính hóa không gian lần thứ hai khôi phục bình thường. Nhưng thiếu niên mặc áo trắng nhìn về phía đầy trời công kích. Chỉ là như vậy liếc mắt nhìn, tất cả công kích, càng cũng không có thanh không tức, dường như phong trần giống như phá diệt. Tan thành mây khói, liền phảng phất tử đến chưa từng xuất hiện. Dám đuổi giết ta dạ tộc con cháu, các ngươi thật đúng là muốn chết ta. Thiếu niên mặc áo trắng cười nhạt, nụ cười không nói ra được đẹp đẽ, không nói ra được cao quý, khí chất không nói ra được phi phàm. Cái gì? Vạn Minh cùng hắn chính là thủ hạ chúng đều là hai mắt đột nhiên đại trừng, khiếp sợ dị thường. Mà Trương Nhu một đôi mắt đẹp, cũng là mãn không dám tin tưởng. Tiểu Dạ Hinh nhưng là đột nhiên kích động, cực kỳ hưng phấn kêu lên, biểu ca, ngươi đã đến rồi. Chương 166, Ma Đao hiện thế. Dạ Hoàng cũng là cực kỳ mừng rỡ. Đã biết vị biểu đệ rốt cục chạy đến. Hắn cùng với Tiểu Dạ Hinh đối với Dạ Tinh có không cách nào tưởng tượng tín nhiệm. Tuy rằng Dạ Tinh lúc này biến hóa rất lớn, đã biến thành thiếu niên răng rấp, nhưng này thân khí chất, thanh âm kia, nụ cười kia cũng sẽ không có lỗi. Hai huynh muội trong nháy mắt liền biết, cái này đẹp trai vô song thiếu niên, chính là Dạ Tinh. Ba người cùng nhau lớn lên, cùng học tiến lên, chắc là không biết nhận sai. Như thế nào mạnh, đến trong nháy mắt, liền dễ dàng, đem tất cả mọi người công kích, đều một cái ánh mắt xóa đi. Dạ Tinh hướng về hai huynh muội hơi mỉm cười điểm thủ, nói, không sai, khoảng thời gian này không gặp, các ngươi trưởng thành không ít. Hắn vẫn nhẹ như mây gió, tựa hồ căn buồn không có đem ở đây hết thể kẻ địch để ở trong mắt. Tuy rằng nhẹ như mây gió, nhưng vừa một chút bên dưới, liền đem hết thể công kích xem diệt. Loại thủ đoạn này, nhưng là kinh ngạc ở tất cả mọi người. Đây là cái gì dạng tồn tại? Là dạng gì hai mắt ta, có thể một chút nhìn thấu hết thể công kích? Đây cũng quá khuyết đại kinh khủng đi. Trương Nhu càng đến một tấm miệng nhỏ đều trương thành đáng yêu hóa hình. Đây chính là tiểu dạ hình nhắc tới biểu ca. Đây cũng quá kinh khủng à. Đây là hẳn là sao mạnh mẽ. Thế gian lại có như vậy siêu nhiên thiếu niên. Không đúng, cũng không có thể nói là thiếu niên. Số tuổi thật sự của hắn, nên mới 7 tuổi khoảng chừng, trái phải. Nguyên bản Trương Nhu đối với dạ hình cùng dạ hoàng nói tới dạ tộc tiểu công tử, cũng không có quá để ý, cho rằng mạnh hơn cũng cường không tới nơi nào, nhưng không nghĩ tới. Nhân gia vừa tới nhưng là liền đem nàng khiếp sợ không nhẹ. Mà đón lấy, Trương Nhu nhưng là phát hiện đẹp trai đến cực điểm thiếu niên, phía sau Trương Nguyệt hai đứa bé. Trương Nhu trong lòng vui vẻ, con gái của nàng cùng tiểu nhi tử đều không có chết. Trương Nhu thấy vậy biết, nhất định là vậy vị dạ tộc tiểu công tử cứu mình nhi nữ. Thật mạnh, thật đẹp trai nam hải. Ta muốn có như vậy hải tử, cho dù chết cũng đáng. Trương Nhu trong lòng thán phục cực điểm. Trong lòng nàng đối với vị kia dạ nguyệt cơ ước ao cực điểm. Đồng dạng là mẫu thân, nàng sinh hài tử, nhưng là cùng dạ nguyệt cơ so với, cách nhau một trời một vực. Biểu ca, những thứ này đều là người xấu. Bọn họ muốn đem biểu muội ngươi bán, đặc biệt là cái kia buồn nôn cẩm y thiếu niên hư. Tiểu dạ hình nhảy nhót chạy đến dạ tinh bên cạnh, hướng về biểu ca cáo trạng. Biểu ca, ngươi nhất định thay biểu muội ngươi báo thù, ta suýt chút nữa không chờ được đến ngươi đã đến rồi. Dạ tinh lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười, sờ sờ bé gái đầu, yên tâm, phạm ta dạ tộc người. Đều phải trả giá diệt vong đánh đổi. Dạ tinh nói, nhìn về phía đối diện những kia lịch sửa, lạnh nhạt nói, là ta ra tay, hay là ngươi chúng chính mình chết. Vạn Minh cùng hắn chính là thủ hạ, đều là biến sắc mặt. Vạn Minh sắc mặt dữ tợn. Tuy rằng hắn hoang cố, không coi ai ra gì, nhưng vừa đối phương tùy ý tan vỡ hắn chung thủ hạ chính là hợp lực một đòn phải giết, tuyệt đối là cực cường tồn tại. Thế gian lại có bực này người tồn tại. Muốn giết ta? Thực sự là ngông cuồng. Kính xin Bắc Lão hiện thân diệt địch. Vạn Minh nói rằng, đồng nhiên, hướng thiên không thi lễ. Tiếp theo lúc, mây gió đất trời biến hóa, Hắc Vân cực tốc ép đỉnh, tiếng sấm nổ mãnh liệt. Một đôi con mắt thật to, từ Hắc Vân bên trong hiện ra, ánh mắt như hai tia sáng trụ, hướng về phía dưới đại địa nhìn tới. Trương Nhu đẳng nhân kinh hãi, đó là một đôi thế nào con mắt ta? Lạnh lẽo, lãnh đạm, tang thương, tàn khốc. Một trận trảm linh cảnh đại viên mãn khí tức, từ Hắc Vân bên trong giáng lâm, bao phủ vùng thế giới này. Ngươi chính là dạ tộc tiểu thái tử Dạ Tinh sao? Rất tốt, nghe nói trên người ngươi có Thánh Hoang Chu sát lệnh, bất luận ngươi rất mạnh, ngày hôm nay mạng ngươi là của ta rồi. Lão giả thanh âm của vang vọng đất trời, chấn động khắp nơi. Trương Nhu đầy đặn thân thể mềm mại chấn động, trong lòng mãnh liệt chặt. Trảm linh đại viên mãn. Này Vạn Minh dĩ nhiên là có trảm linh cảnh đại viên mãn hộ đạo người. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, này Vạn Minh không phải người tốt lành gì, bình thường nhất định là trêu chọc rất nhiều người, có rất nhiều kẻ địch. Có trảm linh cảnh đại viên mãn hộ đạo người, mới có thể chân chính giữ được an toàn. Nhưng là, Trương Nhu một đôi mắt đẹp nhưng là phát hiện. Vị kia dạ tộc tiểu thái tử Dạ Tinh, càng là vẫn biểu hiện không hề biến hóa, nhẹ như mây gió, nhàn nhạt mỉm cười với. Chỉ là một chu sát lệnh mà thôi. Dạ Tinh đứng chắp tay, phiêu giật tóc dài hơi tung bay, trên người hình như có thánh quang, xem ra vô cùng thần thánh cao quý. Đã đáng giá ngươi như thế trông mà thèm sao. Dạ Tinh dứt lời. Ở cực cao trong vòng trời, xé tan một tiếng, khác nào vòm trời đều bị chém ra giống như vậy, một đạo lớn vô cùng ánh đao giáng lâm, như phải đem toàn bộ đại lục đều chém thành hai nửa giống như vậy, ầm ầm hạ xuống. Nay một vệt ánh đao hiện, giáng thế, tựa như từ xa xôi thời không mà đến, tựa như muốn chém phá thiên địa, chém ra thời không, chém ra luân hồi. Một đao kia, trăm vạn năm không ra. Một đao kia, đã ở trên cổ thời gian, liền biến mất không còn tăm hơi. Mọi người thấy cái kia ngang qua thiên địa, vô cùng lớn ánh đao, đều là trợn mắt ngoác mồm, đều là không cách nào tin tưởng. Liền ngay cả vẫn đối với Dạ Tinh có tự tin tiểu Dạ Hinh cùng Dạ Hoàng, đều là trợn tròn mắt. Đây là muốn chém chết đại lục, chém hỏng thiên địa giống như sao? Ánh đao chỉ là một cái thoáng, Hắc Vân liền phá diệt, từ trong rơi ra hai đoạn hai người sắp chết. Cũng còn tốt là ánh đao chỉ là loan dưới, liền biến mất không còn tăm hơi, bằng không, mọi người không dám dự đoán, ánh đao kia chân chính hạ xuống, sẽ là cỡ nào cảnh tượng, tai nạn. Một đao kia, chính là Dạ Tinh cổ ma đao chém ra. ở đạt đến hư luân cảnh đại viên mãn sau, Dạ Tinh rõ ràng là có thể bước đầu thả đao này một tia ánh đao. Nhưng chỉ là một vệt ánh đao, liền ung dung đem Trảm Linh cảnh đại viên mãn lao giả chém giết ba. Mọi người dại ra nhìn Dạ Tinh, nhìn cái kia bạch y tung bay, đẹp trai, phiêu miểu thoát trần hoàn mỹ thiếu niên. Liền ngay cả một bộ tử khí tuyết xanh lên năm hai người, cũng là trong lòng đã kinh động dưới. Vạn Minh trợn tròn mắt. Hai cái Trảm Linh cảnh hộ vệ trợn tròn mắt. Vạn Minh những kia đổi phiên hư cảnh hộ vệ càng là sợ đến hai chân run lên, có mấy người càng là sợ đến tiểu trong quần. Vừa cái kia một đạo kinh thiên ánh đao, thực tại quá khủng bố đáng sợ. Đây chính là Dạ tộc tiểu công tử thực lực sao? Hắn đây là có đại đế chi tư, không? Không phải. Đại đế chi tư đều không thể đạt đến trình độ như thế này ba. Trương Nhu trong đầu như cũng là quanh quẩn vừa cái kia một đạo ngang qua thiên địa ánh đao. Nguyên bản nàng coi chính mình đã là biết rồi vị này Dạ tộc tiểu thái tử thực lực khủng bố, nhưng không nghĩ tới, chính mình vẫn là đánh giá thấp, nhìn nhầm. Đây rốt cuộc cường đại cái tình trạng gì? Trương Nhu theo bản năng hít một hơi thật sâu, no đủ độ ngực mềm càng thêm đột xuất, nàng xem hướng về thiếu niên đẹp trai. Này không phải cùng cảnh vô địch đơn giản như vậy. Vô địch tư chất. Vô địch sức chiến đấu. Vô địch khuôn mặt đẹp. Vô địch khí vũ. Trương Nhu cũng không đến không âm thầm thừa nhận, nếu là đổi thành nàng khi còn bé, cũng sẽ như tiểu dạ hình như thế, mê luyến cái này biểu ca. Mà coi như lúc này, nàng nhìn thấy thiếu niên, đều là không được thừa nhận, một trái tim đều có chút bị không tên sâu sắc hấp dẫn đến. Trương Nhu nhìn lướt qua con gái của chính mình Trương Nguyệt, quả nhiên, Trương Nguyệt nhìn về phía thiếu niên trong mắt tràn đầy kinh diễm. Các ngươi lên cho ta. Cả kinh sau khi, Vạn Minh kêu một tiếng, liền hướng về một bên bay trốn, muốn chạy trốn. Nhưng hắn những hộ vệ kia, bao quát hai cái Trảm Linh ở bên trong, đều không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, lại đi vờ ngớ ngẩn công kích Dạ Tinh. Mà là từng người hốt hoảng phân tán thoát đi. Nhưng tiếp theo lúc, thiên địa không gian vặn mẹo, kinh khủng thời không lực lượng giáng lâm ở Vạn Minh cùng hắn hết thể hộ vệ trên người. Bao quát Vạn Minh, hai cái Trảm Linh cảnh hộ vệ, đều là sợ hãi cực điểm, cảm giác cũng tử vong phủ xuống. Dạ tộc tiểu thái tử, ngươi không thể giết ta, mẫu thân ta là tổ cảnh đại năng. Vạn Minh chỉ kịp hô một tiếng. Nhưng liên tiếp xuống xin tha nói, cũng không kịp nói, liền ầm một tiếng, cả người thân thể, ở trên bầu trời bạo thành một đám mưa máu. Không chỉ là Vạn Minh, hắn những hộ vệ khác, bao quát hai cái Trảm Linh cảnh cũng giống như vậy, đều bạo thể mà chết. Chương 167, Thượng quan Thanh Vân tao ngộ. Dễ dàng liền giết chết hết thể đến địch. Trương Nhu cùng Trương Nguyệt cả người chấn động, nhìn trước mắt bạch tí tung bay thiếu niên, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Trương Nhu hít sâu cười khổ. Tiểu Dạ Hinh biểu ca, cũng thật là khủng bố. Sức chiến đấu cỡ này, thế hệ tuổi trẻ ai có thể ngang hàng? Không, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, coi như là lao bối, lại có bao nhiêu ít người có thể địch quá hắn. Một đòn giết chết Trảm Linh cảnh đại viên mãn cường giả, một chút xem diệt hết thể công kích. Tùy ý trong lúc đó, bao quát Vạn Minh ở bên trong, hết thể địch nhân đều giết chết sạch sẽ. Đây chính là Dạ tộc tiểu thái tử sao, thiên phú siêu nhiên, thực lực sâu không lường được. Phạm ta Dạ tộc người, diệt chu diệt. Khó trách hắn dám một người du lịch Trung Châu, đi tới không trở ngại. Nhân vật như vậy, trừ phi cổ tộc lão tổ, tổ cảnh đại năng chân chính giáng lâm, hay là có thể ngăn chặn ngụ ở hắn. Nhưng là không hẳn có thể chân chính áp chế lại. Trước một đao kia, thực lực là quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, quá kinh ngạc. Mọi người không nghi ngờ chút nào, một đao kia nếu là thực thể, chân chính hạ xuống đại địa, khủng bố Trung Châu cũng có thể bị chém thành hai nửa. Trương Nhu hít một hơi thật sâu, chân sen nhẹ nhàng tiến lên hai bước, nói cảm tạ, tiểu nữ tử Trương Nhu, đa tạ công tử ân cứu mạng. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Coi như là Thượng quan Thanh Vân cùng Tàng Đồng lòng sinh chết trí, đã không có đấu trí, nhưng là bị Dạ Tinh sức chiến đấu thán phục. Thượng quan Thanh Vân trong lòng than nhẹ, nguyên lai hắn cường đại đến sâu như vậy không lường được mức độ, lúc trước, hay là chúng ta nên nghe hắn cùng cô nương kia. Thượng quan Thanh Vân hối hận không kịp. Theo Dạ Tinh đến, tiểu Dạ Hinh cùng Dạ Hoàng mấy ngày nay lòng sốt sắng, rốt cục để xuống. Có Dạ Tinh ở, mặc kệ lúc nào, hai cái huynh muội đều cảm giác hết sức an toàn, đều cảm giác bất luận bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu hung hiểm, Dạ Tinh cũng có thể vì bọn họ giải quyết. Hai huynh muội kích động không được. Dạ Hoàng kích động nói, biểu đệ, Bái Nguyệt tộc liền hợp Yêu tộc cùng Thương Lan tộc, thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Hắn nhìn mình biểu đệ, trong mắt tràn đầy sùng bái. Này ngược lại là để Trương Nhu trong lòng có chút quái lạ, bình thường nói, lấy Dạ Hoàng thân phận, hẳn là sẽ không đối với cùng tuổi có loại này sùng bái. Nhưng ngẫm lại cũng bình thường, vị này đẹp trai đẹp đẽ kỳ cục Dạ Tinh tiểu công tử, thật sự thật mạnh, trên người có loại làm người thuyết phục khí vũ. Bắc Châu có tinh, họ vì là đêm. Tiểu Dạ Hinh hưng phấn nói tiếp, biểu ca, ngươi nhất định phải thay huynh nhi báo thù a, diệt cái kia tam tộc. Dạ Tinh lắc đầu nở nụ cười, Trương Nhu chỉ cảm thấy hắn tùy ý đứng ở nơi đó, đều là khí chàng mạnh mẽ, vô luận là ở đâu bên trong cũng sẽ là vai chính. Trương Nương khách khí. Dạ Tinh hướng về Trương Nhu khẽ mỉm cười, đáp lễ. Đối với trưởng bối hắn vẫn là hết sức tôn kính. Lập tức mới nhìn hướng về hai huynh muội nói, không cần phải lo lắng, cái kia tam tộc ta sớm muộn có một ngày sẽ tiêu diệt. Trương Nhu thấy nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên, trong lòng lúng túng, nàng âm thầm mình thực sự là không hăng hái, đều là nhân gia trưởng bối, vẫn còn có tim đập cảm giác. Chỉ thấy, Dạ Tinh tiểu thái tử nhìn về phía một bên tuyết xanh lên năm cùng nhắm mắt thanh niên, hơi nhíu lên lông mày, than nhẹ một tiếng, nói, xem ra các ngươi là tao ngộ ngoài vòng tròn sinh vật. Thượng quan Thanh Vân cùng Tàng Đồng nghe vậy thân thể đột nhiên chấn động dưới, Tàng Đồng nhắm hai mắt, chậm rãi chảy xuống huyết lệ. Ngươi biết đồ nhi của ta Vương Yên Nhiên đi, nàng rất mong nhớ các ngươi, đặc biệt cầu xin ta tới tìm các ngươi. Dạ Tinh bỗng nhiên đối đầu quan Thanh Vân nói. Vốn là âm u đầy tử khí thượng quan Thanh Vân nghe vậy thay đổi sắc mặt, mặt lộ vẻ thống khổ, lắc đầu, ta không mặt tạm biệt Yên Nhiên cô nương, ta đã không xứng với hiệp nghĩa tên. Dạ Tinh than nhẹ một tiếng, cũng không phải các ngươi sai, ai chưa còn trẻ ngông cuồng quá. Các ngươi là thua ở đối với cái kia ngoài vòng tròn sinh vật không biết. Nhưng ta huynh đệ, em gái của ta. Trầm mặc thượng quan Thanh Vân nói, dần dần nghẹn ngào, dù chưa rơi lệ, nhưng vai khẽ run. Trương Nhu, Dạ Hoàng đẳng nhân kỳ dị, không hiểu ở trên người đối phương đến cùng đã xảy ra cái gì. Rõ ràng, tuyết này xanh lên năm cùng nhắm mắt thanh niên đều là thiên phú nhân vật cường đại không gì sánh nổi, tu vi cũng là sâu không lường được, đã từng tuyệt đối là ngạo thế thiên hạ tồn tại, hiệp nghĩa người này. Nhưng bọn họ đến cùng trải qua cái gì, sẽ biến thành bây giờ suy sụp, lòng như cho nguội. Tàng Đồng hai mắt đang chảy máu lệ, chúng ta lang bạt toàn bộ đại lục, du lịch qua rất nhiều hiểm địa, nhưng này Bắc Châu Thánh Hoang cấm địa, nhưng ẩn giấu đi thế nhân không cách nào tưởng tượng đại khủng bố, đó là một hồi nhân loại hạo kiếp. Trương Nhu đẳng nhân nghe vậy đều là thân thể chấn động, khiếp sợ cực kỳ. Hai người này dĩ nhiên tiến vào Thánh Hoang cấm địa. Bọn họ là lớn bao nhiêu can đảm, là điên rồi sao? Cái kia Thánh Hoang cấm địa nhưng là nhân tộc cấm khu, đối với Trung Châu thậm chí là toàn bộ hoang vực người, đều là cấm địa, ngoài vòng tròn cấm địa A. Trương Nhu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nàng khó có thể tin tưởng được, hai người này càng từ Thánh Hoang cấm địa bên trong sống sót đi ra. Phải biết, tổ cảnh cương giả, tiến vào Thánh Hoang cấm địa đều có khả năng muốn ngã xuống. Nay vô số xem ra, Trương Nhu là chưa từng nghe nói có cái nào tổ cảnh dám vào nhập Thánh Hoang cấm địa. Nhưng nàng không biết, không có nghĩa là không có. Tối thiểu đầu. Dạ Tinh là biết Bái Nguyệt tộc người đã tiến vào, mẫu thân của hắn cũng tiến vào Thánh Hoang cấm địa. Không có cách nào, mẫu thân của hắn thân chúng kịch độc, không thể không tiến vào Thánh Hoang cấm địa tìm kiếm thuốc giải. Dạ Tinh nhìn thượng quan Thanh Vân cùng Tàng Đồng hai người, hắn đã nhìn ra, Tàng Đồng cái kia một đôi trời sinh linh mâu đã bị đào trừ, đồng thời, hai người trong cơ thể có dị thường. Dạ Tinh mở miệng nói, nhìn con mắt của ta. Thượng quan Thanh Vân nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Dạ Tinh hai mắt, nhất thời hắn thân thể chấn động, đầu óc nổ vang. Biểu hiện trở nên đọc lại. Dạ Tinh rõ ràng là phát động hắn thần thông huyễn thuật. Đó là vô tận dãy núi màu đen, nơi đó bầu trời là đen. Giữa bầu trời có hắc ô, mưa, nhưng vũ cũng là đen. Nơi đó tràn ngập tà ác vô cùng khí tức, tràn đầy bất ngờ sức mạnh. Trong thiên địa, thỉnh thoảng có tia chớp màu đen sẽ qua, hắc vũ, ruộng lầu, tầm nhìn ít có thể thấy được, tựa hồ đang nơi đó sẽ không nên có ánh sáng minh, bất kỳ quang minh đều sẽ bị hấp thu thôn phệ giống như. Vai đạo hăng hái, sức chiến đấu bất phàm, minh động một phương hiệp sĩ bóng người, vừa đến nơi đó, nguyên bản còn có nói có cười, cũng không để ý. Nhưng không bao lâu, bọn họ thấy được vô tận giết chóc, vô số không biết sinh vật hướng về bọn họ đập tới. Bọn họ ra sức chém giết, ai nấy dùng triển tuyệt kỹ của chính mình, đánh giết cái kia tà ác không biết sinh vật. Nhưng bọn họ không biết, bọn họ chỉ là ở tự giết lẫn nhau, bọn họ là nhận lấy vùng thế giới kia tà ác ảnh hưởng, mê hoặc tâm trí. Chỉ có một người, là tỉnh táo. Hắn có một đôi trời sinh linh mâu, hắn nhìn thấy chính mình lão đại cùng huynh muội chúng tự giết lẫn nhau, từng cái huynh muội ngã vào lão đại dưới kiếm, lão đại cũng bị rất nhiều công kích bắn trúng, thân thể quán xuyên rất nhiều đùi thô thạch truy. Hắn thống khổ cực điểm, chính mình đào rơi xuống hai mắt, đem chính mình linh mâu lực lượng tự bạo, đổi lấy lão đại cùng huynh muội chúng tâm trí thanh minh. Nhưng lúc này, mọi người đã đều ngã xuống trong vũng máu. Chương 168, ta ở minh giới có người quen. Nhị đệ. Thượng quan Thanh Vân cả người cắm đầy thạch truy, máu tươi không ngừng từ trên mặt hắn trên người chảy xuống. Hắn lung lay thân thể, nhìn thấy lão nhị Đông Phương Ly bị một chiêu kiếm đóng đinh ở vách núi trên vách đá. Chiêu kiếm đó quán xuyên bàn tử cái chán. Thượng quan Thanh Vân gian nan đem nhị đệ xác chết gỡ xuống, khuôn mặt dòng máu hỗn hợp với lệ. Ta muội. hắn lung lay thân thể, đi tới một to lớn hát trước cây, ở đây trên cây, có một cái vóc người cực kỳ nóng bỏng nữ tử. Nàng hai chân thon dài, cho phép tuyệt mỹ, ăn mặc dị vực phong tình, nhưng nàng trong lòng đã bị xuất hiện một lỗ thủng, tim đã không còn. Nàng là Lao Tam Vu Hạc, am hiểu độn thuật, bảo mệnh bản lĩnh cực cường, nhưng là chết rồi, nàng một đôi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ. Thượng quan Thanh Vân cả người run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống, đem tam muội xác chết cũng gỡ xuống. Ngũ đệ, lục đệ. Thượng quan Thanh Vân trong lòng thống khổ hối hận cực điểm, hắn nhìn Lao Ngũ cùng Lao Lục chết thảm, xác chết đều bị cắt. Tuổi trẻ cuồng ngạo, cho rằng người nhất định lấy thắng ngày, có thể chiến thắng bất kỳ khó khăn, hung hiểm, nhưng hắn sai rồi. Tiểu muội. Thượng quan Thanh Vân ôm lấy ngã vào mưa máu bên trong thượng quan Tiếu Tiếu. Vốn là nhí nha nhí nhảnh, thiên phú không thể so hắn thấp bé gái, nhưng là thân thể lạnh lẽo, một đôi mắt to không hề sinh cơ. Ảo cảnh. Không. Đây không phải ảo cảnh. Đây là Dạ Tinh thi triển chính mình động lực, đem thượng quan Thanh Vân đẳng nhân ở Thánh Hoang cấm địa trải qua tất cả, lần thứ hai dùng ảo cảnh phương thức, hiện ra đi ra. Trương Nhu đẳng nhân nhìn ra tê cả da đầu. Mọi người thấy thượng quan Thanh Vân chờ 7 người điên cuồng chiến đấu, nhưng cũng không thấy bất cứ kẻ địch nào, chỉ là nhìn thấy 7 vị thiên tư cái thế thất hiệp tự giết lẫn nhau. Đến bây giờ, Trương Nhu Dạ Hoàng đẳng nhân mới hiểu được, vì sao thượng quan Thanh Vân sẽ kiếm tâm đổ nát. Bởi vì, kiếm của hắn, dính huynh đệ máu, tự tay sử dụng kiếm giết chết chính mình em gái ruột. Mà nhắm mắt thanh niên, hóa ra là chính mình đào rơi xuống con mắt của chính mình. Bọn họ ở nơi đó đã trải qua thế gian người không thể thừa nhận tuyệt vọng, cũng chính là thượng quan Thanh Vân cùng Tăng Đồng, đổi thành những người khác, căn bản là không có cách lần thứ hai cấm địa sống sót mà đi ra ngoài. Trương Nhu đẳng nhân trong lòng phát lệnh, cái kia trong cấm địa đến cùng có cái gì, tại sao lại để 7 người đều tâm đều bị lạc. Càng là không biết, càng là khủng bố. Dạ Tinh nhưng than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Hắn thu hồi ảo thuật, nhưng là biết, thượng quan Thanh Vân hai người về đi ra, cũng không phải là hai người mạng lớn, hoặc thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn là đối phương có ý định để cho hai người sống đi ra. Các ngươi bại cũng không phải là thực lực, mà là tuổi, các ngươi tu vi tuy rằng mạnh, nhưng tâm tình nhưng vẫn là ma luyện không đủ, có thiếu hụt. Dạ Tinh bỗng nhiên nói. Hắn dứt lời, đưa tay cách không một chảo. Trong nháy mắt, cánh rừng rậm này nơi, phảng phất thiên địa đều đột nhiên tối sầm lại, trong hư không phảng phất có tia chớp màu đen tiềm điện. Tiếp theo lúc, âm lanh tả ác khí tức giáng lâm, ở trên quan Thanh Vân cùng Tàng Đồng trong cơ thể không ngừng có hắc khí tuôn ra. Trương Nhu đẳng nhân kinh hãi, theo bản năng lùi về sau, chỉ thấy hai vị cái thế hiệp sĩ trên người, đau ra hắc khí dường như hắc mãng, không, càng giống như là màu đen hổ ly đôi. Ngươi là người nào? Cái kia hai cái to lớn hắc đuôi sau khi xuất hiện, hóa thành hai con hắc khí hư huyễn hổ ly, quay về Dạ Tinh rít gào. Các ngươi là? Dạ Tinh khẽ to mày, nghi hoặc hỏi. Hừ, dám chuyện của chúng ta, ngươi không muốn sống chăng à? Hai cái hắc hổ đối với Dạ Tinh điên cuồng rít gào, muốn đánh về phía Dạ Tinh, nhưng là bị cố định hình ảnh ở trong hư không, không thể động đậy. Nhưng ngoại trừ tiểu Dạ Hinh ở ngoài, Dạ Hoàng cùng Trương Nhu đẳng nhân nhưng là con mắt trở nên đen kịt, dường như muốn bốc lên hắc khí giống như, biểu hiện trở nên ấm lãnh. Dạ Tinh hừ nhẹ một tiếng, trên người thần ma ánh sáng nổi lên, xoát đến trên người mọi người, nhất thời, Dạ Hoàng, Trương Nhu đám người con mắt lần thứ hai khôi phục bình thường vẻ, từng cái sợ đến lại rút lui vài bước. Mọi người kinh hãi, hai người này hắc hồ thật quỷ dị khủng bố đáng sợ, chúng nó rõ ràng bị Dạ Tinh khống chế lại, vẫn còn có thể ảnh hưởng tâm tính của bọn họ. Người đó linh lực, lại có thể chống lại sức mạnh của chúng ta. Hai cái hắc hồ rít gào. Dạ Tinh cho mày, hắn sau đó phải đi Thánh Hoang cấm địa, vì lẽ đó cũng muốn đối với loại sinh vật này có bao nhiêu hiểu rõ. Mà hắn cửu chuyển thân ma thể, tuy rằng tu luyện rất lởm, nhưng là cực kỳ khắc chế loại này tà ác sinh vật. Không. Hay là nói, hai người này hắc hồ không tính sinh vật, chúng nó ở Dạ Tinh tịch diệt pháp mục dưới, bản nguyên càng giống như là một loại chuyện hoặc đọc hoặc là càng giống như là một loại ý chí. Một loại tràn ngập cừu hận cùng tà ác ý chí. Tiểu Dạ Hinh hai tay cắm xuống eo nhỏ, nói cho các ngươi, bất luận các ngươi nhiều tà ác quỷ dị, nhưng ở biểu ca ta trước mặt, đều là phụ vân. Dạ Tinh lắc đầu một cái, đã biết biểu muội quá tín nhiệm hắn, so với hắn chính mình cũng tín nhiệm chính mình. Hắn còn chưa tới vô địch trình độ. Dạ Tinh hơi suy nghĩ, một con hắc hổ liền bay đến trước mặt hắn, bị hắn một tay cầm lấy đầu. Sư hồn. Dạ Tinh lẩm bẩm nói. Đây là hắn tịch diệt pháp mục một loại thần thông, chuyên môn kiểm tra có linh ký ức. Tuy rằng hai người này hắc hổ cũng không phải là thực thể, nhưng là có ký ức. Chỉ cần có ký ức, cũng sẽ bị hắn siêu hồn thần thông, kiểm tra đến ký ức. A. Ngươi đang ở đây đối với ta làm cái gì? Hồ ly đen kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy trí nhớ của chính mình không ngừng bị lật mảnh, chính nó căn bản không khống chế được. Một lát sau, Dạ Tinh đình chỉ siêu hồn, sắc mặt trầm âm, hơi nói rằng, Huyền Thiên, Thập Vĩ Thiên Hồ, nguyên lai nàng năm đó đem chính mình sự thù hận chia lịa, nàng tuy rằng bị phong ấn, nhưng ý chí cũng không đoạn ở thẩm thấu ra, biến thành sự thù hận, hấp thu trong thiên địa tà ác ý chí. Trương Du, Trương Nguyệt có chút nghe không hiểu Dạ Tinh, nhưng Thượng Quan Thanh Vân, Tàng Đồng cùng Dạ Hoàng cùng Tiểu Dạ Hinh nhưng là thân thể chấn động mạnh một cái, nghĩ được cửu viễn truyền thuyết. Chân chính cường đại đến thông thiên đại năng, coi như tại người sau khi chết, khi còn sống ý chí, cũng là sẽ ảnh hưởng đến một thế giới. Mà như vị kia Thập Vĩ Thiên Hồ, ý chí của nàng là tuyệt đối có thể ảnh hưởng trong thiên địa, lẽ nào nàng là bị phong ấn ở Thánh Hoang Cấm Địa bên trong? Dạ Hoàng giật mình cực điểm. Tiểu Dạ Hinh hoảng sợ nói, biểu ca, nàng sẽ không cần phục sinh đi, ngươi sẽ bảo vệ Tiểu Hinh Nhi. Dạ Tinh nhìn Tiểu Dạ Hinh sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng xám dáng vẻ, khẽ lắc đầu cười nói, ý chí của nàng chỉ là thẩm thấu, ta cũng không nói hắn muốn phục sinh. Hai cái hắc hồ kêu lên, nương nương nhà ta cuối cùng cũng có một ngày, sẽ tái hiện thế gian, đến lúc đó chính là của các ngươi giờ chết. Dạ Tinh không thèm để ý hai người này tà niệm diễn hóa thành hắc hồ, nói thẳng, Tiểu Dạ Hinh, ngươi đối phó chúng nó càng sở trường, đưa chúng nó phong ấn đi, chờ mang về tộc địa, nếu để cho các gia gia nghiên cứu. Tiểu Dạ Hinh cắm xuống eo, ngạo kiều nói, chỉ là hai đạo ý thức biến thành, xem các ngươi dạ tộc tiểu nữ đế làm sao phong ấn các ngươi. Dạ Tinh nhìn về phía Thượng Quan Thanh Vân hai người, hơi nhíu mày nói, người chết không thể phục sinh, xin mời nén bi thương. Lời nói hơi ngừng lại, Dạ Tinh suy nghĩ một chút nói, ta ở minh giới có chút người quen, có thể vì các ngươi huynh muội an bài tốt đầu thai. Chương 169, thời không lữ hành. Dạ Tinh nói người quen chính là Bắc Minh Hải Cấp cùng Lý Hạo. Hiện tại Lý Hạo nhưng là ở cái kia tử linh giới diện ăn sung mặc sướng. Dạ Tinh không có chuyện gì lúc, cũng sẽ thông qua linh lung kỳ cục quan sát một chút tử linh giới đích tình huống. Lý Hạo ở tử linh giới đã lẫn vào đến một phương tướng lĩnh, an bài mấy người đầu thai là rất chuyện dễ dàng. Đây đối với Thượng Quan Thanh Vân cùng Tàng Đồng cũng coi như là kết quả tốt nhất. Cùng Thượng Quan Thanh Vân hai người chia lìa sau. Vào đêm, một chiếc to lớn phi chu phi hành ở trên bầu trời, hướng về Thánh Hoang Cấm Địa mà đi. Trên đỏ có trăm tên hư luân cảnh cùng hàng chục trảm linh cảnh cường giả, qua địa, này cô đội hình tự nhiên là khiến người ta kinh động. Nha, ngươi cùng ta cậu hai con gái gọi Nhược Hy, là Hắc Ma Tông đệ tử. Phi chu bên trong phòng khách, Dạ Tinh nhìn Trương Nhu, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Khó trách hắn xem Diệp Nhược Hy nhìn quen mắt, nguyên lai còn có tầng này quan hệ. Dạ Tinh trong lòng quái lạ, suýt chút nữa đem chính mình biểu tỷ mang về dạ tộc làm chim bạch yến. Đúng, kính xin Tinh công tử giúp ta tìm về Nhược Hy. Trương Nhu vô cùng cảm kích. Trương Nhu khẩn cầu. Hiện tại Hắc Ma Tông diệt vong, nàng rất là lo lắng cho mình nữ nhi an nguy. Dạ Tinh nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi đây cũng không cần lo lắng, nàng đã an toàn. Ban đầu ta ở Hắc Ma Tông kịch biến đêm, đã đem nàng mang ra tông môn. Đương nhiên, hiện tại ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Trương Nhu nghe vậy vui vẻ, lập tức lần thứ hai cảm tạ Dạ Tinh. May mà có vị này dạ tộc tiểu thái tử, không phải vậy, nàng cùng mình bọn nhỏ, cũng đều khả năng chết rồi. Trương Nhu xuống giải lao, Dạ Tinh lại cùng Dạ Hoàng cùng Dạ Hinh hàn huyên một hồi, hai huynh muội cũng đi nghỉ ngơi. Lúc này, Dạ Tinh chính là muốn đi Thánh Hoang Cấm Địa. Có điều, ngày hôm nay gặp Thượng Quan Thanh Vân hai người, hắn nhưng là trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn trở lại quá khứ liếc mắt nhìn. Còn có một đoạn trình độ, liền khởi động tinh thần tháp tầng thứ ba, qua lại một hồi thời không. Dạ Tinh chuẩn bị trở về đến Thượng Quan Thanh Vân đẳng nhân tiến vào Thánh Hoang Cấm Địa lúc. Có điều, hắn là không cách nào thân thể qua lại. Chỉ có thể một đạo ý thức đi qua bám thân, hơn nữa lần đầu tiên mặc thoa, thời gian cũng chưa chắc thật có thể bấm chuẩn. Hiện tại vô sự, lập tức Dạ Tinh ngồi khoanh chân, bắt đầu câu thông tầng thứ ba. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dạ Tinh trên người kim quang tỏa sáng lên, một luồng bàng bạc thời gian chi lực ở trên người hắn xuất hiện. Vù! Mỗi một khắc, một đạo màu vàng ánh sáng, từ Dạ Tinh đỉnh đầu lao ra phi trù, xông thẳng vòng trời, đâm vào trong hư vô biến mất không còn tăm hơi. Đông Châu! Cổ lao bái nguyệt tộc địa. Bái nguyệt hoàng cung. Một thân phượng bào bái nguyệt nữ hoàng đột nhiên mở mắt phượng, trong mắt hiện ra kinh vẻ. Thật mạnh thời không gợn sóng, trên đại lục này lại có người ăn mặc thoa thời không, trở lại quá khứ. Tự nhiên thanh âm của ẩn chứa thần thánh tâm ý. Sau một khắc, nàng một đôi mỹ lệ tay trắng nhanh chóng bấm quyết, tựa hồ đang bấm đốt ngón tay cái gì. Một lúc lâu, nàng bấm quyết đình chỉ, cả kinh nói, lại toán không ra địa điểm cùng thời gian. Xa xôi thời không, một nào đó sinh thời gian điểm. Màn đêm. Một vòng trăng tròn đeo bầu trời đêm. Trên sơn đạo, đang có một xe ngựa hành xử. Ở trên xe ngựa có một đánh xe tiểu đạo sĩ cùng một cái trung niên đạo sĩ. Mà ở xe ngựa trên kệ, đang có một dán đầy phù văn lồng sắt. Ở lồng sắt bên trong, đang có hai cái tinh xảo vô cùng bé gái. Hai người này bé gái, một tóc đỏ một tóc xanh, đều là ít có thật là tốt xem, mà kỳ dị chính là, hai cái bé gái lỗ thai nhưng là đáng yêu miêu lỗ thai. Ô ô, tỷ tỷ, chúng ta muốn chết phải không, bọn họ có phải hay không muốn ăn chúng ta? Tóc xanh tiểu la lị khóc lóc, nàng một đôi mắt là màu xanh da trời, coi như khóc lóc cũng là như vậy manh. Sẽ không, ta sẽ không để cho muội muội chết, ta sẽ không để cho người khác thương tổn muội muội. Tóc đỏ tiểu la lị tựa hồ phải kiên cường rất nhiều, nàng nói, một đôi tiểu thủ cầm ở lồng sắt đáng tin, muốn đem lồng sắt đẩy ra. Nhưng theo động tác của nàng, toàn bộ lồng sắt đều nổi lên một trận màu vàng điện quang, đồng thời tóc đỏ tiểu la lị cánh tay trên người cũng có phù văn, đã ở giờ khắc này, phù văn kim quang tỏa sáng. Tóc đỏ tiểu la lị nhất thời hét thảm lên, những kia phù văn liền phảng phất đang thiêu đốt lên thân thể nàng. Đùng! Một đạo roi dài rút đi, sợ đến tóc đỏ tiểu la lị vội vàng hai tay tùng công khai lồng sắt lan can. Hừ, đến bây giờ còn không thành thật. Bắt được các ngươi ta nhưng là tốn hao không ít khí lực. Trung niên đạo sĩ cầm roi dài đi tới lồng sắt trước, đầy mặt dữ tợn cười gằn, nhìn về phía hai cái tiểu la lị, mắt lộ ra tham lam. Các ngươi làm sao cũng là muốn bị bán, liền để ta trước nếm thử tiên, ta còn không hưởng qua tiên hồ nhất tộc là cái gì tư vị. Trung niên đạo sĩ liếm dưới miệng. Như vậy hai cái lão nhìn tiểu hồ ly, hắn nhưng vẫn là lần đầu gặp phải. Nghe được đạo sĩ, nhất thời hai cô bé đều là dọa cho phát sợ, tóc đỏ tiểu la lị vội vàng ôm lấy em gái của chính mình. Tựa hồ muốn là bảo vệ em gái của nàng. Nhưng nàng cùng tóc xanh tiểu hồ ly cũng đã bị phong ấn, như thế nào khả năng chống lại móc ra trung niên đạo sĩ lòng bàn tay. Trung niên đạo sĩ quái dị cười, liền muốn đem lồng sắt mở ra. Cũng đang lúc này, đánh xe tiểu đạo sĩ mở mắt ra, quay đầu, hiện ra một tấm đầy mặt vết tích, đen kịt xấu xí khuôn mặt, nói, đạo gia, ngươi không phải nói phải đem bọn họ bán sao, hiện tại ngươi động các nàng, không phải bán không lên giá tiền cao. Hả? Trung niên đạo sĩ quay đầu lại liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ, lạnh lùng nói, ngày hôm nay ngươi nói làm sao nhiều như vậy, chuyện của ta cũng cần ngươi để ý, cố gắng lái xe, cẩn thận nói tâm ta quất chết ngươi. Nói, trung niên đạo sĩ hướng về tiểu đạo sĩ đạp hai chân. Tiểu đạo sĩ bị đau kêu thảm thiết. Trung niên đạo sĩ hừ nhẹ một tiếng, mới ngồi vào chỗ cũ. Ta nói bao nhiêu lần, không muốn đưa ngươi mặt quay về ta, nhìn mặt của ngươi, ta cũng cảm giác buồn nôn. Trung niên đạo sĩ nói rằng, là, tiểu đạo sĩ vội vàng gật đầu. Dạ Tinh trong lòng cũng là bất đắc dĩ, mình tại sao xuyên qua đến nơi này cái tiểu đạo sĩ trên người, đây cũng là nơi nào, cái nào đoạn thời gian, rõ ràng không phải thánh hoang cấm địa a. Hơn nữa, cái kia lồng sắt bên trong lại chứa hai cái tiểu hồ nữ hài, cũng thật là đẹp đẽ. Ngươi xuống dốc còn đuổi đến nhanh như vậy. Trung niên đạo sĩ bỗng nhiên kêu lên. Dạ Tinh nở nụ cười, nói, đạo gia yên tâm, lái xe ta là chuyên ngành. Tuy rằng ý thức bám thân đến nơi này cái không có tu vi tiểu đạo sĩ trên người, nhưng Dạ Tinh nhưng có thể cảm giác được, trung niên đạo sĩ mới chỉ là động tuyển cảnh tu vi. Đột nhiên, Bàn Sơn nói đại xuống dốc đường có một đột nhiên thay đổi. Bạch! Xe ngựa vọt thẳng ra đường chạy. A! Dạ Tinh hai tay bịt mắt. Trung niên đạo sĩ cũng là kinh hô một tiếng, đều đi theo xe ngựa bay ra ngoài, quẳng xuống sơn. Đêm khuya, một cỏ lau phòng. Cho ngươi không cố gắng lái xe. Trung niên đạo sĩ không ngừng đạp tiểu đạo sĩ. Thằng đem tiểu đạo sĩ đạp phải kêu thảm thiết, sắc thực nói, Dạ Tinh kêu thảm thiết. Dạ Tinh không nói gì, lần này xuyên thời không thực sự là không thành công, còn không có làm sao, đã bị một trận đánh đập. Ngươi không phải nói chuyên ngành sao, làm sao lật xe. Trung niên đạo sĩ dạy dỗ một trận sau, mới ngừng tay. Lập tức, lạnh lùng uy hiếp nói, cho ta xem trong đêm, bằng không véo đi đầu của ngươi. Chương 170. Dạ Tinh nhìn trung niên đạo sĩ đi tới một bên. Ăn uống thỏa thuê lên, không bao lâu, liền ngủ thiếp đi. Trong lòng hắn sát cơ nổi lên. Nhưng Dạ Tinh nhưng không có làm bừa, bởi vì, hắn hiện tại chỉ là phàm nhân thân thể, căn bản giết không chết động tuyển cảnh, phòng ốc này bên trong còn dán đầy phù văn. Đạo gia, đạo gia. Dạ Tinh nghe trung niên đạo sĩ tiếng ấy, quả thực là xét đánh. Hắn bĩu môi, đứng dậy đi lặng lẽ ra nhà tranh. Ở nhà tranh bên ngoài là cái khu nhà nhỏ. Trong sân, chính là có cái kia lồng sắt. Ô ô. Tỷ tỷ, bọn họ thật sự sẽ ăn chúng ta đi, ta không sợ, chúng ta trước đây không phải cũng ăn thỏ trắng nhỏ sao, coi như trả lại thỏ trắng. Tóc xanh tiểu la lị nói, quên ngồi ở lồng sắt bên trong. Sẽ không. Ta sẽ không để cho bất luận người nào xúc phạm tới muội muội. Tóc đỏ tiểu la lị lần thứ hai đi tới lồng sắt trước, cầm lấy lồng sắt. Nhất thời, hết thể phù văn lần thứ hai kích phát, đau đến tóc đỏ tiểu la lị kêu thảm thiết, nhưng nàng nhưng không có yên tâm. Kha kha, đừng phí công. đạo gia nhưng là nói rồi, những bùa chú này là chuyên môn khắc chế các ngươi. Một thân dơ bẩn tiểu đạo dùng dạ tinh từng bước một hướng đi lồng sắt. Các ngươi bị phù văn phong ấn tu vi, như vậy là căn bản không trốn khỏi. Dạ tinh cười một tiếng nói. Hắn vốn tưởng rằng nói như vậy, sẽ rất có lực tương tác, nhưng cũng đã quên, bây giờ thân thể này không phải là hắn chân thân. Tóc đỏ tiểu la lị cùng tóc xanh tiểu la lị nhìn thấy tiểu đạo sĩ đi tới, nhất thời đều là cực kỳ sợ sệt. Tỷ tỷ vội vàng đem muội muội bảo hộ ở phía sau. Nhìn tiểu đạo sĩ cái kia giữ tợn vô cùng nụ cười, thực sự là lệnh hai cái tiểu hồ đều là cả người phát lạnh. Chỉ thấy, tiểu đạo sĩ một mặt đáng sợ nụ cười đi tới lồng sắt trước, nhất chung tay hướng về tóc đỏ tỷ tỷ chụp tới. Cái kia đạo gia ngủ được thật đúng là hương a, kha kha, chỉ sợ bên ngoài xét đánh hắn đều nghe không được. Hai cái tỷ muội chỉ nghe tiểu đạo sĩ âm ú cười nói. Hái bùa chú này lúc có thể sẽ rất đau nha. Cha cha. Dạ tinh một cái tay sờ về phía tóc đỏ tiểu la lị cánh tay. Trong lòng hắn cũng là thán phục, mình cùng này linh hồ nhất tộc còn rất có duyên phận. Hắn có thể cảm giác được, hai người này tiểu linh hồ ly cũng không có lệ khí, đều là linh tinh khiết. Tóc đỏ tiểu la lị sợ đến thân thể thẳng run, nàng nghĩ đến trong tộc hầu gái tỷ tỷ từng nói, phải cẩn thận ngoại giới nhân tộc nam nhân, đặc biệt là dung mạo khó coi, thân phận thấp kém nam nhân. Bọn họ bình thường bị ức hiếp, trong lòng đã vặn mẹo, rất đồng ý phá hủy sự vật tốt đẹp. Rốt cục, tóc đỏ tiểu la lị lùi tới tận cùng bên trong, vẫn bị tiểu đạo sĩ bắt được cánh tay. Không được. Tóc đỏ tiểu la lị trong lòng hoảng sợ gọi. Vãi kéo, nhưng tiếp theo lúc, tiểu đạo sĩ nhưng là kéo xuống cánh tay nàng trên một đạo phù văn, tiểu la lị theo bản năng cái tay kia hướng về tiểu đạo sĩ đánh tới. Hồng quang tỏa ra, đã không có phù văn phong ấn, nàng cánh tay kia trong nháy mắt bị giải phong, cường đại linh lực ở đây một tay cánh tay khôi phục, bàn tay trực tiếp xuyên thấu tiểu đạo sĩ lồng ngực. Phù. Máu tươi phun tung tóe. Dạ tinh bám thân tiểu đạo sĩ mặt lộ vẻ ra một vệt cực kỳ thống khổ, miệng miệng phun ra máu tươi. Khắc, lần này qua lại thời không thật sự không thành công. Dạ tinh trong lòng cười khổ. Hắn biết tóc đỏ tiểu hồ là hiểu lầm. Ý thức dần dần trôi đi. Tóc đỏ tiểu hồ hai mắt mở to, sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhìn tất cả những thứ này, nàng không nghĩ tới, đối phương là phải cho nàng giải trừ cánh tay phong ấn. Ta không phải tóc đỏ lọ ly. Khắc, không nên cử động. Chỉ cần chỉ là giải phong một cánh tay còn chưa đủ, thời gian của ta không nhiều lắm. Chỉ nghe tiểu đạo sĩ nói, liền tay run rẩy, lần thứ hai vì nàng trên người kéo xuống một phù văn phong ấn. Ta rõ ràng, đối với các ngươi hồ tộc, chúng ta nhân tộc là nguy hiểm, đặc biệt là giống ta loại này thấp kém người, thường thường trong lòng sẽ vặn mẹo. Lại một ngụm máu tươi phun ra, lại sẽ một đạo phù văn từ lò lì trên người kéo xuống. Tóc đỏ tiểu la lì đứng sừng sững ở đó, trong đôi mắt chậm rãi chảy xuống lệ. Đã là bị sợ choáng váng. Đầu nàng một lần giết người, hơn nữa còn là giết phải cứu chính mình người. Các ngươi tên gì? Dạ tinh gian nan lần thứ hai đem một đạo phù văn kéo xuống, hỏi. Ô ô, đại ca ca, ta tên Linh Nhi, tỷ tỷ của ta gọi Huyền Nhi. Tóc xanh tiểu la lị khóc lóc ôm bị sợ ngây người tỷ tỷ, chỉ cảm thấy tỷ tỷ của chính mình toàn thân lạnh lẽo, cả người không ngừng run rẩy. Dạ tinh tâm thần chấn động, một mặt xé phù văn, một đạo gian nan hỏi Huyền Nhi. Các ngươi cùng Huyền Thiên có quan hệ sao? Huyền Thiên. Ta tên Linh Thiên, ta tên chính là gọi Huyền Thiên. Ô, ca ca, ngươi đừng nói rồi. Linh Nhi nhìn trong miệng không ngừng chảy ra máu tiểu đạo sĩ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Dạ tinh hơi cười, ánh mắt cấp tốc lờ mờ, kéo xuống cuối cùng một đạo kề sát ở tóc đỏ tiểu la lị trên người phong ấn phù văn. Hắn minh bạch, nguyên lai hắn là đi tới rất sớm trước đây. Mặc niệm, hắn không phải người tốt. Dạ tinh dùng hết cuối cùng khí lực nói rằng. Mắc đi cầu thức tán loạn, thân thể không còn sinh cơ. Kaka, ngươi là nói ngươi gọi Mạc Niệm sao? Ngươi là nói cái kia đại đạo sĩ không phải người tốt sao? Linh Nhi khóc lóc kêu lên, nhưng cũng tiếc, nàng nhìn thấy tiểu đạo sĩ đã chết đi, trong mắt không còn sinh cơ. A, một tiếng nữ tử kinh thiên phẫn cực hí gọi, trong thanh âm tràn đầy thống khổ bi thương, chính là Huyền Nhi phát sinh. Tóc đỏ bé gái thân thể lại này nhất thời, nhanh chóng tăng trưởng thành lên thành một đẹp đẽ trẻ tuổi nữ tử. Nàng cả người hồng quang tỏa sáng, đồng thời phía sau từng cái rôi dài ra, càng đạt đến 10 cái. Linh hồ nhất tộc sửa chính là chuyện lực lượng. Tiểu đạo sĩ chết vào trong tay mình, đối với Huyền Nhi là một lần không cách nào tưởng tượng thuế biến. Ta không nghĩ tới. Ta không muốn. Giết chính là ngươi ba. Rào. Cương đại tiên lực lượng phóng lên trời, trong bầu trời đêm một con cực kỳ to lớn màu đỏ hồ ly hình bóng xuất hiện, mọc ra 10 cái đuôi. 10 đôi xuất thế. Linh hồ nhất tộc có một định luật, đó chính là đồng nhất cái thời đại, sẽ không cùng lúc xuất hiện hai cái 10 đôi, chỉ có một sinh ra. Mà theo cái này 10 đuôi xuất hiện, tất cả hồ tộc đều sẽ chủ động đem chính mình một phần công lực dâng ra, ở trong còi u minh, bị 10 đuôi hút đi. Có thể nói, chỉ cần toàn bộ hồ tộc không diệt vong, như vậy, 10 đuôi liền sẽ không công lực biến mất. Đây là 10 đuôi hồ ly một chỗ nghịch thiên bá đạo chỗ lợi hại, đồng thời, nó còn có một càng kinh khủng năng lực. Chỉ cần đạt đến 10 đuôi, như vậy, thì sẽ trở thành tinh khiết nhất huyết mạch, đồng thời, sẽ nắm giữ hồ tộc am hiểu nhất đích tình lực lượng. Loại này chuyện lực lượng, sẽ là chỉ một phương diện, tỉ như hận, tỉ như yêu, tỉ như tư. 10 đuôi coi như bỏ mình, nhưng chỉ cần nàng ký thác cái kia một mặt chuyện, thế gian vẫn tồn tại, nàng liền có thể lần thứ 2 phục sinh. Số 9 là số lớn nhất, nhưng có 10 sinh linh, đều là cực kỳ thần kỳ. Khí tức kinh khủng từ tóc đỏ trên người cô gái tỏa ra, phong ấn lồng sắt đã là bị nàng mạnh mẽ khí tức trúng nát. A, đây là xảy ra chuyện gì? Trung niên đạo sĩ coi như lại tâm lớn, nhưng là bị khí tức kinh khủng thức tỉnh, chạy ra. Nhưng khi hắn nhìn thấy trong viện vác lên tiểu đạo sĩ tóc đỏ nữ tử, nhưng là sợ đến tê liệt trên mặt đất. Ở tóc đỏ cô gái bên cạnh, đang có một tóc xanh nữ hài. Đây chẳng phải là hắn bắt cái kia hai cái tiểu thư muội hồ ly. Nhưng vì sao tỷ tỷ đột nhiên lớn rồi? Tuy rằng tỷ tỷ sau khi lớn lên, trở nên cực kỳ mỹ lệ, cả thế gian chỉ có, nhưng này 10 cái đuôi nhưng là đại biểu. Chương 171, Thánh Hoang Cấm Địa. Phi Chu bên trong. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa Dạ Tinh, mở hai mắt ra. Khẽ cau mày, Dạ Tinh bỗng nhiên khẽ nhả khẩu khí. Đồ phá hoại. Chữa lợn lành thành lợn què. Cái kia Linh Nhi nao đường về, thực sự là thanh kỳ. Nguyên bản, hắn là muốn nhắc nhở còn chưa thuế biến Huyền Thiên Tiên Tử cẩn thận Mạc Nghiệm, nói Mạc Nghiệm không phải người tốt. Nhưng này tiểu hồ ly nhưng lầm tưởng tên của chính mình gọi Mạc Nghiệm. Vốn định thay đổi qua đi, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là không thể thay đổi. Dạ Tinh trầm âm. Hắn không được trầm tư. Lẽ nào thật sự chính là bởi vì chính mình trở lại quá khứ, mới làm cho cái kia Huyền Thiên Tiên Tử sau đó thích một người tên là Mạc Nghiệm. Cũng mới có sau đó Mạc Nghiệm phản bội, nhân tộc ở Huyền Thiên Tiên Tử cùng cổ ma đại chiến sau khi, lực kiệt thời gian, bị Mạc Nghiệm cùng loài người đánh lén. Cái kia Huyền Thiên Tiên Tử dài đến xác thực cùng Họa Thiền Nhi có chút giống A. Nhìn thấy cái kia hai cái bé gái, Dạ Tinh nói là cái gì lúc đó không thể không quản. Có điều, chỉ là một nói ý thức đi qua, Dạ Tinh không cách nào phát huy tu vi của chính mình, đúng là đã chúng đánh một trận. Chuyện này, hắn nhưng là sẽ không nói ra đi. Đồng nhiên, một trảm linh cảnh tiến vào phòng khách, quỳ lại nói, tôn kính chủ nhân, bên ngoài có vị dạ tộc đại năng, ngăn cản Phi Chu đường đi. Dạ Tinh thay đổi sắc mặt, theo chính mình ma buộc đi ra phòng khách, chỉ thấy trong bầu trời đêm, đang có một người mặc áo trắng, dáng người nổi bật mỹ lệ nữ tử, phiêu phủ ở trong hư không, mỉm cười hướng về hắn nơi này nhìn tới. Tiểu Tinh Nhi, nhà ngươi tỷ tỷ đến rồi, cũng không biết ra nên tiếp sao. Điều này làm cho tỷ tỷ thật đau lòng a. Bạch y váy phong vận mỹ lệ nữ tử, hướng về Dạ Tinh trừng mắt nhìn. Dạ Tinh khỏe miệng vi giật dưới, hơi chắp tay nói, Dạ Tinh gặp bát tổ. Vị này nữ tử váy trắng tu vi sâu không lường được, chính là một vị tổ cảnh đại năng, Dạ Tinh một chút nhận ra, nàng là dạ tộc bát tổ, Dạ Lan. Khanh khách, nhân gia nào có như vậy lão, như vậy xa lạ, khiến cho nhân gia thật đau lòng a. Làn gió thơm nước mũi, Dạ Tinh chỉ cảm thấy trước người bóng người lóe lên, bát tổ Dạ Lan liền đến hắn trước người, mảnh khảnh trắng non tay ngọc, sờ soạng hắn khuôn mặt một hồi. Thật nhanh. Dạ Tinh trong lòng cả kinh. Vị này bát tổ không hổ là tổ cảnh cường giả, thân pháp tốc độ, mà ngay cả hắn đều có chút không phản ứng kịp. Thật là đẹp mắt, thật mềm, khanh khách. Dạ Lan sờ soạng dưới Dạ Tinh khuôn mặt, cười nói. Dạ Tinh không nói gì. Lao tổ, sao ngươi lại tới đây? Dạ Tinh nói. Dạ Lan lườm một cái, nói, còn không phải bởi vì các ngươi, gia tộc phải không yên tâm, vì lẽ đó ta liền tới. Dạ Lan liếc nhìn Phi Chu trên những kia bái nguyệt tộc trảm linh cảnh cùng hư luân cảnh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. À, thật sự như nghe đồn như thế, ta tiểu lang quân thực sự là lợi hại, thật sự thu phục một đám bái nguyệt tộc người làm người hầu. Dạ Lan kinh khen liên tục. Ho khan một cái. Lao tổ xin tự trọng. Dạ Tinh trịnh trọng nói, đem mỏ ở chính mình trên mông đít tay nhỏ lấy ra. Dạ Lan phong tình vạn trùng trắng Dạ Tinh một chút, liền một mình tiêu sái vào Phi Chu phòng khách bên trong. Các ngươi này đi phương hướng, là Thánh Hoang Cấm Địa chứ? Dạ Lan ngồi vào phòng khách chủ vị, vẫy tay một cái, theo sau lưng Dạ Tinh liền bị nàng nhấc đi, cũng ngồi xuống chủ vị. Dạ Lan nằm ngang ngồi, một đôi mỹ lệ như ngọc chân dài, liền đắp con Dạ Tinh trên đùi. Dạ Tinh cười khổ, hắn gật đầu nói, đúng thế. Hừ. Dạ Lan hừ lạnh một tiếng, âm thanh trở nên nghiêm khắc, ngươi bây giờ tu vi tuy rằng tổ cảnh bên dưới hẳn là vô địch rồi, cũng làm ta rất giật mình. nhưng thánh hoang cái loại địa phương đó nhưng là ngươi có thể đi đến. Dạ Tinh lắc đầu một cái, mẫu thân của ta cùng đại cứu tiến vào thánh hoang cấm địa, ta là không yên lòng. Dạ Lan than nhẹ một tiếng, nghĩ đến ta cũng là khuyên không được cho ngươi, ngươi đứa nhỏ này trưởng thành thực sự là nhanh đến mức làm người ta giật mình, không bằng như vậy, ta đi thánh hoang cấm địa, ngươi mang theo bọn họ về Bắc Châu. Dạ Tinh lắc đầu một cái, vẫn là bát tổ mang dạ hoàng bọn họ trở về đi thôi, đối với thánh hoang cấm địa ta cũng có nhất định hiểu rõ, nên vấn đề không lớn. Dạ Lan hơi nhíu mày, khoảng thời gian này hoang vực không yên ổn à, bái nguyệt tộc thế không thể đỡ, có người nói, khoảng thời gian này bái nguyệt tộc, yêu tộc cùng thương lan tộc có không ít cường giả, thậm chí là lao tổ đều tiến vào thánh hoang cấm địa, cũng không biết bọn họ lại muốn dự mưu cái gì. Nhưng ngươi như vậy tiến vào thánh hoang cấm địa, rất có thể sẽ tao ngộ tam tộc lao tổ, thậm chí tiến vào bọn họ cái tròng. Bát tổ, ngươi nói về nói, có thể hay không không muốn sờ loạn. Dạ Tinh nghe vậy, cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Bái nguyệt tộc rõ ràng cùng là liên lạc với huyền thiên tiên tử ý chí sức mạnh, tam tộc tiến vào thánh hoang cấm địa, rõ ràng cho thấy vì được sức mạnh càng thêm cường đại. U, tiểu Dạ Tinh cao lớn hơn không ít sao. Dạ Lan che miệng nở nụ cười, nói, như vậy đi, liền đem những người này ở lại thánh hoang cấm địa ở ngoài, an bài ở một cái chỗ an toàn, ta theo ngươi đồng thời tiến vào thánh hoang cấm địa. Dạ Tinh vội vàng đứng dậy, nói, đa tạ bát tổ ý tốt, vậy ta đi xuống trước nghỉ ngơi. Nhìn thiếu niên vô cùng lo lắng tiêu sái. Ôi a, ta nghỉ ngơi ở đâu, ta nhận thức giường, một người ở bên ngoài ngủ sợ sệt. Hai ngày sau, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước sơn mạch bị một tầng mông lung sương mù màu đen bao phủ. Ở sương mù màu đen dưới, cái kia bên trong sơn mạch căn bản là không có cách thấy rõ hình dáng. Rõ ràng những nơi khác đều là thanh không vạn dặm, nhưng dãy núi này địa vực nhưng là đen kịt hắc vân che kín bầu trời. Vùng thế giới này, làm cho người ta một loại cực kỳ ép ngửa cảm giác. Nơi này, chính là thánh hoang cấm địa, là huyền thiên đại lục hung hiểm vô cùng một mảnh đại hung tuyệt địa. Thánh hoang cấm địa, quanh năm đều là bao phủ ở hắc vân bên dưới, nghe đồn bên trong tràn đầy tà ác sức mạnh kinh khủng. Hơn nữa, cái này cấm địa, nếu tiến vào, thì sẽ phát hiện bên trong so với bên ngoài thấy còn bao la hơn nhiều lắm, rõ ràng cho thấy tự thành một thế giới. Ở thánh hoang cấm địa bên trong, trong thiên địa tồn tại rất nhiều bất khả tư nghị cấm chế lực lượng, nếu chạm đến, coi như tổ cảnh cường giả, đều có ngã xuống nguy hiểm. Đương nhiên, tuy rằng thánh hoang cấm địa hung hiểm vô cùng, nhưng bên trong có người nói cũng tồn tại vô số cơ duyên, nhiều vô số kể thiên tài địa bảo, thậm chí còn có cổ lão cường giả để lại ở bên trong trí cường pháp bảo. Mà bái nguyệt tộc tiên tổ, năm đó chính là đã tiến vào thánh hoang cấm địa, đồng thời may mắn sống sót đi ra, còn nghĩ một cái trí bảo mang ra ngoài, mới để cho bái nguyệt tộc quật khởi mạnh mẽ. Cái này trí bảo, chính là Đông Hoàng Trung. Vì lẽ đó, tuy rằng thánh hoang cấm địa hung hiểm vô cùng, nhưng này vô số năm qua, từ xưa đến nay, còn chưa phải thiếu có tu giả tiến vào bên trong. Bọn họ có khi là vì tìm kiếm đột phá tu vi thời cơ, có khi là vạn bất đắc dĩ, tỉ như Dạ Nguyệt Cơ tìm kiếm thuốc giải. Mà còn có rất, gì người, vì tìm kiếm phục sinh chính mình chí thân phương pháp, cũng sẽ tiến vào thánh hoang cấm địa. Nói chung, thánh hoang cấm địa là cho người tuyệt vọng cùng vô hạn hy vọng địa phương. Ngay hôm đó, thánh hoang cấm địa ở ngoài, một hẻm núi lôi vào, chính tụ tập vô số tu giả. Có nghe đồn, thánh hoang cấm địa bên trong, quan thời gian này xuất hiện cấm chế suy yếu kỳ. Hiện tại tiến vào thánh hoang cấm địa, hội an toàn bộ rất nhiều. Chương 172, thiên tử thân thể, ngũ hành thánh thể. Thánh hoang cấm địa ở ngoài, long ngọn núi hẻm núi phụ cận người ta tấp nập, khắp cốc đều là bóng người, không xuống hơn vạn. Trong đó có thật nhiều người, khí tức trên người cực kỳ mạnh mẽ, phần lớn là trong mắt thần quang tứ xạ, cả người lộ ra một luồng ngạo nghệ thiên hạ khí. Mau nhìn, đó là một vị tổ cảnh đại năng. Đoàn người nhìn nơi nào đó đỉnh núi một đạo độc lập áo bào đen lão giả bóng người, thán phục nghị luận. Ha ha, vị kiếp nhưng là chúng ta Nam Châu cổ độc lao nhân, có người nói lần này là muốn đi vào thánh hoang cấm địa, tìm kiếm trong thiên hạ kỳ độc, muốn tiến một bước phá tan giới hạn. Thực sự là không phải à, tổ cảnh đại năng, bình thời là thật không nhìn thấy, ngày hôm nay nơi này tựa hồ đến rồi rất nhiều. Mau nhìn, đó là chúng ta Tây Châu đệ nhất tuấn kiệt, Mạc Tinh Huyền. Hắn lại cũng tới. Cái gì? Ngươi nói Mạc Tinh Huyền cũng tới, xem ra hắn là chỗ sung yếu đánh tổ cảnh A, thực sự là không phải, vì sung kích tu vi, càng muốn đi vào thánh hoang cấm địa. Tây Châu người một mảnh kinh ngạc, Mạc Tinh Huyền ở Tây Châu tiếng tăm trùng thiên, chính là thiên tử thần thể, càng là được xưng hoang vực ngàn năm qua trẻ trung nhất trảm linh cảnh đại viên mãn. Tây Châu người, đem ca tụng là hoang vực thế hệ tuổi trẻ người số một. Phía chân trời, tường vân xuất hiện, hướng về nơi này lan tràn mà đến, chỉ thấy ngũ sắc tường vân bên trên. Đứng một vị khí vũ bất phàm trẻ tuổi nam tử, hắn tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt sáng sủa, cả người ngũ sắc linh quang cuồn cuộn. Ngũ sắc tường vân, ngũ sắc linh quang, ngũ hành thánh thể. Trong cốc đám người lần thứ hai ổ lên, kinh thanh nổi lên. Ngay như vậy khoảng không dị tượng, chính là chỉ có ngũ hành thánh thể người, mới có thể hiện ra. Thân chi loạn, lại là Đông Châu song tinh một trong thân chi loạn, trời ạ, hắn cũng tới. Hừ, Mạc Tinh Huyền rất đáng gồm sao, thân chi loạn cũng là trảm linh cảnh đại viên mãn A. Ngước nhìn cái kia hào quang năm màu bên trong trẻ tuổi nam tử, đoàn người lần thứ hai kinh rào. Đúng, hai người bọn họ tuổi sắp xỉ, thân chi loạn thánh thể có thể không chút nào so với Mạc Tinh Huyền thần thể yếu, thậm chí là ở trên bảng xếp hạng càng cao, đã đạt đến người thứ 8. Trong cốc, hai người trẻ tuổi nhìn. Trong đó một vị bạch y tuấn lãng thanh niên trà trà nói, thực sự là quần cường tụ hội, chòm sao tranh đấu à, hội này sẽ không lại là bái nguyệt tộc dở trò, thả ra phong thanh. Lập tức, hắn khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, cười nói ta tiểu tinh lãng, nhìn thấy nhiều như vậy tổ cảnh cùng thiên tiêu, ngươi sẽ không căng thẳng chứ. Ha ha, ta chỉ là tới nơi này tìm mẫu thân. Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu cười một tiếng nói. Hai người này chính là thi triển thuật ngụy trang bát tổ Dạ Lan cùng Dạ Tinh. Thánh hoang cấm địa bên trong hung hiểm cực kỳ, tiến vào bên trong không cẩn thận, sẽ biến thành cho bụi. Nhưng coi như vậy, mấy ngày nay, cũng có vô số tu giả, như bay nga dập lửa bình thường tiến vào thánh hoang cấm địa. Lúc này tứ phương phía chân trời, còn không lúc đó có tu giả cấp tốc tới rồi. Ngay ở Dạ Tinh cùng Dạ Lan giao lưu thời khắc, phía trước hẻm núi lối vào, đống nhiên hắc khí tiêu tán rất nhiều. Bạc Nhược Kỳ xuất hiện lần nữa, chúng ta đi vào. Một vị trên mặt mang theo lụa trắng khăn thiếu nữ nói, liền cùng đi theo các tu giả hướng về trong khói đen bay đi. Nàng chính là thần cơ các thánh nữ. Nghe đồn, vị này thánh nữ thiên tư cực kỳ bá đạo, còn có loại thiên phú, có người nói có thể thôi diễn nhìn thấy tương lai việc. Tiếp theo lúc, Dạ Tinh cùng Dạ Lan liền theo biển người, tiến vào khói đen bên trong, tiến vào thánh hoang cấm địa bên trong. Thánh hoang cấm địa nơi nào đó? Rộng lớn thiên địa, bầu trời đen kịt. Tại đây nơi ám hắc rừng rậm bên trong. Vị trí trung ương có một to khoảng một mẫu hồ nước, nổi lên nhàn nhạt sương lạnh sương mù. Đông nhiên, hồ nước một bên, không gian nổi lên một trận gợn sóng, tùy theo, một đạo thiếu niên mặc áo đen bóng người thiểm điệm đi ra. Thiếu niên vừa xuất hiện sau, liền ánh mắt nhìn quét bốn phía. Lần này tiến vào thánh hoang cấm địa sau, lại là tùy cơ truyền tống. Dạ Tinh sờ sờ cằm. Ở bước vào khói đen bên trong một khắc, hắn lại cùng Dạ Lan láo tổ tách ra. Tách ra cũng tốt, không phải vậy tổng chiếm ta tiện nghi. Dạ Tinh lắc đầu một cái. Quá đẹp cũng là một loại phiền phức, vị kêu bát tổ tổng ghi nhớ thân thể hắn. Cất bước đi ra cánh rừng rậm này nơi, Dạ Tinh nhưng không khỏi sửng sốt. Bởi vì, ở mảnh này rừng rậm bốn phía, càng là mênh mông vô bờ màu đen sa mạc. Không sai. Chính là màu đen kịt hạt cát, do người nhiệt lưu từ trong sa mạc phả vào mặt. Thánh hoang cấm địa bên trong lại có sa địa. Khá là quỷ dị, Dạ Tinh suy nghĩ một chút, chưa mạo muội đi vào. Đột nhiên, Dạ Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thân hình vi mơ hồ, liền ở biến mất tại chỗ không thấy. Mà chính đang Dạ Tinh thân hình biến mất thời gian, phụ cận hư không, nổi lên gợn sóng bên trong, một đạo người đàn ông trung niên liền xuất hiện ở đây. Người đàn ông trung niên một thân lục bào, tóc cũng là liều lĩnh ánh sáng xanh lục, khuôn mặt trắng xám, một thân tu vi nhưng là trảm linh cảnh đại viên mãn trình độ, khí tức vô cùng mạnh mẽ, đồng thời làm cho người ta một loại tà khí cảm giác. Vị cường giả này vừa mới truyền tống ra, liền thân hình lung lay dưới, nhưng ngay lúc đó mở mắt ra. Ánh mắt cảnh giác nhìn phía bốn phía, gặp lại được phụ cận khi không có ai, hắn mới khẽ buông lỏng khẩu khí. Đây là, làm sao có khả năng? Mà khi vị này ánh sáng xanh lục cường giả nhìn thấy trong tay mình một phần tàn đồ sau, cũng không dám tin tưởng mà kêu sợ hãi. Hắn mặt càng thêm trắng bệnh, đột nhiên khuôn mặt một dữ tợn, từ trong nạp giới, lấy ra một viên bạch châu, tại đây loại dọa người nóng bức nơi, bạch châu càng liều lĩnh từng trận băng bạch hàn khí. Rõ ràng, này châu chính là một viên băng hệ bảo vật. Vị này trảm linh cảnh đại viên mãn cường giả lại nhìn lại hoảng sợ xem mắt phía sau rừng rậm, liền không dám trì hoãn, thôi thúc huyền băng châu hàn khí bọc thân, trực tiếp là cất bước đi vào đen kịt trong sa mạc. Mà cũng không biết, khi hắn đi vào đen kịt đại mạc tiếp theo lúc, một đạo thiếu niên bóng người ở phía sau hiện ra. Lại còn có bản đồ, quả nhiên không thể nhỏ nhìn bầu trời dưới tu giả. Từ trong không gian hiện ra Dạ Tinh, khá là không nói gì. Dạ Tinh nhìn lại liếc nhìn trong rừng rậm. Vị này trảm linh cảnh đại viên mãn dường như rất kiêng kỵ cánh rừng rậm này. Giờ khắc này tóc lục nam tử, cũng không biết có người ở mặt sau quan sát hắn, đi ở màu đen hạt cát trên. Từng trận nóng rực, tự mãn để hướng về bên trong thân thể chui vào, mặc cho làm sao triển khai hộ thể công lao, cùng huyền băng bảo châu, đều cảm thấy không khỏe. Đáng chết! Không phải nên cấm chế hư nhược rồi sao, làm sao còn có kinh khủng như thế tuyệt địa xuất hiện? Trảm linh cảnh đại viên mãn cường giả từng bước một cẩn thận đi tới, trong miệng mắng, sắc mặt rất là khó coi. Mà đang ở hắn đi vào đại mạc vạn trượng chỗ lúc, đồng nhiên, kinh biến đổ khởi. Chỉ thấy, khi hắn quanh thân phụ cận đen kịt hạt cắt càng quỷ dị mà tự mình trôi nổi lên. Trảm linh cảnh đại viên mãn cường giả trong mắt đột nhiên lui, không hiểu xảy ra chuyện gì. Hắn lần này tới tuy có chuẩn bị, còn có một tàn đồ, nhưng là đúng thánh hoang cấm địa bên trong không hiểu nhiều. Làm đen kịt hạt cắt chậm rãi bay lên sau, liền đột nhiên bổ một cái bên dưới, liền đem hắn đoàn đoàn vây nốt, bạo xuất từng trận đen kịt ánh sáng. Mà ở đen kịt ánh sáng bên trong, tựa hồ có thật nhiều con mắt màu đỏ, đang nhìn hắn. Vị cường giả này, vội vàng lấy ra một ánh sáng màu xanh bát sứ, ném về đỉnh đầu. Tàng lớn ánh sáng màu xanh nhất thời từ trừ lại bát sứ bên trong rắc ra, tại đây vị cường giả quanh thân lại nhiều thiết một tầng phòng ngự. Chỉ là, những kia hát xa nhưng quay chung quanh hắn xoay tròn, đồng phát ra ô ô rít gào phong thanh, hát xa đẩy trời múa tung, biến thành một đạo to lớn long quyển báo cát, thông thiên tiếp đất. Vị này Trảm linh cảnh đại viên mãn cường giả sợ hãi phát hiện, trong cơ thể hắn linh lực càng tiêu hao trong vánh, như tiếp tục kéo dài, không dùng được mấy tức, hắn cũng sẽ bị tiêu hao hết pháp lực mà chết. Nam tử sợ hãi không tên, không dám trì hoãn, liền muốn hướng phía sau bay trốn. Quanh một đạo màu đen lôi đình đánh xuống. Trảm linh cảnh đại viên mãn cường giả, thân hình vừa bay lên, đen kịt hắc vân bên trong, nhưng hạ xuống một tia chớp màu đen, tiếp bổ vào trên người hắn, hắn liền kêu thảm thiết đều không có. Cả người liền cũng không phải là hôi dập tắt. Ở sa mạc ở ngoài, Dạ Tinh vẫn quan sát, cũng là giật mình. Chương 173, Huyền Thiên ý thức. Dạ Tinh mắt thấy Trảm linh cảnh vòng tròn lớn chân cường giả ngã xuống toàn bộ quá trình. Trong lòng hắn cũng không miễn cực kỳ khiếp sợ. Màu đen kia hạt cắt không chỉ có quỷ dị khủng bố. Vùng thế giới này bên trong càng là ẩn chứa có cấm trống không cấm chỉ cần sử dụng bay trốn thuật, sẽ xúc động cấm chỉ, hạ xuống cấm lôi. Không. Ở tịch diệt pháp mục trong quan sát, Dạ Tinh đã là thấy rõ những này hát xa đích thực cho. Vậy cũng không phải là hạt cát, mà là rõ ràng từng cái thân thể cực kỳ hơi nhỏ quỷ dị cổ trùng. Đây không thể nghi ngờ là chân chính tuyệt địa. Dạ Tinh trầm ngâm, Trảm linh cảnh đại viên mãn cường giả, đều bỏ mạng ở này hát trong sa mạc, hắn muốn thông qua, cũng là không bao nhiêu sức lực. Sử dụng tinh thần tháp truyền tống trận. Dạ Tinh lắc đầu một cái. Trước tiên không nói hắn có thể truyền tống đến nơi nào. Hơn nữa cũng không biết nơi đây có thể hay không liền truyền tống đều sẽ phát động cấm chỉ. Ở Dạ Tinh trong quan sát, chỉ thấy những kia công kích ánh sáng xanh lục nam tử dị trùng, lại lần nữa bay xuống dưới sa địa bên trong, lần thứ hai cùng bốn phía hát xa không khác nhau chút nào giống như. Dạ Tinh nghiêng đầu nhìn, cái kia bầy sâu bay vào sa địa bên trong, hắn tịch diệt pháp mục mới miễn cưỡng đem bản hình nhìn thấu. Này nếu như đổi thành những tu giả khác, đi tới nơi này, e sợ đi tới gần, đều khó mà phát hiện dị thường. Mà những kia cổ trùng trên người hình như có không gợn sóng, rõ ràng cho thấy trời sinh có chứa một loại nào đó cực cường ẩn nấp thiên phú. Tu giả ý nghĩ tinh thần lực dò xét, đều là không thể phát hiện. Dạ Tinh ánh mắt lấp lóe. Rộng lớn như vậy hát sa mạc, cũng không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu như vậy bầy sâu, nhưng tóc lục nam tử mới tiến vào sa mạc mép sách, lề sách, liền đụng với một đám đến xem, cái này hát mạc bầy sâu, chỉ sợ là sẽ không thiếu. Bất luận thế nào đều phải rời a. Giây lát sau. Dạ Tinh hơi lắc đầu. Cân nhắc một phen kế sách hướng đối sau, hắn liền hướng về màu đen sa mạc đi đến. Hai chân đi ở hát xa trên, sàn sạt tiếng vang. Tuy rằng mảnh này sa mạc có cực nóng hỏa lực, nhưng Dạ Tinh không chút nào không có không khỏe cảm giác. Phải, hắn viêm thần quyết, có thể nhường cho hắn không sợ thế gian bất kỳ hỏa lực. Mà đang ở Dạ Tinh đi tới tóc lục nam tử ngã xuống chỗ lúc, liền thấy những kia hắc trùng lần thứ hai bay lên, trùng vân phiêu khoảng không mà lên, hướng về Dạ Tinh vọt tới. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là ong ong thanh. Dạ Tinh khẽ cười một tiếng, tuy rằng các ngươi nghe không hiểu tiếng người, nhưng ta thân là Dạ tộc tiểu thái tử, như thế nào sẽ bị các ngươi những con trùng này dọa ngã. Cả người ma quang nổi lên, che ngập bầu trời, ầm ầm hạ xuống, đem hắc trùng vân bao phủ. Nhưng hắc trùng chúng vừa thấy Dạ Tinh ma quang, so với nhìn thấy hỏa diễm còn kích động hơn dáng vẻ, càng truyền đạt ra một tia vẻ cuồng nhiệt, đều là tranh nhau chen lấn địa há mồm nuốt ma quang. Kết quả, mấy tức sau khi chúng nó lại đem ma quang nuốt không còn một ngống. Dạ Tinh sắc mặt không khỏi hơi kinh ngạc, những này hắc trùng cũng thật là quỷ dị, mà ngay cả ma quang đều nuốt. Dạ Tinh trên người từng cái kim long ảnh xuất hiện, đánh vào bầy sâu trên, nhưng oanh kích năng lượng, lại cũng đều bị bầy sâu thôn phệ. Điều này làm cho Dạ Tinh cả kinh. Nhưng vào lúc này, hắn đông nhiên thay đổi sắc mặt, đông mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đùng, đùng, đùng. Một trận dày đặc địa tiếng nổ mạnh. Tự cái kia bầy sâu bên trong vang lên không ngừng lên. Chỉ thấy những kia hát trùng, càng đều nổ tung lên. lẽ nào ta có trong truyền thuyết vương bá chi khí, chúng nó đều bị dọa làm lộ. Dạ Tinh mặt lộ vẻ quái lạ. Nhưng thấy những kia hắc trùng nổ tung sau, hóa thành một từng đóa màu đen ma quang. Dạ Tinh thấy vậy không khỏi nở nụ cười, vốn là những này hắc trùng không thể chịu đựng thần thông ma quang năng lượng, bị phản vệ, bạo thể. À, còn tưởng rằng các ngươi thật có thể không có gì không thực, liền chân ma chi lực cũng không sợ đây. Cùng giờ khắc này, khoảng cách Dạ Tinh chỗ ở hắc mạc hơn 10.000 dặm ở ngoài, nơi nào đó bên trong sơn cốc. Đột nhiên, hư không một trận gợn sóng xuất hiện. Đón lấy, thì có gần 100 người đến ngang dọc tứ tung truyền tống đi ra, bay xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người cơ bản đều là mỗi người nhắm chặt hai mắt, mặt hiện thống khổ, nhưng lại có một vị trắng như tuyết pháp y nam tử, chắp tay đứng thẳng, hai mắt nhàn nhạt nhìn chung quanh thiên địa tứ phương. Này nam tử dáng người kiên cường, ngọc thụ lâm phong, cực kỳ có phong độ, ống tay áo hội có một viên kim kiếm tiêu chí. Một lát sau, một vị nữ tử tỉnh lại. Nàng tướng mạo cực đẹp, dáng người nổi bật, trên người mặc một bộ bạc váy, linh lung có hứng thú thân thể mềm mại hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Huynh trưởng, những kia Lê gia tu giả còn chưa tỉnh lại, có hay không đưa bọn họ trực tiếp giết chết? Nhưng nữ tử vừa tỉnh sau khi, nhìn một vòng sau, nhưng là băng lãnh nói. Chẳng như tuyết pháp y nam tử hơi lắc đầu, ông tổ nhà họ Lê cùng ta Thần Kiếm Tông một vị lao tổ quan hệ rất tốt, vẫn là thả bọn họ đi. Nhưng tùy ý bọn họ rời đi, sau đó sẽ không lại thêm đối thủ cạnh tranh. Lông mày một xúc, nữ tử nói rằng, ha ha, vùng thế giới này cơ duyên, người có tài chiếm được, nên là cho ngươi chính là cho ngươi, có lúc cấp cũng chưa chắc hữu dụng. Nam tử lắc đầu nở nụ cười, tùy theo đối với cái kia nằm trong mọi người một vị, nói Lê gia đạo hữu, nếu đã là tỉnh rồi, liền dẫn tộc nhân của ngươi đi thôi. Ha ha, Thần Kiếm Tông đại sư huynh quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ khâm phục. Một tên thanh ý đại hán, đống ngồi dậy, cười to nói. Cô gái tuyệt sắc thấy chi, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Một cái nào đó rất lớn trong hàn đàm, đống nổi lên từng trận ào ào tiếng nước. Nhưng thấy, một vị kim bảo ông lão từ trong hàn đàm bay ra, cầm lấy một lớn vô cùng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Mà ở quả cầu ánh sáng bên trong, rõ ràng là có hơn 20 tên nam nữ tu giả, nằm ở trong quan cầu, hôn mê. Ai đi à, càng là truyền tống đến hàn đàm để. Suýt chút nữa ta đây lão gia hỏa đã bị hàn dao ăn kim bảo ông lão hùng hùng hổ hổ nói rằng. Nào đó mảnh âm u đầy tử khí bên trong ngọn núi lớn, đang có hai đội tu giả rằng co lấy. Trong đó một đội tu giả thống nhất hắc y dì, chừng 20 người, đều là khuôn mặt lạnh lùng, ở tại bọn hắn áo bảo phía sau lưng, hội có một đội phiên trăng lưới liềm. Bọn họ chính là bái nguyệt tộc người. Đứng đội ngũ phía trước nhất, có một nam một nữ hai người, nam tử là tay cầm quạt xếp, khuôn mặt trắng nõn, một bộ công tử văn nhã răng rớp. Mặt mỉm cười. Mà nữ tử, nhưng là một thân váy đen, dung mạo tuyệt mỹ cực điểm, vầng trán có một mỹ lệ tiểu ngược nha. Ở bái nguyệt tộc người đối diện, nhưng là trang phục khác nhau, khoảng chừng có 40, 50 người dáng vẻ. Bái nguyệt nhị nương nương, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo tử. Trong đó một vị ông lão áo xám, đối với cái kia bái nguyệt tộc váy đen nữ tử ôm quyền, cực kỳ cung kính nói. Nhưng tuyệt mỹ váy đen nữ tử nhưng căn bản không để ý đến lão giả một chút. Ha ha. Lê gia đại trưởng lão, hà tất vội vã rời đi, này thánh hoang cấm địa bên trong nguy hiểm cực kỳ, chúng ta đồng thời thăm dò làm sao? Cái kia quạt giấy nam tử ôn nhã cười nói. Đa tạ hảo ý, nhưng chúng ta những người này tu vi, theo bái nguyệt tộc cường giả chỉ là phiền toái, còn chưa phải liên lụy. Lão giả gượng cười nói. Cũng tốt, cái kia bản tộc trưởng ở đây, liền chúc các ngươi có thu hoạch. Quạt giấy nam tử, cũng chính là bái nguyệt tộc trưởng gật gù. Lão giả nghe vậy vui vẻ, liền muốn chạm đích bay đi. Nhưng hắn vừa xoay người hình, nhưng phù âm thanh động đất vang, lão giả ngực tê dần, túi đầu chỉ thấy một bàn tay xuyên thấu bộ ngực hắn, nơi tay trong lòng bàn tay cầm lấy một viên ầm ầm nhảy lên trái tim. Lão giả khó có thể tin nhìn lại, gian nan nhìn lại, chỉ thấy, bái nguyệt tộc trưởng trên mặt mang theo ý cười, một cánh tay xuyên thấu thân thể của hắn. Ngươi lão giả muốn nói cái gì? Lớn như vậy số tuổi đều sống cẩu trên người sao? Bái nguyệt tộc trưởng châm chọc cười gằn, cánh tay kia dâng lên ra một trận đen kịt chi lửa. Đem lão giả nhân chìm. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo lúc, lão giả liền bị hóa thành bụi phấn. Một màn như thế, khiến cho ngoài hắn ra ngoại tộc người, cũng là lớn kinh thất sắc, sợ hai cực điểm, dồn dập triển khai độn thuật, hướng về tứ phương điên cuồng thoát thân. Bái nguyệt tộc trưởng cười lạnh, nói, đều giết. Là. Ngoại trừ váy đen nữ tử, ngoài hắn ra bái nguyệt tộc người, liền truy sát hướng về những kia thoát thân người. Nương nương, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Bái nguyệt tộc trưởng truyền đạt xong mệnh lệnh, biểu hiện cung kính hướng về váy đen nữ tử xin chỉ thị. Thiết lập tế đàn, ta muốn triển khai luân hồi, thử nghiệm tỉnh lại huyền thiên ý thức. Chương 174, gặp gỡ. Sau 2 canh giờ, hắc trong sa mạc, Dạ Tinh đứng chắp tay. Chỉ thấy hắn phía trước, màu đen bầy sâu bay múa đầy trời, lại bị vô hình không gian chi lực nhiếp tiến vào bầu trời một cái không gian trong vết nước. Hai người này canh giờ, Dạ Tinh một đường đi qua, gặp phải bầy sâu đã mấy trăm lần. Mà đây là hắn có ý định tách ra, nhưng dọc theo đường đi, vẫn là sẽ gặp phải một ít không thể tránh khỏi bầy sâu. Như trước mắt bầy sâu, chúng nó sẽ không nghỉ lại nơi nào đó, mà là đang chung quanh bay, kiếm ăn. Mắt thấy cái này bầy sâu, hắc trùng số lượng đã không xuống vạn. Dạ Tinh dọc theo đường đi, triển khai các loại thủ đoạn, cuối cùng được ra kết luận, đối với này trùng vân, thoải mái nhất có hiệu suất, vẫn là mở ra một khe hở không gian, đưa chúng nó trực tiếp đưa vào trong hư vô. Thân là không gian tu giả, mở ra vết nứt không gian, vẫn là rất dễ dàng. Mà trong hư vô là vô biên tế, không giới hạn. Coi như tổ cảnh, nếu rơi vào trong hư vô, đều rất khó trở ra. Mười mấy tức sau, bầu trời bầy sâu đều bị Dạ Tinh đưa vào trong hư vô, vết nứt không gian dần dần nối liền trên. Dạ Tinh khỏe miệng hiện ra một nụ cười, này hắc trùng đối với hắn mặc dù hình thành không được uy hiếp, nhưng ong ong vang lên thực tại chào nhĩ. Ta muốn ở đây một quãng thời gian, có thể hay không đem này trong sa mạc hắc trùng tuyệt hậu. Dạ Tinh cất bước, lần thứ 2 tiến lên. Hắn đến, không thể nghi ngờ là đối với này hắc sa mạc quỷ dị chi trùng chúng là một hồi hạo kiếp, cũng không biết sẽ có bao nhiêu gia đình, bầu bạn vợ con ly tán. Dạ Tinh lại được rồi nửa nén hương, nhưng biểu hiện khẽ nhúc nhích, ẩn nghe bên phải có tiếng nổ vang rền vang lên. Chẳng lẽ gặp gỡ những tu giả khác? Dạ Tinh tự nói một câu. Hắn tiến vào thánh hoang cấm địa sau, cũng là lần đầu gặp gỡ cái kia bị sét đánh mũ xanh nam, những người khác còn chưa gặp. Dạ Tinh không khỏi hiếu kỳ, mừng rỡ thay đổi phương hướng chạy đi. Một lát sau, hắn đi tới một tòa cồn cắt trên, nhìn tới. Quả nhiên, cực xa màu đen trong sa mạc, đang có bầy sâu bay múa đầy trời, số lượng không xuống 2-3 vạn dáng vẻ. Bầy sâu chính tấn công phía dưới một con màu bạc to lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia kịch liệt lập lòe, hiển nhiên trong quang cầu tu giả đã là mau ngăn cản không thể. Dạ Tinh hơi kinh dị, ánh bạc cầu có thể ngăn cách hắn tịch diệt pháp mục nhìn xuyên, làm hắn không cách nào nhìn thấy bên trong tu giả. Sau một khắc, hắc bầy sâu đột nhiên tụ lại, hình thành một to lớn hắc long hình, miệng rồng bên trong còn liều lĩnh đen kịt hỏa diễm. Ầm. Bầy sâu tạo thành to lớn hắc long, đột nhiên đầu rồng xung kích ở ánh bạc cầu trên. Dạ Tinh lúc trước cũng trải qua, loại này bầy sâu hợp thể cũng thật là quỷ dị, đều suýt chút nữa để hắn bị thiệt thòi. Ồ. Đột nhiên, Dạ Tinh hơi run, hắn vốn tưởng rằng ánh bạc vòng bảo vệ bên trong người sẽ chắc chắn phải chết. Đã thấy quả cầu ánh sáng kia bên trong đánh ra một đạo to lớn kim quang lôi đỉnh, oanh kích ở đây đầu rồng trên. Trong nháy mắt, bầy sâu cự long liền tán loạn tung tóe, không ít quỷ dị hắc trùng càng bị đánh chết rơi xuống trên mặt đất, thậm chí có rất nhiều bị đánh thành cho bụi. Một màn như thế, Dạ Tinh cũng là hơi giật mình. Kim quang kia lôi đỉnh uy lực thực không yếu, hẳn là một loại nào đó bảo mệnh phát sinh. Nhưng ngay ở sau một khắc, bầy sâu lần thứ 2 hợp thể, hình thành một mặt quỷ, lần thứ 2 điên cuồng công kích cái kia ánh bạc vòng bảo vệ. Lại qua mười mấy tức sau, chỉ thấy cái kia ánh bạc vòng bảo vệ bên trong người, là pháp lực khô cạn, quả cầu ánh sáng tối sầm lại, ngay ở Dạ Tinh nhìn kỹ bên trong, quả cầu ánh sáng vỡ vụn tiêu tăng ra, hiện ra bên trong bóng người. Có thể Dạ Tinh nhìn thấy bóng người kia, nhưng là trước ngần ra, tùy theo liền hoàn toàn biến sắc. Màu đen đại mạc bên trong, ẩm, màu bạc vòng bảo vệ đổ nát ra, đem phụ cận bầy sâu nổ bay cực xa, hiện ra một huyền chuyển nữ tử bóng hình xinh đẹp. Mà bóng hình xinh đẹp chủ nhân, là nắm giữ một tấm ôn nhu vô cùng khuôn mặt. Nhìn đầy trời hắc trùng, nữ tử cay đắng bật cười. Tinh Nhi, mẫu thân vô dụng, không thể cùng ngươi lớn rồi. Dạ Nguyệt Cơ khuôn mặt trắng xám vô huyết, nàng pháp lực đã tiêu hao hết, không khỏi một trận choáng váng đầu. Không có ta, cũng không biết Tinh Nhi sau đó có thể hay không bị bắt nạt. Dạ Nguyệt Cơ trong mắt tràn đầy không cam lòng. Lại nhìn nàng một thân lam quần lụa mỏng, đã sớm bị đổ mồ hôi ướt nhẹp. Mắt thấy lần thứ 2 điên cuồng đập tới hắc trùng chúng, Dạ Nguyệt Cơ hơi than nhẹ, nhắm chặt mắt lại, chờ đợi quỷ dị hắc trùng chúng đối với nàng thôn phệ. Dạ Nguyệt Cơ rất không muốn chết, cũng không phải là sợ chết, mà là không bỏ xuống được con của chính mình. Ca. Một đạo kinh thiên thanh âm, từ sau mới trên đầu bầu trời vang lên, khác nào là vòm trời đều bị xé ra. Dạ Nguyệt Cơ cả kinh, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn chưa chờ đến tử vong, mà là phát hiện quanh thân hơi mát mẻ lên, đã không có cái kia quỷ dị hỏa lực. Dạ Nguyệt Cơ ngạc nhiên nghi ngờ vừa mở ra đôi mắt đẹp, liền thấy nàng quanh thân đều bị một tầng nhàn nhạt vàng thâm ánh sáng bao phủ. Mà những kia vốn là tấn công nàng hắc trùng chúng, càng toàn bộ cấp tốc hướng về nàng phía sau bầu trời bay ngược mà đi. Dạ Nguyệt Cơ lập tức chạm đích nhìn lại, nhưng là đôi mắt đẹp khiếp sợ. Nhưng thấy xa xa cái kia một tòa cực cao cồn cắt đỉnh, đang có một vị thiếu niên mặc áo đen đứng thẳng. Mà thiếu niên cũng không biết dùng loại nào bí pháp, lại đem bầu trời mở ra một vết nứt, đem bầy sâu toàn bộ tập trung vào tiến vào vết nứt trong hư vô. Dạ Nguyệt Cơ nhìn ra trợn mắt ngất mồm. Kinh khủng như thế quỷ dị bầy sâu, càng bị thiếu niên kia liền bước chân cũng không động dưới, đều dễ dàng giải quyết. Dạ Nguyệt Cơ cả kinh không biết nên nói cái gì cho phải, đây là nhà ai hài tử, đã vậy còn quá lợi hại. Vết nứt không gian nối liền. Dạ Tinh vội vàng lắc mình mà đi, vui mừng đánh về phía mẫu thân ôm ấp. Nương. Dạ Tinh kêu lên, hắn thực sự là vạn vạn không nghĩ tới, cứ như vậy gặp được mẫu thân của chính mình. Dạ Nguyệt Cơ sững sờ. Nhìn đánh về phía chính mình thiếu niên, lắc mình né tránh. Nàng không thể tin nhìn một chút thiếu niên, nhưng ngay lúc đó đôi mắt đẹp đại trừng, ngươi đúng là con trai của ta, Tinh Nhi. Dạ Tinh khỏe miệng vì đánh, chỉ con mắt của chính mình cùng lông mày, nói, mẫu thân ngươi xem, ta giải đến nhiều như ngươi. Dạ Nguyệt Cơ hút vào ngụm khí lạnh, mới bao lâu không gặp, con trai của chính mình càng lớn như vậy. Nuôi hải tử cũng rất dễ dàng sao, bước kế tiếp liền muốn bắt đầu cân nhắc thành ra vấn đề. Dạ Nguyệt Cơ có chút ngây người nghĩ đến. Mẫu thân, ngươi sao tại đây? Dạ Tinh khó nén kích động nói. Hắn cũng vui mừng, cũng còn tốt bị chính mình gặp được. Không phải vậy, hậu quả thật không dám nghĩ. Dạ Nguyệt Cơ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc khiển trách, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi đứa nhỏ này tại sao chạy tới này thánh hoang cấm địa? Dạ Tinh sững sờ. Dạ Nguyệt Cơ giận thật à, nàng tức giận nói, mẫu thân chết thì chết, ngươi biết nơi này nhiều nguy hiểm không? Dạ Nguyệt Cơ cũng đoán ra, chính mình Tinh Nhi là lo lắng nàng an nguy, mới đến đây thánh hoang cấm địa. Nàng cảm động cũng phẫn nộ, tức giận là chính mình vô năng, làm hại Hải Nhi cũng theo muốn đối mặt nguy hiểm. Dạ Nguyệt Cơ xoay người, tự trách chảy xuống nước mắt. Dạ Tinh thấy vậy, an ủi, mẫu thân yên tâm, nếu ta đến thì có tự tin, ta nhất định sẽ mang mẫu thân an toàn rời đi này thánh hoang cấm địa. Dạ Nguyệt Cơ gật gù, mẫu thân rõ ràng, Tinh Nhi đã lớn rồi, nhưng ngươi thật không nên tới. Dạ Nguyệt Cơ cũng là nhìn ra, lúc này chính mình hài tử thực lực càng mạnh mẽ hơn, chỉ sợ đã có thể so với Trảm Linh cảnh 6, 7 trọng. Nhưng này thánh hoang cấm địa, là ngay cả tổ cảnh cũng không dám xông loạn A. Dạ Tinh cười khổ, suy nghĩ một chút nói, đúng rồi, ta đại cứu đây. Chương 175, trên đường đi gặp đánh cướp. Mênh mông vô bờ màu đen đại mạc nơi bên trong. Dạ Tinh cầm một cây bầu, để mẫu thân uống hết mấy ngụm nước, lập tức, hai mẹ con lần thứ hai ấn lại một phương hướng tiến lên. Đầy trời luồng nước nóng, nhưng đều bị Dạ Tinh không gian chi lực cùng hộ thể thần ma quang ngăn cản ở ngoài, Dạ Nguyệt Cơ là chút nào chưa cảm giác được không khỏe. Lúc trước, Dạ Nguyệt Cơ cũng nói đại cứu chuyện tình. Điều này làm cho Dạ Tinh khá là không nói gì. Nguyên lai, ở mẫu thân cùng đại cứu tiến vào thánh hoang cấm địa không bao lâu sau, đại cứu nhưng là phạm vào ma chướng tựa như, phạm lên đánh cược nghiện, càng nói muốn đánh cược hai tay, chính mình chạy mất. Đối với lần này, Dạ Tinh rõ ràng, đại cứu là bị cái kia tà ác ý chí ảnh hưởng đến. Mười đôi hồ ly là am hiểu nhất đào móc người đích tình cùng tâm tình nhược điểm. Thứ 26 sóng bầy sâu, tựa hồ ít ỏi chút, hơn nữa cũng không gặp mặt từng tới vạn trở lên con của quần. Dạ Tinh bỗng nhiên nói rằng, Dạ Nguyệt Cơ gật gù, may mà có con của chính mình, bằng không, nàng thật sự muốn chết ở nơi này tuyệt địa bên trong. Mẫu thân, ngươi tựa hồ có tâm sự. Dạ Tinh nhìn thấy Dạ Nguyệt Cơ nghiêm nghị biểu hiện, không khỏi hỏi. Dạ Nguyệt Cơ lông mày cau lại, ta đang nghĩ, gặp phải bầy sâu bên trong, tựa hồ cũng không có trùng vương. Nay không bình thường, đường phía sau chúng ta vẫn là cần cẩn thận chút. Ta ngược lại thật ra muốn gặp đến một con công trùng vương. Dạ Tinh cười nói. Công trùng vương thực lực cũng là Trảm Linh cảnh đại viên mãn trình độ, đem giết, vừa vặn, là có thể đạt được thanh tâm bông tuyết. Thanh tâm bông tuyết, dựa theo mẫu thân, chính là có thể mổ trị nàng độc một loại phương pháp. Mà ngoại trừ thanh tâm bông tuyết, còn có một loại tên là thiên trì thánh thủy thánh vật, cũng có thể mổ trị thế gian kịch độc. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Dạ Tinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, dừng thân hình. Chỉ thấy, ở hai người tả phương xa xa, đang có tám đạo hôi yên tiềm điệm, mấy tức sau. Chỉ thấy tám đạo bóng người chạy tới. Dạ Nguyệt Cơ mặt lộ vẻ kinh dị, cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên gặp phải những này nhiều người. Những người kia đến, liền đứng ở mẹ con trước người hai người trăm trượng nơi. Kha kha. Lại có một vị tuyệt sắc đại mỹ nhân cùng một vị mỹ thiếu niên, có điều, tại đây đại mạc bên trong có thể tồn tại thời gian dài như vậy, thực lực chắc cũng là không kém. Hai người các ngươi cùng chúng ta đồng hành đi, nhiều người đụng với hát trùng, ứng đối cũng sẽ ung dung chút. Đến tám người bên trong. Trong đó một vị mặc áo bào lam người đàn ông trung niên, nhìn Dạ Tinh hai người, cười lạnh nói. Nhưng là, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dạ Nguyệt Cơ lúc, rõ ràng cho thấy sáng dưới, trong mắt có kinh diễm. Ừ, nàng tựa hồ cũng chung thế gian ít có kịch độc. Nhưng đột nhiên, tám người bên trong, một vị thân hình gầy gò nam tử, kinh dị nói. Dạ Tinh nhìn lại, chỉ thấy nam tử kia chính cóng lấy một vị mặt tròn nữ hình, còn nữ kia sửa trong hai mắt, đang có từng sợi màu đen sương khói, trên người càng mơ hồ có tử khí, rõ ràng cho thấy đến bệnh tình nguy kịch người nào chết mức độ. Hay, các ngươi có phải hay không được Thanh Tâm Bông Tuyết, nói mau. Gầy gò nam nhân bỗng nhiên mừng như điên nói rằng, không muốn lừa gạt ta. Bằng không, ta sẽ giết các ngươi. Gầy gò nam nhân gọi Mã Chấp, hắn nhìn ra Dạ Nguyệt Cơ là có lớn độc, nhưng trong mắt mơ hồ cũng có loại hắc khí. Mà Mã Chấp cóng lấy chính là hắn muội muội Mã Lị. Dạ Nguyệt Cơ cau mày, nhìn gầy gò nam nhân, chỉ cảm thấy người này hình như có ấn tượng, nàng vừa liếc nhìn những tu giả kia, phát hiện đều là cái trán có một viên hắc quang hoàn như ẩn như hiện. Đồng nhiên, Dạ Nguyệt Cơ thân thể chấn động, giật mình nói ngươi là Bắc Châu truy nã khu linh giả Mã Chấp. Ngân, càng nhận ra ta, rất tốt. Có hay không tìm tới Thanh Tâm Bông Tuyết, nếu là được liền giao ra, ta còn có thể cho các ngươi một lần đường sống, không phải vậy, nơi này chính là hai người ngươi nơi chôn cất. Mã Chấp cười lạnh nói. Dạ Nguyệt Cơ tâm chìm, ngựa này chấp ở Bắc Châu thành danh đã là nhiều năm, một thân trảm linh cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi sâu không lường được, hơn nữa, hắn còn một loại cực cường thiên phú, chính là có thể khống chế những khác tu giả. Dạ Nguyệt Cơ nghĩ, âm thầm lấy bí thuật hướng mình nhi tử truyền âm người này thực lực quỷ dị. Ngươi xem những người khác cái chán, đều là bị hắn khống chế, những năm này chúng ta Dạ tộc cũng không có thể tập na hắn, ngươi rời đi trước, mẫu thần biết. Dạ Nguyệt Cơ chính truyền âm, Mã Chấp cong lấy muội muội, cũng không lực nói ca, đừng tiếp tục để ý đến, ta đã không sống hơn khi nào, thánh chỉ quá nguy hiểm, không nên đi. Nói cái gì nói? Yên tâm, coi như nơi đó nguy hiểm nữa, ca ca ta cũng sẽ bình an chiếm lấy ngày đó chỉ thánh thủy. Mã Chấp nói. Thánh thủy. Dạ Tinh căn bản chưa đem Dạ Nguyệt Cơ để ở trong lòng, mà là bị hai huynh muội trò chuyện hấp dẫn. Các ngươi biết ngày đó chỉ ở nơi nào sao? Nói mau, ta có thể tha thứ các ngươi, không muốn lừa gạt ta, không phải vậy, ta sẽ giết các ngươi. Dạ Tinh kinh hỉ nói. Mã Chấp sắc mặt một nhanh, cái tên này càng là đem chính mình nói, cho trả về đến rồi. Ở Mã Chấp trong mắt, hai người này căn bản là run rế. Hắn thủ hạ, tùy tiện một, đều có trảm linh cảnh lục trọng trở lên tu vi, đều là một đường bị hắn tù binh. Nếu muốn chết, vậy ta cũng chỉ đành tắc thành ngươi. Mã Chấp nở nụ cười. Không chỉ Mã Chấp cười, này nhất thời, bao quát Mã Chấp muội muội ở bên trong, mặt khác những kia thủ hạ, cũng là cười nhạo Dạ Tinh. Dạ Nguyệt Cơ cả kinh. Không nghĩ hải tử lại như này lỗ mãng. Dạ Nguyệt nóng ruột, liền muốn vận chuyển pháp lực, lấy ra trong cơ thể một cái báo vật. Nhưng ngay khi trong phút chốc, Dạ Tinh nhưng động. Hắn há mồm, đại lượng kim viêm, che ngập bầu trời, hướng về Mã Chấp mọi người bao phủ mà đi. Tốc độ quá nhanh, Mã Chấp cùng bọn thủ hạ, còn chưa phản ứng lại, liền đều là bị kim viêm nhấn chìm. Đồng nhất lúc, Dạ Tinh trên người, từng con màu vàng long ảnh rít gào ngút trời mà ra, toàn bộ là lắc đầu quay đuôi nhảy vào kim viêm bên trong. Trong chớp mắt này, Dạ Tinh các loại đại chiêu sử dụng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ ngập trời kim viêm bên trong truyền ra. Dạ Tinh một chỉ điểm ra. Ầm. Thiên địa tối xâm lại, một thanh to lớn ánh đao hạ xuống, như thông thiên ánh đao. Oanh chém vào ngập trời kim viêm bên trong. Chuỗi này động tác, Dạ Tinh là biểu hiện bình thường vô cùng. Nhưng một bên Dạ Nguyệt Cơ nhưng là bối rối. Nàng lúc này, mới hồi tưởng lại, con của chính mình nhưng là có thể giết chết tổ cảnh tồn tại a. Dạ Nguyệt Cơ cảm giác mình. Tựa hồ có thể ở đại lục sông pha đây. A, ta muốn giết chết ngươi. Đột nhiên, ngập trời kim viêm bên trong vang lên một đạo vô cùng phẫn nộ rít gào. Một bóng người, mang theo mạnh mẽ vô cùng pháp lực ngập trời lao ra. Quét sạch tứ phương, đại lượng hắc sa bị thổi bay, bầu trời đều đen. Cái kia bóng người từ kim trong lửa bạo trùng mà ra, hướng về Dạ Tinh cùng Dạ Nguyệt Cơ hai người đánh tới. Chính là Mã Chấp. Mã Chấp trong mắt có sát khí ngập trời. Vừa, muội muội bị một đạo kim long lao đến đầu, bạo não mà chết. Sát cơ vô hạn. Chết. Dạ Tinh lạnh lùng một câu. Một đạo đen kịt ánh đao, lần thứ hai từ thiên khung giáng lâm, chém ở Mã Chấp trên người. A. Một tiếng thê thảm kêu thảm. Mã Chấp tấn công tới thân thể, đột nhiên tuyệt nhiên dừng lại. Hắn không dám tin túi đầu, hướng về dưới thân nhìn lại, chỉ thấy, thân thể của hắn đã từ ngực bắt đầu, bị cắt chém thành hai nửa. Sao có thể có chuyện đó? Mã Chấp không cách nào tin tưởng. Chương 176, Vương Miện. Mã Chấp trong mắt thần thái biến mất, sinh cơ tan hết, hai nửa xác chết rơi xuống xa địa trên, ô hô. Dạ Nguyệt Cơ lắc đầu. Các ngươi đừng ở chọc ta con trai. Khó có thể nghĩ đến. Một vị ngang dọc Bắc Châu mấy trăm năm cường giả, giống như này bị Tinh Nhi tiện tay giết chết rơi mất. Dạ Tinh hơi suy nghĩ, phía trước ngập trời kim viêm liền lần thứ hai co rút lại, xuất hiện bên trong đích tình cảnh. Chỉ thấy, Nana chút chạm linh cảnh, đã là nằm ở địa, ngoại trừ một vị, ngoài hắn ra đều bỏ xuống. Cái kia đang bị to lớn ánh đao cắm trên mặt đất, liều mạng giãy giụa. Dạ Tinh từng bước một đi đến. Công việc này sửa, là trên khuôn mặt có câu giữ tợn trường vết tích, mùi hương câu nam nhân. Đưa ngươi biết liên quan với Thiên Trì Thánh Thủy tất cả mọi chuyện nói cho ta. Dạ Tinh đi tới gần, đối với người này nói rằng. Ta chính là đủ miền Nam bệ hạ, chỉ cần ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi vô tận bảo vật. Đối phương thấy Dạ Tinh càng trong nháy mắt giết chết nhiều như vậy cường giả, không khỏi khiếp sợ, nhưng hắn có quốc vương tôn nghiêm, muốn dụ dỗ Dạ Tinh. À, cái kia mỹ nhân vẫn đúng là đẹp đẽ, ta kế thừa nước vị sau, còn không có gặp bực này tao nhã nữ tử, như lần này bất tử, nhất định phải báo thủ, để hai người này sống không bằng chết. Nam tử nghĩ thầm. Dạ Tinh nở nụ cười, ánh mắt của ngươi bán đứng lòng của ngươi. Nam nhân cả kinh, đã bị Dạ Tinh bàn tay đặt tại trên đầu. Trước mắt, hắn liền kinh hãi phát hiện, trong cơ thể khí huyết càng phảng phất không kiểm soát giống như, không bị khống chế, cũng bị thiếu niên bàn tay hút đi giống như. Nam tử sợ hãi cực điểm kêu lên, đừng giết ta, trên người ta có quốc chi khí vận, ngươi giết chết ta, ngươi cũng sẽ bị trời phạt. Trời phạt? Dạ Tinh lắc đầu một cái, xem thường. Ngươi cũng không cần nói rồi, ta sẽ tra được các ngươi nói tới thánh chỉ kia vị trí. Nam nhân ngẩn ra, đón lấy, hắn liền nghe đến siêu hồn hai chữ. 100 tức sau. Dạ Tinh tay rời đi đối phương đỉnh đầu, sắc mặt trầm ngâm. Thông qua siêu hồn, Dạ Tinh không ngừng phát hiện đối phương đã từng phạm vào rất nhiều hung ác tàn nhẫn việc, quả nhiên là bạo quân, hôn quân. Hơn nữa, Dạ Tinh cũng kiểm tra đến thánh chỉ kia thông tin, thông điệp. Nơi đó là một chỗ thánh hoang cấm địa cực kỳ nguy hiểm chỗ. Một cái nào đó thung lũng, dưới thác nước, có một vị tóc bạc tuyệt mỹ nữ nhân, ngồi xổm ở thác nước đầm nước bên, tay trắng nắm sơ, nhàn nhã sửa sang lấy tóc dài của nàng. Quân huynh, đã là đến, vì sao không hiện thân gặp lại đây? Tuyệt mỹ giai nhân khẽ mỉm cười nói. Ha ha, Tiêu Tương tiên tử tựa như tâm tình không tốt ta. Trong cốc, một vị tuấn lãng vô cùng áo bào trắng nam tử, mỉm cười hiện thân, nhìn về phía giai nhân cùng giai nhân một bên đông đảo sát chết. Những thi thể này, đều không có bất kỳ thương thế, cái chết rất là quỷ dị. Ở tiến vào trốn cấm địa này lúc, bọn họ cùng ta truyền tống đến đồng thời, sau đối với ta dây dưa không tha, ta cũng chỉ có thể giáng trả. Tóc bạc giai nhân khẽ mỉm cười, giải thích. Vậy những thứ này người thực sự là muốn chết. Trăm năm trước Tiêu Tương tiên tử, nhưng dù là tổ cảnh một tầng đại năng, này trăm năm thời gian trôi qua, chỉ sợ ta cũng không phải tiên tử đối thủ. Quân Chi Tịnh thở dài nói. Quân huynh nói đùa, trăm năm thời gian, ta còn kẹt ở tổ cảnh một tầng, có thể mạnh đến nơi nào? Tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp lời nói, đem tóc dài bàn lên, đứng dậy nhìn nam tử, ôn nhu cười nói. Chúng ta hành động đi, trăm năm trước chúng ta trong lúc vô tình bị truyền tống đến cái kia nơi, nhưng bởi vì bị hụt pháp lực, không được đến cái kia trí bảo. Chỉ mong lần này sẽ không đến không. Vậy tại hạ liền mạ muội. Quân Chi Tịnh cười, hướng về giai nhân đưa tay phải ra. Tiêu Tương tiên tử thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ hơi lắc vầng trán, nhưng vẫn là đem một con trắng non tay trắng, đưa cho Quân Chi Tịnh trong tay phải. Đi. Quân Chi Tịnh cười ha ha bên trong, liền cùng mỹ nữ tuyệt sắc đại năng hóa thành một đạo màu trắng quang hồng hướng về nước trong đầm tâm nơi bay vào. Mà theo hai người vào nước, đầm nước càng xuất hiện một cơn lốc xoáy. Một con đường thình lình hình thành. Tùy ý hai người hướng phía dưới thâm nhập. Chỗ này đầm nước rất sâu, phảng phất hoàn toàn không có để vượt sâu giống như. Hai người đầy đủ đi xuống vào ngàn dặm cự ly, càng vẫn không thấy đáy. Cho dù hai người là tổ cảnh, cũng đã là hai lần vào này đàm, nhưng là có ngột ngạt cảm giác. Rốt cục, hướng phía dưới bay sau nửa canh giờ, hai vị tổ cảnh mới rơi xuống hồ nước chi để. Có động thiên khác. Vũng nước này bên dưới rất lớn, hiện hình tròn, là do màu đen vách đá tạo thành, mà làm người kỳ dị chính là cự đáy đầm 10 mét cao, đầm nước càng lơ lửng, một giọt không rơi, dưới đáy càng là chân không. Hai vị lao tổ liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Nơi này có một loại nào đó thiên nhiên ẩn nấp trận pháp, như trước đó không biết, dù là ai đều không thể đáy đầm dị thường. Này đáy đầm vách đá không gì không xuyên thủng, phía dưới phải làm phiền Tiêu Tương tiên tử. Quân Chi Tịnh khẽ mỉm cười, nói. Tiêu Tương tiên tử vi điểm vầng trán. Hai người đi tới một cái hướng khác trước vách đá. Nữ đại năng liền duỗi ra trắng non tay trắng đặt tại trước người trên vách đá. Tiếp theo lúc, hai người trước người vách đá nổi lên từng cơn sóng gợn, càng phảng phất hóa lỏng giống như vậy, lập tức tùy ý hai người xuyên thấu đi vào. Hai người đã không phải là lần đầu tiên tới, mà lên lần, hai người tiến vào thánh hoang cấm địa bên trong lúc, nhưng là rất đúng dịp địa bị truyền tống lúc nơi này, cũng mới phát hiện chút địa kinh thiên bí mật. Đến. Đồng nhiên, Tiêu Tương tiên tử nói rằng, Quân Chi nhãn trước sáng ngời, liền xuyên thấu vách đá. Bọn họ thình lình trốn vào một to lớn trong phòng. Nay sảnh, nhìn ra ngàn trượng rộng, cao trăm trượng. Toàn bộ phòng khách cũng tất cả đều là dùng kỳ dị màu đen tinh thạch tạo thành, mặt trên chạm trổ đầy phù văn màu vàng. Những kia phù văn lít nha lít nhít, lập lòe màu vàng tia điện. Mà ở phòng khách mặt khác, một người cao lớn cổ điển hắc thạch môn. Ở trong môn phái tâm, lại có một con 10 đuôi mỹ lệ hồ ly đồ án, cái kia hồ con mắt dị thường sinh động. Hai vị lao tổ lần thứ hai thấy, vẫn tâm thần kinh ngạc. Tiêu Tương tiên tử hít một hơi thật sâu, đối với Quân Chi Tịnh nói rằng đón lấy liền xem quân huynh. Yên tâm. Quân Chi Tịnh gật đầu, thay đổi trước mỉm cười hờ hững, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, từng bước một đi tới trước cửa. Hai tay hắn bình hợp, bắt đầu triển khai loại bí thuật nào đó. Sau một nén hương, 10 viên đen kịt quang điểm, ở trong hai tay xuất hiện. Quân Chi Tịnh không ngừng bấm quyết, mỗi một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, hùng vi tu vi thả bên trong, cái kia 10 viên hắc quang điểm, liền chậm rãi hướng về cánh cửa cực lớn tung bay đi. Nguyên lai, ở trên cửa lớn, càng là cũng có 10 con đen kịt lỗ nhỏ, liên kết lên, chính là hai viên cổ điển huyền thiên chi chữ. 10 viên hắc quang điểm từng người chuẩn xác tiến vào 10 cái bên trong động, Quân Chi Tịnh khuôn mặt nhưng chảy xuống mồ hôi. Này cánh cửa cực lớn nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực là nguy hiểm cực kỳ. Một cái sơ sẩy, nếu dẫn động cấm chế, hắn cùng với Tiêu Tương tiên tử cũng có thể chết ở đây. Cái kia cấm chế lôi đình, có thể đem bất kỳ nỗ lực mở ra cửa này người, giết chết hư ảo. Âm ầm một đạo vang trầm tự trong cửa lớn vang lên, chỉ thấy, cánh cửa cực lớn kim quang lôi điện trong nháy mắt tỏa sáng, tiếp theo lúc, nguyên bản khép kín cửa đá, rầm rầm trong tiếng mở ra. Thành công! Tiêu Tương tiên tử vui vẻ. Quân Chi Tịnh cũng không khỏi thở một hơi, cười lên, vừa thời gian mặc dù cũng ngắn, nhưng hắn sau lưng đã quần áo ướt đẫm. Ẩm. Một đạo nổ vang sau, môn hộ cuối cùng triệt để mở ra, mà sau cửa chính là một bộ thần kỳ cảnh tượng. Đó là mở mịt thiên địa. Ở trên trời địa bên trong, đang có tối sầm sắc vương miện phiêu phủ ở trong hư không. Từng vòng hắc quang gợn sóng từ vương miện dập dờn mà ra, hướng về tứ phương lan tràn, thần kỳ cực điểm, càng là từng trận cường đại uy thế tràn ngập. Chương 177, đoạt xác. Ở vương quan dưới trên mặt đất, rõ ràng cho thấy cái chiến trường. Bên trong chiến trường, có đủ loại khôi giáp, còn có cốt hài, thậm chí là các loại bảo vật. Mà bất kể là những kia khôi giáp, vẫn là cốt hài, hoặc giả có lẽ là các loại bảo vật, đều tản ra từng trận bảo quang. Hai vị lao tổ nhìn những bảo vật kia, cái gì bảo kiếm, cái gì chiến thương hay hoặc là quyền trượng vân vân. Hai người đều là cực kỳ mừng rỡ. Hai người tuy rằng không biết cái kia vương quan ra sao vật, nhưng có thể ngạo thế hết thảy bảo vật, chính mình phiêu phù ở trong hư không, có thể thấy được cái kia vương quan là cái thế chi bảo. Chỉ sợ, cái kia vương quan cấp bậc đều so với bái nguyệt tộc Đông Hoàng Trung cấp bậc cao hơn nữa. Quân huynh, còn nhớ ước định của chúng ta. Tiêu Tương tiên tử bỗng nhiên nói rằng, Quân Chi Tịnh gật gù, nói, yên tâm, được bảo vật, chúng ta cắt phân một nửa. Tiêu Tương tiên tử nở nụ cười, nói những năm này ta đã nghĩ thông, cái kia vương quan vẫn là về quân huynh đi, ngoài hắn ra bảo vật ta lấy 2/3 làm sao. Quân Chi Tịnh sững sờ, nhưng lập tức cười ha ha lên. Được. Cái kia đa tạ tiên tử mỹ ý. Quân Chi Tịnh nói. Tiêu Tương tiên tử nói, là nên ta nhượng bộ, lần này lấy bảo, vẫn là quân huynh xuất lực nhiều. Tốt lắm, ta liền không nữa trì hoãn. Quân Chi Tịnh gật gù, tiếp theo lúc, liền cất bước, khác biệt lớn môn. Nhưng hắn vừa đi vào, nhưng là thân thể đột nhiên chấn động dưới. Tiêu Tương tiên tử hơi nhíu mày, cánh cửa cực lớn bên trong là có cực kỳ cường đại uy thế tự cái kia vương quan tỏa ra, vì lẽ đó, lấy nàng thân thể lực lượng, là không vào được chỗ sâu. Quân Chi Tịnh hít một hơi thật sâu, liền từng bước một đi vào. Hắn trong mắt có vẻ kiên định. Lần trước, hắn cũng là tiến vào nơi này, nhưng cũng không thể cuối cùng bắt được cái kia vương quan. Nhưng này trăm năm, hắn đặc biệt tăng cường thân thể tu luyện, đồng thời học lén dạ tộc bát bộ phục lòng, tin tưởng tuyệt đối có thể thành công. Vương quan cách hắn có ngàn trượng xa, làm Quân Chi Tịnh đi tới 300 trượng lúc, quát nhẹ bên trong, trên người kim quang nổi lên, từng đạo long ảnh xuất hiện. Hắn rõ ràng là thi triển dạ tộc bát bộ phục lòng. Tiêu Tương tiên tử thấy vậy vui vẻ. Chỉ thấy Quân Chi Tịnh lại đi rồi 300 trượng, cơ thể hơi run rẩy lên. Hắn hét lớn bên trong, cả người xuất hiện màu vàng vảy rồng, rõ ràng cho thấy đã đem dạ tộc bát bộ phục long tu luyện tới viên mãn trình độ. Quân Chi Tịnh tiếp tục tiến lên, từng bước một bước ra, hư không đều theo bước chân của hắn hơi rung nhẹ. Tuy rằng thừa nhận áp lực ngập trời, nhưng Quân Chi Tịnh nhưng là kích động cực điểm. Cái kia vương quan vẫn là tự mình thả ra uy nghiêm, liền để hắn tổ cảnh một tầng đại năng. Cảm thấy vô cùng vất vả. Này nếu quả thật có thể thôi thúc vương quan, như vậy sẽ phát sinh làm sao ngập trời uy năng. Hơn nữa, này vương quan rõ ràng cũng không phải là công kích loại hình, cũng còn là phụ trợ tu luyện một loại. Nếu như được này vương quan, tu vi của hắn không phải tăng nhanh như gió, tương lai phá tan tổ cảnh gông xiềng, đặt đến đế cảnh, cũng không phải không hy vọng ba. Muốn đến đây nơi, quân tri tịnh sẽ thấy lần cả người đấu trí tràn đầy. Hiện tại đừng nói này vì thế, chính là của hắn tộc nhân, nếu là ngăn hắn, hắn cũng có đại nghĩa diệt thân. Sau nửa canh giờ, làm đạt đến vương quan trăm trượng lúc, quân tri tịnh là cả người run rẩy. Lần trước hắn cũng là đạt đến nơi này, liền không cách nào đi về phía trước, nếu là tiến lên sẽ bạo thể mà chết. Mà lần này, hắn thân thể cực kỳ mạnh mẽ, còn có rất nhiều thủ đoạn. Ai cũng không ngăn cản được ta lấy bảo. Quân tri tịnh hét lớn kêu lên. Tiếp theo lúc, hắn lấy ra một cái đan dược, hướng về trong miệng manh liệt nhét. Đến lúc này, vị này đại năng là trực tiếp hạ thuốc. Lấy hắn tổ cảnh tu vi, tầm thường đan dược đã không cách nào hữu hiệu, vì lẽ đó, hắn mãnh liệt ăn một đám lớn. Ẩm. Khí thế tăng vọt, tóc đều dựng lên, quân tri tịnh lần thứ hai tiến lên. Lại đi rồi 10 trượng sau, quân cực điểm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lên, tốc độ lần thứ hai hạ xuống, điều này làm cho chờ ở ngoài cửa Tiêu Tương tiên tử cũng không cấm lo lắng. Nàng cũng là biết, theo không ngừng tiến lên, cái kia uy nghiêm lực đàn hồi, cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Đồng nhiên, một cái màu trắng áo choàng xuất hiện quân tri tịnh trong tay, bị hắn khoác lên thân. Véo áo choàng ra chỉ dưới, quân tri tịnh lại đột nhiên vọt lên phía trước ra 20 trượng. Nhưng giờ khắc này quân tri tịnh, khuôn mặt đã trắng xám, hô hấp trầm trọng. Hắn cảm giác mênh mông uy thế đụng nhau hắn. Mặt sau Tiêu Tương tiên tử, một đôi tay trắng là căng thẳng nắm chặt cùng nhau, nàng lại hưng phấn cũng thấp thỏm. Đốt máu thuật, này thuật triển khai sau, có thể trong thời gian ngắn thiêu đốt huyết mạch, nâng lên sức chiến đấu, mặc dù di chứng rất lớn, nhưng cùng cái kia vương quan trí bảo so với, lại tính là gì? Nghĩ, quân tri tịnh cấp tốc triển khai lên bí thuật. Sau một khắc, toàn thân hắn nổi lên huyết khí, sức mạnh thân thể mấy lần tăng lên dữ dội. A! Thét dài bên trong, quân tri tịnh hai mắt đỏ chót, cấp tốc lại bay về phía trước bắn ra. Lần này, hắn liền đến vương quan phụ cận. Phù! Nhưng hắn mới vừa đến phụ cận, quân tri tịnh liền trong miệng phun ra một đạo máu, khuôn mặt đều bay lên bệnh trạng màu đỏ sẫm. Quân tri tịnh cắn răng, không chậm trễ chút nào, duỗi một cái vồ mạnh hướng về cái kia vương quan. Tiêu Tương tiên tử căng thẳng tới cực điểm. Hầu như đã quên hô hấp, nhưng nàng tay trái giấu ở váy trong tay áo, chính nắm chặt một cái ải kèm. Thành công! Người là của ta! Quân tri tịnh đem vương quan nắm lấy, sau đó đột nhiên trở về kéo. Trong phút chốc, phảng phất thiên địa đều nổ vang đổ nát giống như, theo vương quan lệch vị trí. Trong cửa lớn thế giới, cái kia uy thế trong nháy mắt biến mất. Nhưng trong cửa lớn hết thảy bảo vật cũng đều như hình ảnh giống như phá vụn, biến mất không còn tăm hơi. Này! Quân tri tịnh trước cả kinh, nhưng ngay lúc đó khuôn mặt là hiện ra ý cười. Thật sự như hắn suy nghĩ, nơi này chỉ là nuôi bảo nơi, những bảo vật kia đều là xúc tích này vương quan, mà vương quan lệch vị trí, trận pháp cũng là biến mất rồi. Quân tri tịnh trong lòng sinh ra ý nghĩ, chạm đích nhìn về phía mặt sau Tiêu Tương tiên tử, nở nụ cười, tiên tử, xem ra những bảo vật kia là phân không được nữa. Tiêu Tương tiên tử nhíu mày nhìn về phía quân tri tịnh nói ngươi từ lâu nghĩ đến đúng không? Tiêu Tương tiên tử dứt lời, nơi này rơi vào quỷ dị tĩnh mịch trong bầu không khí. Mà Tiêu Tương tiên tử trong tay háo tay cầm lấy cái viên này ngọc phù càng chặt.